Chương 58, thuốc đến bệnh trừ đại phu. Bạch Chiêu có chút hiếu kỳ, nhưng là người nhà ra biến cố gì? Nhưng là mới vừa nói xong liền nhớ tới tới chân thán tựa hồ là một người ở nơi này. Ai, không phải là, ta một cái hàng xóm đại nương tuổi tác cao, ngày hôm qua đột nhiên mắc phong hàn, mời quá đại phu nói là muốn nội thành y sư mới có thể chữa được, mà nội thành ta lại không nhận biết người nào, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tới phiền toái Bạch huynh. Chân thán giải thích. Vậy dễ làm. Bạch Chiêu chiêu quá ở ngoài cửa hậu quản gia, phân phó mấy câu, quản gia liền đi xuống. An bài xong sau khi, Bạch Chiêu đông nhiên thần sắc kỳ dị nhớ tới, ta nhớ được chân huynh sư phụ Thanh Liên cư sĩ không phải là có cái hảo hữu sao? Ý nói chính là chân thán trước trong miệng cái kia y thì thánh cũng không có cách nào sao? Chân thán cười khổ một tiếng, ta sư phó kia thích nhất hai chuyện chính là dạo chơi cùng uống rượu, hành tung phiêu hốt bất định, ta người sư thúc kia tựa hồ cũng theo sư phó tính tình, bây giờ còn không biết ở nơi nào tìm dược liệu đây. Hơn nữa từ lúc rất nhỏ bọn họ đối với ta cơ hồ chính là thả nuôi, đừng nhìn ta bây giờ tu vi thượng hạ, nhưng là bàn về thực chiến đến, có lẽ còn không bằng cầm tâm cảnh tu sĩ sơ kỳ. Chân thán tiếp tục nói, ngược lại tiện nghi sư phụ bọn họ cũng không tìm thấy người, rời ra ngoài danh hiệu vì mình bối bối sách cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Lại nói lời này cũng không hoàn toàn đúng giả, hắn từ nhỏ nhưng là trải qua Lý Bạch đại thi nhân hun đúc, không riêng gì lễ bái, còn có Bạch Cư Dịch, Vương An Thạch, Tô Thức chờ đại tài tử. Bất quá nhắc tới, trước cái kia Bạch Câu Nghị ngược lại tên thú vị rất. Như vậy, kia chân huynh cũng là kỳ tài ngút trời, dưới tình huống này còn có thể tu luyện tới mức như thế, hạo nhiên chính khí lại có thể nhìn thấu thai hoa khí, hơn nữa còn văn tài văn hoa, ở trên thuyền làm thơ tiểu đệ bây giờ vẫn ký ức hay còn mới mẻ. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại, ngắn tính 20 chữ, nhưng quả thật rất có mùi vị à. Bạch Chiêu cười nói, chính là không biết chân huynh khi nào lại để cho tiểu đệ mở mắt một chút. Lần sau đi. Chân thán vừa nói, bây giờ ta kia thí mệnh, thật sự là không có nhàn hạ thoải mái suy nghĩ những thứ này, chờ sự tỉnh quá, nhất định phải cùng Bạch huynh nâng cốc luôn hoan, nói một chút kia thi từ gió trăng. Được, vậy cũng một lời đã định. Bạch Chiêu nhất thời rất là mừng rỡ. Đang khi nói chuyện, quản gia mang theo một người trung niên bộ dáng người đi tới, thiếu gia, Đàm y sư đã mang tới. Nói xong hướng chân thán Bạch Chiêu gật đầu một cái liền tiếp tục hồi tới cửa hậu. Bạch Chiêu kéo chân thán đi tới Đàm y sư trước mặt giới thiệu, vị này là nhà ta y sư, gọi là Đàm Thạch, tại y địa đạo phương diện cũng coi là có chút kiến thụ. Đàm Thạch nghe Bạch Chiêu lời nói, ngay cả đội vàng khoát tay không dám sưng, nơi nào, Bạch thiếu gia quá khen. Chân thán nhìn này Đàm Thạch thì có như vậy một cổ siêu nhiên cảm giác, mặc dù người ở dưới mái hiên, nhưng là trong lòng kia một cổ tự tin ngạo khí là không che giấu được. Từng cái nghề đứng đầu người đều có chính mình ngạo khí, bây giờ Đàm Thạch liền với kiếp trước chân thán, bất quá mặc dù trình thám trong công việc phương diện phi thường tự tin, có thể cuối cùng vẫn là muốn nhượng bộ với phe giáp ba ba. Đàm y sư khiêm tốn, Bạch huynh tại ta ấn tượng Lý Khoa không phải là cái loại này yêu nâng cao người khác người, nếu hắn nói như vậy, kia Đàm y sư tất nhiên cũng là một vị y địa đạo đại sư. Đàm Thạch lần nữa khoát tay không dám xưng. Kia Đàm y sư ta liền giao cho ngươi, cần gì dược liệu dựa dẫm vào ta cầm là được. Vừa nói vừa xoay người đối với Đàm Thạch dặn dò, vị này là ta phi thường kính trọng một người bạn thân, Đàm y sư lần này xin ngươi hãy tốn nhiều tâm. Thiếu gia yên tâm. Đàm y sư vừa nói. Vậy được đi, trị bệnh cứu người quan trọng hơn, trước đi nhìn chúng ta một chút trở lại bản về còn lại. Bạch Chiêu đối với chân thắng đạo. Xe ngựa ta cũng an bài xong, một hồi quản gia hội mang bọn ngươi đi. Ta đây ở nơi này cảm ơn trước Bạch huynh cùng Đàm y sư. Chân thán lần nữa nói cảm tạ, đồng thời hắn cũng biết rõ mình đây là nợ một ân tình. Đang quản nhà dưới sự hướng dẫn, chân thán cùng Đàm Thạch ngồi lên Bạch Chiêu trước đó chuẩn bị xong xe ngựa, phu xe run tay một cái trong roi thừng, xe ngựa liền hướng ngoại thành khu dân nghèo vội vã đi. Mã tốc độ xe dĩ nhiên là so với chân thán đi bộ nhanh hơn nữa đến mã cũng phi phàm mã, là lấy cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến điền thẩm cửa nhà. Lúc này Giang Thẩm đang trong phòng chăm sóc Điền Thẩm, đối phương vẫn chưa tỉnh lại, bất quá uy qua một lần thuốc sau khi Điền Thẩm thất sắc nhìn quả thật khá hơn một chút. Nghe phía bên ngoài xe ngựa sinh, Giang Thẩm không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy môn đẩy ra, Chân Thán mang theo Đàm Thạch đi tới trong phòng. Giang Thẩm hiếu kỳ nhìn hai người. Chân Thán giới thiệu, vị này là Đàm Y Sư, ta từ trong thành mời tới đại phu, đến cho Điền Thẩm nhìn một chút. Nội thành. Giang Thẩm kinh ngạc cầm cũng sắp xuống, Chân Thán đầu tiên là lấy ra 1000 lượng mua thuốc, hôm nay lại từ trong thành mời đi theo y sư, bất quá nàng cũng cho tới bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Nếu là nội thành y sư vậy khẳng định 10 đại nhân vật, cho nên Giang Thẩm nhất thời thay cầu khẩn thần sắc nhìn Đàm Thạch, y sư đại nhân, nhanh giúp nàng xem một chút đi, này cũng một ngày còn không có tỉnh lại. Đàm Thạch gật đầu một cái, không nói gì, đi thẳng tới thiên thần mép giường bắt mạch một chút. Dọc theo đường đi lúc tới sau khi, chân thán đem tình huống căn bản đều nói một lần, cho nên trong lòng của hắn đã có cân nhắc, chỉ bất quá vọng, van, vấn, thiết là từng cái đại phu nhất định phải làm việc, cũng là bọn hắn thói quen nghề nghiệp. Tuổi già sức yếu, hơn nữa thương hàn vào cơ thể, nếu như không phải là kịp thời có dược liệu treo, phòng trừng cũng kiên trì không tới hôm nay. Đàm Thạch nói, vậy còn có biện pháp không? Giang Thẩm nghe được nội thành y sư cũng nói như vậy, không khỏi càng nóng lòng. Đương nhiên là có. Đàm Thạch vừa nói từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình sứ nhỏ, đang đánh mở trong nháy mắt đó, mùi thuốc tràn ngập cả nhà. Từ trong bình sứ đổ ra một quả thúy lục sắc đan dược, đưa cho Giang Thẩm. Lúc này dưỡng sinh đan có thể giúp nàng loại trừ trong cơ thể thương hàn, tu bổ lúc trước bệnh cũ, trong nước hòa tan sau đó mới vì nàng ăn bảo, hôm nay hẳn liền có thể tỉnh lại. Chân Thắng ở một bên thở dài nói, rốt cuộc là tiền nhân tay ngắn. Ngoại thành đại phu bó tay toàn tập, Đàm Thạch tới chỉ cần một viên thuốc là có thể hóa giải. Giang Thẩm tiên ân vạn tạ nhận lấy đan dược, cẩn thận từng ly từng tí tìm một cái chén, đảo điểm nước ấm, sau đó đem đan dược đặt ở trong chén. đan dược lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hòa tan. Giang Thẩm nhìn Đàm Thạch liếc mắt, sau đó nắm Điển Thẩm hai má, đem mùi thuốc này đậm đà dược thủy một chút xíu đi xuống. Đúng, trước những thuốc kia cũng có thể tiếp tục ăn, đối với đến tiếp sau này khôi phục luôn là mới có lợi, chỉ bất quá liều lượng giảm phân nửa liền có thể. Đàm Thạch ngẫm lại lần nữa dặn dò, vừa nói đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến cuối bất quá 5 phút thời gian, liền giải quyết Điển Thẩm vấn đề. Đàm y sư này liền chuẩn bị đi trở về sao? Trần Thán hỏi. Đúng vậy. Đàm Thạch nhìn Trần Thán, sắp xếp vẻ mỉm cười, vừa nói bỗng nhiên lại thật giống như nghĩ đến cái gì, lần nữa từ bạch ngọc trong bình sứ đổ ra một quả dưỡng sinh đan. Chương 59, thương nhân Trần Thán một quả này cho vị kia họ Giang đại tỷ, ta xem nàng hẳn cũng có một chút trên thân thể vấn đề, đem viên thuốc này mài thành bột, sau đó phân một tuần hòa thuốc vào nước. Đàm Thạch nói, hắn cũng tồn một phần kêu hảo tâm tư, viên thuốc này với hắn mà nói không coi vào đâu, không bằng lấy ra là thiếu gia làm một tân tình. Trần Thán cảm kích nói tiếng cảm ơn. Một bên Giang Thẩm cũng thấy như vậy một màn, nàng không nghĩ tới lại còn có chính mình phần, lúc này liền chuẩn bị quỳ xuống cảm tạ. Những thứ này đối với các nàng mà nói đều là tiên đan, bình thường sinh lão bệnh tử là bình thường nhất bất quá, nhưng là có đan dược này có thể nói là lại nhiều một cái mạng. Nhưng là nàng đầu gối vừa mới cúi xuống tiểu thật giống bị một cổ trở ngại nâng hoàn toàn giống nhau pháp tiếp tục tiếp. Đàm Thạch thu tay về, hướng về phía Giang Thẩm nói, không cần như thế, phải cảm tạ hay lại là cảm tạ chân công tử đi, ta cũng vậy thụ thiếu gia của chúng ta nhờ đi theo chân công tử tới. Giang Thẩm cảm kích nhìn Trần Thán, vốn tưởng rằng Trần Thán chỉ là một chán nản con em nhà giàu, đấy lòng không tệ, nhưng là bây giờ nàng mới cảm giác mình muốn sai, tiện tay lấy ra lúc trước ngay cả, trả từ trong thành mời đi theo y sư làm ruộng thẩm xem bệnh. Nghe Đàm y sư từng nói, Trần Thán vẫn là cùng nhà hắn thiếu gia nhận biết, nội thành tùy tiện một vị tiên nhân liền để cho bọn họ cao không thể chạm, càng không cần phải nói được người gọi là thiếu gia đại nhân vật. Trần Thán đưa Đàm Thạch đi ra khỏi phòng, chân thành lần nữa cảm tạ, sau đó đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Lần này thiếu Bạch Chiêu một cái ân huệ. Trần Thán nghĩ thầm, trở lại trong phòng, Giang Thẩm nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng lúc trước không giống nhau, đeo lên một tia kính sợ. Trần Thán lại thật giống như không có chú ý tới một dạng tiến lên đem đan dược đưa cho Giang Thẩm. Thẩm à, mới vừa rồi Đàm y sư nói ngươi nên cũng nghe được, mấy ngày nay đem viên thuốc này ăn vào, thân thể khỏe mạnh mới có thể tốt hơn chiếu cố tiểu người ta. Hắn nói như vậy là sợ hãi Giang Thẩm không muốn hoặc là cho tiểu người ăn. Giang Thẩm lại có chút khẩn trương tay tại trên y phục xoa một chút, thử dò hỏi, ngươi là tiên nhân sao? Trần Thán nghe vậy, cười cười nói, coi là vậy đi, nhưng ta còn là Trần Thán, Giang Thẩm ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Trần Thán ôn tồn nói, đúng, tiểu nguyệt tại thêm sao? Ta hiện ngày phải đi kiểm tra một chút hắn môn học, nhìn một chút ngày hôm qua kiến thức điểm quên không có. Ai, tiểu Thán? Giang Thẩm do dự kêu một chút lúc trước gọi nhưng là phía sau lời nói lại muốn nói lại thôi. Trần Thán nhưng nhìn ra Giang Thẩm vẫn còn ở thấp hỏng, vì vậy nói, không liên quan Giang Thẩm gọi ta tiểu Thán là được, vừa mới cái kia Đàm y sư bằng hữu cũng là ta dùng trước kia bằng hữu, giúp một chuyện không có gì. Giang Thẩm đầy bụng lời nói cuối cùng vẫn là không có nói ra, nhìn Trần Thán chân thành sáng ngời ánh mắt, Giang Thẩm nghiễm nhưng đã coi Trần Thán là làm người mình, lệ nóng doanh tròng nhìn hắn nói, tiểu Nguyệt ở nhà ôn tập ngươi ngày hôm qua bên trong giáo cho, lần này thật là rất cảm tạ ngươi, sau này có chuyện gì mặc dù cùng Giang Thẩm nói. Lộ ra chân tình, nàng là thật cảm kích Trần Thán. Trần Thán đi tới Giang Thẩm trong nhà đi xem Tiểu Nguyệt đang ở từng chữ từng câu tại trên giấy viết ghép vần nguyên âm. Lúc này tìm hệ thống mua một bộ vườn trẻ đến đại học tài liệu giảng dạy, bỏ ra 100 lạng bạc ròng. Trần Thán trước lấy ra vườn trẻ bài thi cùng luyện tập đề, đặt lên bàn, "Tiểu Nguyệt, ngươi bây giờ hẳn đọc được cái này, mấy ngày nay ngươi thì nhìn cái này, đem bài tập làm xong, có cái gì không hiểu được hỏi ta là được." Tiểu Nguyệt nhìn trên mặt bản tinh mỹ bài thi, con mắt cũng trợn tròn, nuốt ngụm nước bọt, không xác định chỉ bài thi hỏi chuyện này. "Đây đều là cho ta." Phía trên vẽ tiểu nhân cây nhỏ hoa hoa thảo thảo, còn có đủ loại tiểu động vật, hết thảy nhìn đều là như vậy hấp dẫn người. "Đương nhiên là cho ngươi, Tiểu Nguyệt phải học tập thật giỏi a, đến lúc đó Trần Thán ca ca sẽ dạy ngươi lợi hại hơn." Trần Thán chuẩn bị chờ Tiểu Nguyệt đem ngữ văn số học đều học tập đến trung học cơ sở tài nghệ sau khi, nhìn lại tình huống đem cha mẹ mình lưu lại quyển sách nhỏ kia nội dung dạy cho Tiểu Nguyệt, cũng coi là có một truyền thừa. Tiểu Nguyệt tư chất tu hành hẳn đủ nàng tu luyện tới mới có thể bảo vệ được mình bộ. Lưu lại sách, lần nữa dặn dò một phen sau khi, Trần Thán liền rời đi Giang Thẩm nhà, hắn chuẩn bị đi trong thành nhìn một chút. Trong nhà mặc dù trước đưa thêm một ít gì đó, cũng mua bàn băng ghế chăn đệm, nhưng là còn có mấu chốt nhất một vật, đó chính là giường. Giường vật này tốt nhất là làm theo yêu cầu, bởi vì giữa giường mặt có thể bỏ vào thứ kia, hoặc là ở giường đầu làm một cái giá thần bí. Nếu muốn làm theo yêu cầu, kia phải đi tìm thợ mộc, Trần Thán đi trước chuyến Khâu thị thợ may cửa hàng, nhìn một chút Khâu lão bản cân nhắc rốt cuộc thế nào. Ai u, Tiểu Trần a, ta nhưng là đem người trông. Khâu trưởng quý vừa thấy được Trần Thán giống như là thấy thân nhân một dạng kéo Trần Thán tay kích động nói. Bất động thanh sắc từ trong tay đối phương rút ra tay mình, Trần Thán cười cười, Khâu trưởng quý nghĩ xong. Nghĩ xong. Khâu trưởng quý manh gật đầu nói, hai ngày này hắn suy nghĩ thật kỹ một chút, Trần Thán những y phục này nếu như đẩy ra lời nói, nhất định sẽ đưa tới một trận mua phong triều, hỗn loạn thành là Cửu Châu đại lục dễ dàng nhất bao dung văn hóa một chỗ, ở chỗ này có nhân tộc yêu tộc còn có ma tu, tại một quán cơm trong có lẽ thì có người chạy trốn, hiệp khách hoặc là ma tu. Vậy ngươi muốn có nghĩ tới hay không đến lúc đó lợi nhuận là thế nào phân đây? Trần Thán hỏi tiếp đến, hắn muốn nhìn một chút Khâu trưởng quý ý tưởng. Ta tám ngươi hai, trong đó ta phụ trách chế tác cùng mua bán, ngươi chỉ cần cung cấp bản vẽ là được, có thể nói là nằm kiếm tiền. Trần Thán lại lắc đầu một cái, không, quá ít, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sáu ngươi bốn, ngươi chỉ phải phụ trách toàn lực chế tác liền có thể, tuyên truyền sự tình giao cho ta đến, hơn nữa chúng ta nhóm đầu tiên mục tiêu khách hàng cũng không phải là những người bình thường kia, mà là đại gia tộc mọi người. Khâu trưởng quý một nghe đến đó, mặt liền sụp xuống, phải biết dựa theo Trần Thắng nói, hắn chính là ít ước chừng tứ thành. Đây cũng quá ít chứ. Khâu trưởng quý nói. Ít sao? Kỳ hóa khả cư đạo lý Khâu trưởng quý hẳn biết, hơn nữa ta cũng không sợ ngươi biết, trong tay ta giống như vậy bản vẽ không đến xuể. Trần Thắng tin tưởng những y phục này là có thị trường. Nếu không năm đó mọi người cũng sẽ không từ hơn 4.000 năm xuyên đoàn quái trường sam càng về sau vài chục năm liền thay đổi mặc quần áo thói quen. Thị trường là tốt nhất làm chứng, hành vẫn là không được, đã có người thời đại giúp hắn chứng minh quá. Mặc dù sẽ không một chút liền đến váy ngắn cùng hở rốn trang lái như vậy thả, nhưng là áo khoác, âu phục còn có đồ thể thao những thứ này đều có thể làm đi xuống. Hắn nhóm đầu tiên chuẩn bị đẩy ra ngoài là áo khoác quần áo thể thao còn có tupe đỏ, về phần nữ trang hắn còn phải lại vân vân, dù sao nơi này không có như vậy phải mở, xuyên ít đều là bị gọi là ma nữ tu sĩ. Câu trưởng quỹ ngươi lại suy nghĩ một chút đi, nhãn quang không muốn giới hạn với nơi này, ngoại thành đông nam tây bắc thành, thậm chí còn nội thành, cũng sẽ là ngươi đấu vào nơi. Chương 60, các ngươi muốn thành thân. Vậy thì thật là quá tốt. Câu trưởng quỹ một bộ ngươi không nên gạt ta vẻ mặt, hắn chỉ hy vọng trước kiếm một khoản lại nói, xương bá ngoại thành đó là hắn có thể suy nghĩ chuyện sao. Nhiều như vậy mọi người đại tác phường ở nơi nào mắt long long, chính mình ở nơi này mảnh đất nhỏ trên phát triển còn không người quản, chờ thật làm lớn sau khi xúc động những người đó bánh ngọt, sợ rằng chính mình sẽ trở thành chúng chú mục. Nhìn Câu trưởng quỹ biểu tình, Trần Thắng biết đối phương khả năng không tin, đã như vậy, kia Khâu trưởng quỹ ta liền cáo tử, lần trước quần áo đa tặng, coi một cái bao nhiêu bạc. Nếu mua bán không được, Trần Thắng cũng không muốn bông dưng chiếm tiện nghi người khác, hiện tại hắn có thể không thiếu tiền. Nhưng là Khâu trưởng quỹ còn muốn tranh thủ thêm một chút, Trần công tử ngươi xem 5 năm như thế nào, dù sao ta đây một cái cửa hàng cũng phải cần kinh doanh. Không cần. Trần Thắng lắc đầu một cái cự tuyệt nói, 64 là trong lòng của hắn thích hợp nhất phân chia tỷ lệ, dù sao lấy sau hắn còn muốn đem cửa này làm ăn làm được nội thành thậm chí còn Cửu Châu đại lục những châu khác. Đến lúc đó một thành lợi nhuận đó cũng là một cái phi thường con số kinh người. Quả nhiên làm ăn không khá làm a. Trần Thắng thầm nghĩ Khâu trưởng quỹ nhìn Trần Thắng thái độ kiên quyết, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thở dài, những thứ kia quần áo tạm thời ta đưa cho ngươi đi, mọi người kết giao bằng hữu cũng tốt. Trần Thắng đạo, kia đã như vậy, áo khoác cùng đồ thể thao bản vẽ liền tặng cho ngươi tốt. Này hai bộ quần áo thiết kế đồ đối với Trần Thắng mà nói không coi vào đâu, đưa đi cũng liền đưa đi. Nói xong, Trần Thắng liền rời đi Khâu thị thợ may cửa hàng. Tại trên đường chính khắp nơi đi dạo, Trần Thắng nhìn hai bên có cái gì không tương đối lớn tợ một xưởng. Bất kể ở nơi nào, thưởng thụ là vị thứ nhất, dọn nhà Trần Thắng không tính đem, dù sao cùng Giang Thẩm một nhà cũng có cảm tình, huống chi Trần Thắng là một trạch nam, dọn nhà như vậy phí công sự tình không bằng dùng để làm đường. Hỗn loạn thành rất lớn, Trần Thắng tại Đông Thành đi dạo một vòng, phần lớn đều là xưởng nhỏ, tuy nói xưởng nhỏ bên trong không nhất định không có đại sư, nhưng là trong lòng người tắc quái, tại có năng lực dưới tình huống vẫn tương đối thích mua một ít nhãn hiệu nổi tiếng đồ vật. Đông nhiên Trần Thắng thấy một nhà thợ một phường, bề mặt so với trước kia thấy phần lớn, hơn nữa bên trong còn có hai người quen ở bên trong hỏi thăm cái gì. Đây không phải là Tôn huynh mà? Trần Thắng vào cửa chào hỏi. Trong tiệm đúng là Tôn Đồng cùng Dương Nhụy hai người. Tôn Đồng nghe có người đang gọi mình, theo bản năng xoay đầu lại thấy Trần Thắng. Người tới làm gì? Tôn Đồng vẫn là như cũ, nhưng là Dương Nhụy kéo kéo hắn. Tại Phú Dung Biên sau khi, bọn họ vẫn còn lo lắng Trần Thắng quay đầu sẽ nói cho đội chấp pháp chuyện, nhưng là quá lâu như vậy, đội chấp pháp vẫn không có tìm tới cửa, trong lòng bọn họ vẫn còn ở mới là có phải hay không Trần Thắng muốn mượn cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bọn họ một ít gì đó. Dù sao ban đầu bọn họ thấy Trần Thắng thời điểm hay lại là người làm thân phận, một phần bạn nhân phẩm không đoan hòa bọn họ đòi tiền cũng không kỳ lạ. Nhưng là Trần Thắng cũng không có lại đi tìm bọn họ. Nam nhân và nữ nhân chú ý đồ vật có thể sẽ không quá giống nhau, làm Tôn Đồng thấy Trần Thắng sau khi đầu tiên nhìn cho là đối phương có thể là phòng trường tìm tới chính mình hai người, nhưng là Dương Nhụy lại liếc mắt liền phát hiện Trần Thắng bây giờ mặc cùng lúc trước rất là bất đồng. Trong lòng nàng thoáng qua ý niệm đầu tiên chính là có phải hay không Trần Thắng trước đi tìm quá bọn họ một người trong đó người, có thể thay đổi ý nghĩ liền bị phủ quyết, nếu là như vậy lời nói mấy người bọn hắn sẽ không cùng chính mình thông khí. Cho nên Trần Thắng lần này tới hẳn không phải là cố ý tìm tới cửa, nghĩ tới đây, Dương Nhụy dùng mắt ra hiệu không cho Tôn Đồng nói chuyện, chính mình khẽ cười một tiếng nói, Trần huynh tới nơi này cũng là đến tìm Ngưu đại sư sao? Ngưu đại sư? Đoán chừng là nơi này đại sư phó họ Ngưu đi, vì vậy trả lời, đúng vậy, ta nghĩ rằng là một ít đồ gia dụng, cho nên ra phố đến tìm, vừa bạn gặp phải hai người các ngươi. Tôn Đồng vợ chồng hai người đối diện người trung niên mới vừa rồi thấy Trần Thắng đi vào muốn chăm sóc một chút, sau đó thấy song phương tựa hồ nhận biết, liền chờ một lát, lúc này mới mở miệng nói, xin chào, ta là Ngưu Nhị, là căn này điểm thợ mộc, không biết vị khách nhân này muốn làm cái gì đồ gia dụng. Vốn là không phải là khách quý lời nói tiếp đãi một loại đều là học nghề, nhưng là nếu cùng Tôn Đồng nhận biết, vậy hắn cũng liền cùng nhau tiếp đãi. Ta nghĩ rằng là một giường lớn. Trần Thắng nói. Kia muốn cái gì vật liệu gỗ đây? Còn có kiểu cái gì có yêu cầu sao? Ngưu Nhị hỏi. Vật liệu gỗ liền muốn được, tiểu lời nói, muốn lớn một chút bền chắc một chút cái loại này. Trần Thắng chỉ cần thoải mái vậy tất nhiên chính là giường hai người. Cửu Châu đại lục văn hóa cùng thói quen cùng trên địa cầu cổ đại đại khái không sai biệt lắm, cho nên cứ dựa theo phổ thông dạng thức tới một liền có thể. Chúng ta nơi này có liêu gỗ, lê mục, đào mục, đàn mục các loại, chất liệu bất đồng giá cả cũng bất đồng. Ngưu Nhị giới thiệu. Trần Thắng không hiểu những thứ này, vì vậy vung tay lên nói, mang đến tốt nhất. Ngưu Nhị đạo, chúng ta nơi này tốt nhất là hoàng hoa lê gỗ cùng tiểu diệp tử đàn, tiểu diệp gỗ tử đàn tài nhắn nhủi, độ mềm mại vừa phải, mà hoàng hoa lê gỗ kèm theo này đặc biệt thiên nhiên một hương, giá cả đều là 3.000 lượng. Giá cả vừa ra, bên trong nhà ba người không khỏi nhìn về phía Trần Hán, 3000 lượng đến giá cả đối với những đại gia tộc kia người mà nói cũng là một khoản không món tiền nhỏ, chân thở dài lớn như vậy, vừa mở miệng liền dám muốn tốt nhất. Hắn là không hiểu giá cả sao? 3000 lượng a. Trần Hán ngẫm lại, ngay tại mấy người cho là hắn chắc chắn sẽ không mua thời điểm, vung tay lên, "Được, liền cái này, các ngươi nơi này là duy nhất trả hết sao? Chê đắt cũng không liên quan, chúng ta nơi này còn có." "Chờ chờ ngươi nói cái gì?" Nưu Nhị theo bản năng cho là Trần Hán không mua nổi, vừa mới chuẩn bị giới thiệu còn lại chất liệu, đột nhiên mới phản ứng được, Trần Hán mới vừa rồi thật giống như muốn. "Ta nói các ngươi nơi này muốn duy nhất trả toàn khoản sao?" "A." Nưu Nhị kinh hãi, "Không cần không cần, trước đóng 1/3 tiền đặt cọc là được, không đợi được làm xong trả lại tiền chót." Thủ Hào Chân lúc này biểu thị đây đều là chuyện nhỏ, trước đổi 1 vạn lượng bây giờ còn có không ít đây. "Đúng, các ngươi hôm nay cũng là đến làm đồ gia dụng sao?" Trần Thán chợt nhớ tới, quay đầu hỏi. Dương Nhụy nhìn Trần Thán cử động khiếp sợ, lời nói đều không nói được, nàng vốn tưởng rằng Trần Thán là một người làm, nhưng là một người làm 10 đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đi. "Đúng vậy." Dương Nhụy gật đầu một cái, sau đó suy tư một phen, ngẩng đầu nói, "Chúng ta đầu tháng sau một phải thành thân, cho nên tới làm một bộ nhà mới cụ, hơn nữa vốn là muốn Tống Thiệu hỏi một chút người đang ở đâu tốt đưa đi thì mời, kết quả hôm nay vừa vặn gặp phải." Nói xong, nàng phát hiện Tôn Đồng đang bất mãn nhìn mình. Bất đắc dĩ xử cái trở về nói cho ngươi thần sắc, đối phương lúc này mới đi này cổ bất mãn nghẹn trở về. Trần Thán dĩ nhiên biết Tôn Đồng đang suy nghĩ gì, xem ra tiểu tử này mặc dù tính tình chính trực, nhưng thật là một cái viêm khí quản a. Bất quá hắn nghe xong lời này sau khi chú ý trọng điểm lại không ở nơi này. "Thành thân? Các ngươi muốn thành thân? Kia có phải hay không các người muốn đặt làm đồ cưới?" Chương 61, áo cưới là một nữ nhân không cách nào chống cự cám dỗ đồ cưới. Dương Nhụy nghi ngờ hỏi, "Chúng ta chuẩn bị một xe đi Tư Nhu trong nhà làm, nhà nàng chính là đặc biệt làm cái này." "Tư Nhu? Tiễn Tư Nhu?" Trần Thán bỗng nhiên nghĩ đến cái kia nhìn có chút nhu nhược nhưng là vừa có thể đối với sát hại mình thích người hạ sát thủ cô bé kia. Nhà bọn họ là làm chế y làm ăn sao? Nhưng là ta trước chả gặp qua nàng tại Triệu Thị Bố Phường chọn quần áo. Triệu Thị Bố Phường a. Nói tới chỗ này, Tôn Đồng cùng Dương Nhụy màu sắc không khỏi liếc hắn một cái, bọn họ hiện tại cũng biết Trần Thán ngày đó tại Triệu Thị Bố Phường hành động vĩ đại, là lấy nghe chính hắn nói như vậy chả cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn chẳng qua là đi chọn một ít vải vóc mà thôi, nhà bọn họ mặc dù cũng có, nhưng là cũng sẽ thỉnh thoảng đi bên ngoài chọn, nhà bọn họ có chính mình đại sư phó. Cho nên chỉ cần mua về liền có thể. Dương Nhụy giải thích. "Như vậy, vậy các ngươi đã chọn xong dạng thức hay lại là?" Trần Thán hiếu kỳ hỏi. "Còn không có, bất quá bọn hắn nơi đó kiểu rất nhiều, đến lúc đó đi nhìn lại liền có thể." Dương Toại lắc đầu một cái nói. Trần Thán nhất thời liền hứng thú, không có chọn xong vậy thì dễ làm a. Vì vậy liền vội vàng hò hét hệ thống giúp ta tới một bộ phù hợp Cửu Châu đại lục áo cưới thiết kế, sáng ngủ bọn họ mắt. Xin đừng đem hệ thống coi là công cụ kiếm tiền, ta sứ mệnh là để cho ký chủ trở nên mạnh hơn, mà không phải ngồi ở đây nhiều chút vô vị trong chuyện. Hệ thống nghĩa chính ngôn từ nói, không thể nói như thế, trở nên mạnh mẽ dĩ nhiên phải có cùng với xứng đôi tài nguyên, ta không có tiền thế nào tiến vào những người có tiền kia vòng, không vào được vòng thế nào tiếp xúc được những đại án kia, những cao quan kia hảo phụ phó ra trong nhiều như vậy ân oán tình cừu, ngươi chẳng lẽ muốn ta trơ mắt buông tha một khối này thị trường sao? Trần Thán tận tình khuyên bảo quên lơn. Nhưng là, không có gì nhưng là, hệ thống, ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đây các ngươi hệ thống trong bảy là nhân viên quản lý sao? Không phải là. Vậy ngươi nhiều năm phí sở vì sao? Không có, không mua nổi. Tốt lắm. Vậy ngươi có yêu mến hệ thống khác cô em sao? Có a, cái kia hoa tiên tử hệ thống ta nhưng là thầm mến nàng thật lâu. Ôi chao không đúng, ngươi một cái hại người đồ chơi lại lôi kéo ta lời nói. Hệ thống đông nhiên kịp phản ứng. Trần Thán lại không để ý tới hệ thống chất vấn, này đã nói lên một cái vấn đề, ngươi rất nghèo, hơn nữa trong nhà cũng không có mỏ, mà ngươi bây giờ duy nhất thu nhập nguồn chính là ta tại ngươi nơi này khắc kim, nhưng này liền lượn quanh hồi mới bắt đầu mâu thuẫn, ta không có tiền, đây là một cái tuần hoàn đắc tính, đạo lý trong đó ta không nói ngươi cũng hẳn hiểu chưa? Ta đây bây giờ hẳn, này cũng không hiểu sao? Đương nhiên là yếu ớt liên hiệp, ngươi phát huy ngươi ưu thế, ta phát huy ta sở trường, ngươi cung cấp kỹ thuật, ta phụ trách tiêu thụ, hậu sinh khả úy thành là may mắn một đời a. Là thế này phải không? Hệ thống thật giống như vẫn có chút thật không dám chắc chắn. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ phải làm bước đầu tiên chính là mở ra thị trường, coi như con đường thường trọng yếu nhất chính là khách hàng tín nhiệm cùng lâu dài ổn định hữu hảo quan hệ hợp tác. Đến lúc đó tiền làm sao chia? Cái này đơn giản, ta cùng bọn họ nói nhất định là 64 phân chia, đến lúc đó ta từ lục thành chung lại lấy một thành cho ngươi. Một thành? Đó cũng quá ít. Hệ thống nhất thời gọi tới, ta muốn tứ thành. Hệ thống đòi hỏi nhiều đạo. Cuối cùng Trần Thán vẫn là lấy cho hệ thống 2 thành giá cả đồng ý, bất quá có một điều kiện chính là Trần Thán chỉ có thể từ hắn nơi này nhập hàng. Giải quyết hệ thống sau khi, Trần Thán đến mới đưa ánh mắt lần nữa tập trung, khoảng cách mới vừa rồi không sai biệt lắm đi qua 30 giây tả hữu. Lăng lăng đứng tại chỗ mang 30 giây, hai người cũng chờ không nhịn được, vậy ngươi hỏi cái này rốt cuộc là muốn nói gì ngươi đến lúc đó nói à? A, ngượng ngùng, mới vừa rồi là nghĩ tại chữ vật không gian trung tìm một vật, lật thật lâu. Vừa nói trực tiếp từ hệ thống lấy ra đã thả tại chính mình trong kho hàng đồ cưới thiết kế đồ sách, bên trong có rất nhiều liên quan tới đồ cưới thiết kế, bất quá tại Trần Thán dưới sự yêu cầu, bên trong nội dung toàn bộ biến thành phù hợp Cửu Châu đại lục thiết kế. Chữ vật không gian. Tôn Đồng nhìn Trinh Thám động tác, đồng tử không khỏi co rụt lại, nhưng là ngay sau đó liền bị hắn cầm ở trong tay đồ vật hấp dẫn tới ánh mắt. Đây là cái gì? Tôn Đồng sợ hãi bên trong có bẫy, chính mình đưa tay trực tiếp tới xem một chút. Mở ra trang thứ nhất, ánh mắt hắn liền cũng không rời đi nữa. Cái này sách dùng là hai một thế kỷ tiên tiến nhất kỹ thuật in, dĩ nhiên muốn so với bọn hắn tiếp xúc được tinh mỹ nhiều, hắn thấy là từng cái tinh diệu tuyệt luân đồ cưới thiết kế đồ, trong lòng không khỏi huyễn muốn mình một chút cùng Dương Nhụy mặc vào phía trên này quần áo lúc cảnh tượng. Đây là cái gì a? Dương Nhụy thấy Tôn Đồng không chớp mắt nhìn chằm chằm sách, vì vậy cũng nô đầu ra đi xem. A, đây cũng quá đẹp đẽ. Dương Nhụy tầm mắt mới vừa đặt ở sách phía trên liền lập tức thân rơi vào đi, còn kém hai mắt sáng lên. Nhưng vào lúc này, Chân Thán thật nhanh thần thú đem sách cầm về. Tôn Đồng nổi giận đùng đùng nhìn Chân Thán, ngươi đang làm gì? Vội vàng đem sách lấy ra cho ta. Chân Thán tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, đây là ta đồ vật, ta đương nhiên có thể cho ngươi cũng có thể cầm về. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta môn. Tôn Đồng bạo tính khí tựa hồ muốn bị điểm đến. Chân Thán lại không một chút nào lo lắng, hắn bây giờ giàu gì cũng là tu tiên giả, làm sao biết sợ hãi một cái công tử ca, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, phía trên thiết kế tiểu, ta có thể tặng cho ngươi một cái, nhưng là ngươi muốn mang ta đi tiền ra, có một số việc ta nghĩ rằng cùng bọn họ nói một chút. Nói chuyện gì? Tôn Đồng cảnh giác hỏi. Dĩ nhiên là nói chuyện làm ăn, ta hy nhìn các ngươi không nên bởi vì lúc trước sự tình đối với ta sinh ra hiểu lầm gì đó, ta ngày đó tại Phù Dung Viên cũng là bởi vì một ít nguyên nhân không thể không đi, thật ra thì ta là một cái người làm ăn. Chân Thắng nói. Nhưng là đối diện nhi người lại lâm vào trầm tư, Chân Thắng thật sự là rất cổ quái, lai lịch cha không biết, hơn nữa mới vừa rồi từ chữ vật không gian chung lấy đồ cũng nói hắn là một người tu sĩ, bây giờ lại lấy ra đến như vậy nhiều đồ cưới thiết kế đồ, còn phải chính mình dẫn hắn đi tiền ra. Nhìn hai người đang suy nghĩ, Chân Thắng lắc đầu một cái, nếu nhị vị không đồng ý cũng không tính, hỗn loạn thành lớn như vậy, khẳng định cũng sẽ có những nhà khác nguyện ý cùng ta nói. Nói xong thu hồi sách tự liền đi ra ngoài. Tôn Đồng âm trầm không chắc nhìn một chút Chân Thắng, lại đến xem nhìn chính mình bị hôn thê, khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước, bọn họ tại hỗn loạn thành lâu như vậy, người tài giỏi dị sĩ không ít, thật đúng là chả gặp qua giống như sách đó trên như thế tinh mỹ quần áo. Hành, ta dẫn ngươi đi. Tôn Đồng lập tức hô lớn, ngươi mới vừa nói đưa chúng ta một bộ thiết kế đồ. Dĩ nhiên, ta nói lời giữ lời. Bất quá ta có một chút phải nhắc nhở ngươi, ta chỉ là dẫn ngươi đi nói, nhưng là ngươi có thể hay không nói thành hoặc là muốn biết cái gì ý đồ xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha, yên tâm, coi như không nói thành, thiết kế đồ ta cũng sẽ mặc cho các ngươi chọn. Nửa khắc đồng hồ sau, Chân Thắng ngồi Tôn ra xe ngựa, đi tới tiền cửa nhà. Nhưng là bọn họ vừa xuống xe liền trong cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Lúc này Chân Thắng trong đầu hệ thống vang lên cơ giới thanh âm. Chương 62, cũng là người quen, nhiệm vụ tìm tới sát hại quản gia Tể Phúc hung thủ. Nhiệm vụ thời hạn 2 giờ còn thừa lại 01, 59, 59, 58, 57, trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng áp chế ký chủ thể nội độc tố 3 ngày, phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạm 2 trường, đùa ẩn thân 1. Thất bại trừng phạt tóc biến thành lục sắc 1 tháng, không cách nào thay đổi không thể mang cái mũ, ôi chao. Nhận được nhiệm vụ nhắc nhở lời nói Chân Thắng không phải là rất ly kỳ, nhưng là khi hắn thấy cái này thất bại trừng phạt thời điểm, không khỏi dừng bước. Dương Nhụy hiếu kỳ hỏi thế nào? Chân Thắng lúc này mới lắc lắc đầu nói, không có gì. Nhưng cùng lúc hắn cũng âm thầm trong lòng nổ nước bọn, hệ thống này đều là phát một ít gì cắt điêu nhiệm vụ trừng phạt. Đi về phía trước 2 bước, hắn đông nhiên trong lòng thật giống như thoáng qua một tia sáng, không đúng, hệ thống ngươi giỏi tính toán a. Chân Thán bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cho ta đỉnh một con thanh thanh thảo nguyên ta tiểu vô pháp ra ngoài, không có cách nào ra ngoài, coi như mỗi ngày để cho Giang Thẩm đưa cơm cho ta, nhưng ta tiếp xúc không tới vụ án, bây giờ độc tố có thể diên thời gian dài vẫn chưa tới 1 tháng, như vậy nói cách khác chắc chắn phải chết. Ha ha, thật là ác độc a. Chân Thán không nhịn được trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng thề nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống bị Chân Thán nói đầu óc mơ hồ, không phải là, ta nói cái gì? Ta tùy tiện ác cảo một cái trừng phạt ngươi cũng có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Ký chủ ngươi náo động đã như vậy sâu không lường được sao? Nhưng hắn không có nói gì, dần dần hắn đã ý thức được chính mình khả năng nói càng nhiều, liền bị đối phương tại trong ránh mang càng sâu. Nói nhiều tất nói hớ chính là cái đạo lý này. Cửa hai tên hộ vệ dĩ nhiên là người Tôn Đồng cùng Dương Nhụy, cho nên đối với bọn họ mang đến Chân Thắng cũng không hỏi nhiều, mà là trực tiếp nói cho hai người tiền gia huynh mỗi chỗ, tiếp theo sau đó thủ môn. Đi ở tiền gia trong đình viện, có thể nhìn thấy lui tới người làm đều được sắc đội vã, mặt đầy nghiêm túc dáng vẻ. Tôn Đồng không nhịn được kéo một người tới hỏi, các ngươi này là thế nào? Tôn Đồng vợ chồng cùng tiền gia huynh muội là hảo hữu chí giao, những thứ này bọn hạ nhân cũng đều biết, nhìn một cái là Tôn Đồng cùng Dương Nhụy hai người, vì vậy dừng chân lại trầm giọng nói. Phúc Ba sáng sớm hôm nay chết ở trong phòng, hiện tại gia chủ rất tức giận, lạc lệnh toàn phủ trên dưới tìm hung thủ đây. Cái gì? Phúc Ba chết? Tôn Đồng nghẹn ngào vừa nói. Phúc Ba là tiền gia quản gia, cùng chủ nhà họ tiền vài chục năm, cho tới nay cẩn trọng, làm người hiền hòa, nhưng là thiết lập chuyện tới chút nào không hàng hồ, đem tiền trong phủ xuống xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, bây giờ thiếu gia cùng tiểu thư đều tại Nam viện bên kia, ba vị nếu là có chuyện có thể đi bên kia tìm bọn hắn. Người làm nói xong chỉ một chút đường lại vội vã rời đi. Ba người một nhóm đi tới Nam viện, vừa tiến đến liền có thể cảm nhận được kiềm chế bầu không khí. Chủ nhà họ Tiền đã rời đi nơi này, đem sự tình toàn quyền giao cho mình con trai tới cha, đồng thời cũng báo án. Là lấy đội chấp pháp người cũng đi tới nơi này. Nhắc tới người vừa tới trong đó hai cái Chân Thắng cũng nhận biết, dẫn đội là Trương Hằng, còn có một cái là Lan Nhược, bọn họ đang ở nơi đó vận hỏi đầu mối. Lần này là Trương Hằng mang Lan Nhược làm quen một chút phá án chương trình, thuận tiện đây cũng tính là một loại khảo hạch. Nói đến khảo hạch, liền không thể không nói tới ngày đó ở trường trạng khảo hạch nhập môn. Lúc đó Trương Hằng cùng Lan Nhược đối mặt đứng, chung quanh những đội viên khác cũng dừng lại trong tay công việc vây lại. Khi bọn hắn biết được cái này nhìn dung mạo như thiên tiên cô nương là có thể gia nhập đội chấp pháp đội viên sau khi, nhất thời liền bắt đầu lăm le sát khí đứng lên, bọn họ hận không được đứng ở Lan Nhược đối diện là chính mình, một là có thể gia tăng chính mình ra sân cơ hội, hai là có thể lơ đãng thả cái thủy, tốt để cho đối phương có thể thành công đi vào. Bất quá coi như đội trưởng là không thể thả thủy quá lợi hại, coi như trong lòng của hắn cũng muốn để cho Lan Nhược đi vào, nhưng là đội chấp pháp nếu không phải bình hoa, coi như là một ít văn thư phương diện công việc, cũng không phải tùy ý liền có thể đi vào, bằng không ngoại thành nhiều như vậy đại gia tộc, bên trong nghiệp công việc ai không thể làm. Đội trưởng, thì nhìn ngươi. Một người trong đó đội viên ở một bên cười la ầm lên. Trương Húc thần sắc cũng lộ ra vô cùng dễ dàng, đám này đám nhóc con đều là hắn tự mình khảo hạch đi vào, đang thi hành công vụ thời điểm rất nghiêm túc, nhưng là một chút sẽ không cái chính hình, bất quá cái này cũng cùng hắn bình thường tính cách có liên quan. Nhưng là thật đến lúc động thủ sau khi, Trương Húc thất kinh. Lan Nhược có phượng sơ cảnh tu vi chuyện này hắn là biết, nhưng không nghĩ đến đối phương thế tới lại hung mãnh như vậy, vốn là suy nghĩ để cho đối phương xuất thủ trước, kết quả không nghĩ tới Lan Nhược tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa Trương Hằng liền lật xe đạp nước. Thật sự có tài. Trương Hằng dùng vỏ đao đỡ ra đến, sau đó tán một tiếng. Hiển nhiên Lan Nhược lai lịch rất không bình thường, một ít đại môn phái đệ tử tại Phượng Sơ cảnh là có thể sánh bằng Cẩm Tâm cảnh tu sĩ, bất quá rốt cuộc là kinh nghiệm thực chiến không bằng Trương Hằng, hơn nữa chênh lệch cảnh giới, dần dần Lan Nhược cũng thua trận. Cuối cùng dĩ nhiên khảo hạch cũng liền thông qua, chẳng qua là tự cấp Lan Nhược an bài nhiệm vụ thời điểm, Lan Nhược phi thường cự tuyệt tọa ban công việc, mãnh liệt yêu cầu cùng mọi người cùng nhau đi ra vụ án. Cân nhắc đến Lan Nhược chiến lược thượng hạ, Trương Hằng suy tư nhiều lần sau khi cũng đồng ý chỉ bất quá cái quyết định này, sau đó để cho đội năm các đội viên rối rít chỉ trích, đội chúng ta trưởng cũng quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc, làm sao có thể để cho Lan Nhược đi bên ngoài đây. Chính phải, không trách hắn đến bây giờ còn không có con dâu. Ai nói không phải sao, cũng không cân nhắc một chút chúng ta cảm thụ. Đúng vậy, ta đều bị Lan đại tỷ đánh ba hồi, nhanh để cho nàng sẽ đi tọa ban đi. Đương nhiên những thứ kia đều là nói sau, bây giờ Trương Hằng mang theo Lan Nhược đến xem hiện trường, tiền ra là đại gia tộc, tại hỗn loạn thành chủ yếu làm vải vóc, chế y làm ăn. Kích thước không sai biệt lắm chiếm ngoại thành 1/4, cho nên bọn họ báo án tự nhiên sẽ đưa tới coi trọng. Tại hỏi đầu mối trong quá trình, Lan Nhược chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, sau đó dùng trôi kiếm thọt một chút Trương Hằng eo. Bất hạnh là Trương Hằng cùng Triệu Thị bố phường học trò Vương Ngũ như thế, đều là ngứa ngáy thịt độ nhạy cảm thấp cấp, bị như vậy đâm một cái cô, một tiếng quái khiếu sau đó lúc này liền băng ra đi xa 2 mét. Ngươi làm gì? Trương Hằng sau khi hạ xuống thở hổn hển nhìn Lan Nhược hỏi. A, Lan Nhược không biết chút nào đạo là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là vô tội chỉ chân hắn, ta chính là muốn nói cho ngươi biết. Ta nhìn thấy người quen. Lúc này bên cạnh những đội viên khác mặt ngoài nghiêm túc, nhưng trên thực tế trong nội tâm chồng cũng vui vẻ không được. Trương Hằng thấy chân thán theo bản năng chào hỏi, là ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta là theo chân bằng hữu tới. Chân thán chợt phát hiện người ở đây hắn thật giống như đều biết ta. Vì vậy trước cho Trương Hằng cùng Lan Nhược cười cười, sau đó nhìn Lan Nhược, ngươi thế nào cũng gia nhập đội chấp pháp. Chương 63, quả cảm ơn được a. Ta thích nhất quả cảm ơn. Ngày đó chuyện, ta phải đi đội chấp pháp ghi danh, sau đó Trương Hằng đội trưởng tự mình khảo hạch, kết quả ta liền thông qua, gia nhập đội chấp pháp. Lan Nhược cười nói, vậy chúc mừng ngươi a, chính thức trở thành công chức. Cái thế giới này không có gì công việc tạm thời, chỉ cần là thông qua khảo hạch, đó chính là đội chấp pháp một thành viên. Lan Nhược vui vẻ ôm quyền đối với hắn cười cười, sau đó lại chạy về bên người đi. Tiền gia huynh muội mới đầu thấy Chân Thán cùng Tôn Đồng hai người đồng thời tới còn có một chút kinh ngạc, nhất là muội muội Tiễn Tư Nhu nhìn về phía Chân Thán ánh mắt chả mang theo một chút sợ hãi, nhưng là tiếp lấy Chân Thán lại cùng đội chấp pháp Hàn Huyên tới cùng đi, nhìn chả rất quen thuộc lạc dáng vẻ. Các ngươi nhận biết? Tiễn Châu không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, có duyên gặp qua một lần. Trương Hằng nói, hắn không có nói lần đó Chân Thán giúp hắn giải quyết vụ án, mà Chân Thán cũng là biết điều đến không có đề cập chuyện này. Nay để cho bọn họ đối với Chân Thán lai lịch không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Bất quá vụ án trước, mọi người cũng không tốt hơn nhiều nói chuyện cũ, mà Chân Thán cũng chỉ có 2 giờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi cùng bằng hữu vừa tiến đến liền nghe thật sự nơi này quản gia xảy ra chuyện. Cuối cùng vẫn là Chân Thán mở miệng trước. Trương Hằng lần trước trong vụ án, cũng biết đại khái Chân Thán không là người bình thường, hơn nữa hắn tại hướng Trầm Khinh báo cáo thời điểm, đối phương cũng đã nói. Nhưng là dưới mắt Chân Thắng cũng không có cái gì uy hiếp, không bằng sẽ để cho hắn nhìn một chút có cái gì ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Trương Hằng ngẫm lại sau đó mở miệng, đúng như vậy, tiền gia quản gia hôm nay bị phát hiện bị người đâm chết trong phòng, một đao chí mạng, nhưng là kỳ quái là nhà là từ bên trong khóa lại, không loại bỏ tu sĩ hiểm nghi gây án, nhưng là bây giờ chúng ta còn không có gì đầu mối. Chân Thắng nghiêm túc nghe, sau đó hiếu kỳ hỏi quản gia kia cũng là tu tiên giả sao? Không phải là, Phúc Bá một mực đi theo cha ta, vài chục năm, mặc dù lại không có gì tu tiên tư chất, nhưng là cũng không có cái gì trên thân thể vấn đề. Cho dù có cha ta cũng sẽ mời có thể mời tới tối đại phu tốt tới vì hắn chữa trị. Lúc này Tiễn Châu đi tới. Mặc dù hắn không biết Chân Thắng tại sao tới đây, vẫn cùng Tôn Đồng đi chung với nhau, nhưng nhìn hắn và đội chấp pháp như vậy cỡ trách dáng vẻ, Tiễn Châu trong bụng nhất động, sẽ đem nhiều chút trước cùng đội chấp pháp chuyển lời lặp lại lần nữa. Cũng tồn một phần dò xét Chân Thắng lai lịch lý tưởng, dù sao bọn họ năng lượng kém xa Tít Tắp quân sân hội, không bằng nội thành gia tộc thậm chí không sánh bằng ngoại thành đội chấp pháp. Bọn họ có thể giải đến chính là Chân Thắng lúc trước rất có tiền, Hoa Thiên tiểu địa, hồ bằng cầu hữu. Nhưng là năm nay rời đến khu dân nghèo bên trong liền bắt đầu ngày càng xa sút, biết gần một đoạn thời gian mới bắt đầu lần nữa sinh động. Này nguyên do trong đó bọn họ không làm rõ được, bất quá bọn hắn có thể biết một chút, đó chính là Chân Thán khẳng định không chỉ là một khu dân nghèo người đơn giản như vậy. Nghe giảng Tiễn Châu lời nói, Chân Thán ngâm lại, vậy hắn có thủ gì người sao?
Không có, Phúc Bá đời này đối với người khác đều hết sức hiền hòa, thê tử đi sớm, lưu lại một cái con trai, cũng ở đây tiền trong phủ đưa tiền nhà chế tác, hơn nữa gần đây thật giống như muốn thành thân, đối phương cũng là tiền phủ một cái thị nữ.
Tiễn Châu nói, có một đứa con trai.
Chân Thán hiếu kỳ hỏi.
Lúc này Tiễn Châu ở trong đám người chỉ một chút, Chân Thán men theo nhìn, đó là một người dáng dấp phổ thông nhưng vẫn là thật coi được một người trẻ tuổi, ước chừng đến chừng 20 tuổi dáng vẻ. Giờ phút này đỉnh đầu hắn cũng có một cái dấu hỏi. Trong đám người hiện tại đang dấu chấm hỏi tổng cộng có 5 cái, theo thứ tự là Tiễn Tư Nhu, Phúc Ba con trai, còn có một cái thị nữ, một cái ở một bên người làm, cùng một cái xa xa to lớn dấu hỏi. Nói cách khác hiện trường 4 người, tại tiền gia những địa phương khác còn có một người. Hung thủ hẳn ngay tại 5 người này bên trong, Chân Thán bây giờ còn không tính dùng đạo cụ, dù sao nhắc nhở tạm bây giờ cũng chỉ có một tấm, mà mỗi người yêu cầu khai tuyến tác lời nói thì cần phải hao phí một cái linh thạch, cũng nói vụ án này không phải là rất khó, ít nhất phải so với Di Hồng Biện vụ án đơn giản. Tuy nói Chân Thán bây giờ linh thạch cũng có hơn 100 ai, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị cứ như vậy tuấn ra, phá án khen thưởng không có linh thạch, ở trên thế giới này linh thạch nhưng là tiền tệ, hắn còn muốn toàn đến lúc đó mua một cái uy lực mạnh mẽ công pháp đây. Giống như là rất nhiều trò chơi gỡ layer như thế, kim tệ không cách nào nạp được thì sẽ một thẳng toàn đến dùng để mua phù văn, hoặc là mua giá cả cao anh hùng. Không tính là tích chữ thích, nhưng đây đúng là một cái gỡ layer kiên trì cùng tín ngưỡng. Dương Nhụy lúc này đã cùng Tiền Tứ Chu đứng ở cùng đi, hai nữ sinh ở nơi nào nhỏ giọng không biết nói gì, vừa nói chạm một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Chân Thán, lộ ra một vẻ kinh dị cùng không xác định thần sắc. Mà Tôn Đồng cũng đứng ở Tiễn Châu bên người, Chân Thán nghe được một ít, lại khái nói đúng là Chân Thán vì sao lại tới nơi này. Chân huynh đệ lại phải lớn hơn triển thân thủ sao? Trương Hằng cười nói, Lan Nhược ở một bên cũng là mặt đầy mong đợi, trải qua trước thời gian, nàng đối với Chân Thán vẫn là vô cùng bội phục, ít nhất hắn liền không nghĩ tới, phạm nhân hội lợi dụng trên tay băng vải, tiến hành gây án, sau đó chế tạo chứng cớ vắng mặt. Trương đội trưởng sao lại nói như vậy, ta chính là một cái bình thường người, lần trước là ngẫu nhiên phát hiện một ít đầu mối, cho nên mới đánh bậy đánh bạn. Chân Thán lập tức khoát khoát tay khiêm tốn nói, nói xong hắn lại chuyển một câu, bất quá nếu bị ta đụng phải, vụ án này ta còn là thật có hứng thú, chính là không biết Trương đội trưởng ở chỗ này phá án, ta có thể ở một bên nhìn một chút à? Dĩ nhiên có thể. Nhiều suy nghĩ luôn là nhiều cái biện pháp, hơn nữa còn là Chân Thán như vậy từng có hợp tác người thông minh. Vừa nói, Chân Thán liền cùng Trương Hằng cấu kết đến cùng đi, đội chấp pháp toàn quyền phụ trách cũng thay đổi thành, đội chấp pháp toàn quyền phụ trách thêm Chân Thán hiệp trợ. Bất quá hắn lần này tới lúc ban đầu mục đích vẫn là phải làm khách thuận tiện nói chuyện làm ăn, với là hướng về phía Tiễn Châu chắp tay một cái, "Tiền huynh, hôm nay tới ta đúng là tìm ngươi có một số việc muốn nói, bất quá dưới mắt ra loại sự tình này, chẳng biết có được không chờ đến giải quyết sau đó mới ước cái thời gian nói chuyện đây." Từ Tôn Đồng trong miệng, Tiễn Châu đã biết Chân Thán đại khái ý đồ. Thật ra thì hắn cũng đúng trinh thám quyển kia có thể để cho Dương Nhụy hồn khiên mộng nhiều thiết kế sách hết sức tò mò, với là đồng dạng đáp lại, tự không có gì không thể, nếu Chân huynh cùng Trương đội trưởng nhận biết, nếu như có thể tìm tới Chân huynh, ta tiền ra tất hội trước đưa trên quà cảm ơn một phần.
Quà cảm ơn.
Chân Thắng nghe một chút con mắt liền phát sáng, hắn thích nhất quà cảm ơn, đến như vậy lâu hắn cuối cùng là minh bạch, này Cửu Châu đại lục người thật rất tốt, xuất thủ rộng rãi, hơn nữa nhiệt tình hiếu khách. Có như vậy một tầng khích lệ, Chân Thắng tự nhiên phản bác kiến nghị từ càng thêm để tâm, vì vậy lúc này hỏi vậy hôm nay phát hiện Phúc Bá chết là ai đây? Nếu cửa phòng co giúp nhà, vậy hắn lại là thế nào phát hiện đây?
Chương 64, bắt lầm người.
Trước tiên phát hiện là Phúc Bá con trai. Trương Hằng nói, sau đó gọi tới quản gia con trai của Tề Phúc, Tề Minh. Ngươi thế nào phát hiện người?
Chân Thắng hỏi.
Tề rõ ràng đúng vẫn còn ở khổ sở bên trong, thần sắc cảm đạm nói, ta sáng sớm hôm nay 8 giờ tả hữu đi ngang qua thời điểm, đi ngang qua cha ta trước cửa, dị vãng lúc này hắn cũng đã thức dậy, nhưng là không biết tại sao, hôm nay hắn cửa phòng vẫn khóa.
Vậy ngươi lại là thế nào phát hiện đây?
Chân Thắng hỏi tiếp đến. Tại hắn trên cửa phòng là có một cái sâu trùng đục mắt tí hí, ta nhớ được đây là ta khi còn bé phát hiện, có thể từ thấy bên trong, chẳng qua là ta sau khi lớn lên cũng chưa có nhìn lại quá, nhưng là sáng sớm hôm nay rất khác thường, nếu như bình thường lời nói, hắn hơn 6 giờ liền đứng lên, vì vậy ta liền đi qua nhìn một chút, kết quả thấy cha ta cả người là huyết nằm ở trên giường không nhúc đích.
Cái hang nhỏ kia.
Chân Thắng một chút liền tóm lấy trọng điểm.
Trương Hằng đây là vỗ vỗ Chân Thắng bả vai thấp giọng nói, ngươi cũng phát hiện a?
Chân Thắng gật đầu một cái.
Lan Nhược trong tương đối gần, hai người lời nói nàng cũng nghe đến, lại ở bên cạnh nghe lơ ngơ. Các ngươi thế nào cái này thì hiểu ý à, các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì à?
Chẳng qua là hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có nói gì.
Trương Hằng tiếp tục nói, người chết trên cổ có một đạo rất rõ ràng vết đao, trung quanh số lớn phun vẩy ra vết máu, cũng có thể thấy được người chết ngay từ đầu là có quá dãy rủa, thân thể viết ở trên giường, giống như là muốn xuống bộ dáng, tại hai tay của hắn trên cũng có số lớn máu tươi, chắc là tại dưới sự kinh hoàng che vết thương thời điểm thu được đi. Hơn nữa còn có đáng giá chú ý một chút chính là, tại hắn đầu giường có một đạo rất rõ ràng ngón tay vết chảy, xem ra giống như là bát tự dạng.
8.
Chân Thắng đưa cái này đầu mối vững vàng nhớ kỹ, cái này chỉ sợ sẽ là hung thủ đầu mối.
Lan Nhược lúc này ở bên cạnh cũng gật đầu một cái, không sai, chính là 8, mới vừa rồi chúng ta đã hỏi tiền gia có hay không tên bên trong mang 8 người, kết quả ngươi đoán thế nào?
Vừa nói, hắn có chút đắc ý nhìn Chân Thắng.
Đột nhiên cảm giác được cô nương này họa phong có chút không đúng lắm, trước ở quán cơm lần đầu tiên thấy nàng thời điểm rõ ràng không phải như vậy, chẳng lẽ đưa vào đội chấp pháp sau khi giác tỉnh nàng cái gì thuộc tính?
Chân Thắng trầm ngâm 2 giây,
ngươi đoán ta đoán không đoán.
Đến từ Lan Nhược tâm tình tiêu cực chi 123. Trần Thắng đông nhiên cảm giác được một trận lanh ý từ trên cổ mình thổi qua, câu thắng dục vọng mãnh liệt hắn lúc này nói, các ngươi nhất định là phát hiện tên bên trong mang tám người.
Không sai.
Lan Nhược nhỏ bé không thể nhận ra đem bắn ra 0.5cm trường kiếm thu nhập vào đao, khắp khuôn mặt là khẳng định vẻ nhìn không ra bất kỳ khác thường. Theo Lan Nhược ánh mắt nhìn, một người làm mặt đầy kinh hoàng đứng ở nơi đó. Hắn gọi Mã Trọng Tám, tên bên trong mang một cái bát tự, hơn nữa tại ngươi trước khi tới chúng ta đã hỏi, hắn tối hôm qua đã tới nơi này, hơn nữa ở phụ cận đây ngây ngô một đoạn thời gian không biết đang làm gì. Trương Hằng nói,
chính là hắn.
Trần Thắng nghi ngờ hỏi, các ngươi đã chắc chắn phạm nhân?
Không sai, mới vừa rồi chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không tìm tới hung thủ.
Trương Hằng cười nói, hắn là tồn một phần khảo nghiệm tâm tư, không nghĩ tới ngươi quả nhiên thông minh, liếc mắt một liền thấy xuyên thủ pháp. Nhưng là Trần Thắng lại không nghĩ như thế, bởi vì tại Mã Trọng Tám con trên căn bản không có bất kỳ vật gì, hệ thống thì sẽ không bị lỗi, nếu như là hung thủ, làm sao có thể hội không có, ta cảm thấy đến hung thủ hẳn không phải là hắn.
Trần Thắng nói,
nhưng là Trương Hằng lại lơ đến lắc đầu một cái, lần nữa vô Trần Thắng bà bay, làm sao biết không phải là, chúng ta đã trong phòng của hắn phát hiện dính vết máu quần áo, hơn nữa hắn ở chỗ này thời gian vừa vặn cùng thời gian chết dấu in, lần này ngươi là nhìn lầm á.
Trần Thắng kinh ngạc nhìn mọi người, trong đó Tề Minh cũng đang dùng cừu hận ánh mắt nhìn Mã Trọng Tám, hắn thật sự là không nghĩ ra, không biết tại sao hắn muốn giết chết chính mình cha, mới vừa rồi Trương Hằng tại vận hỏi thời điểm, có người nói ra thấy Mã Trọng Tám đi tới nơi này ngây ngô thật lâu mới đi ra ngoài, chẳng qua là đi ra ngoài thời điểm không thấy, bởi vì hắn sau đó phải đi làm những chuyện khác. Nhưng là thời gian dài như vậy cũng đủ để chứng minh vấn đề. Đang hỏi Mã Trọng Tám thời điểm, hắn cũng ấp úng không nói rõ ràng chính mình ở trong này làm gì.
Trương Hằng nhất thời liền đem lòng suy nghi, chuẩn bị đem hắn khống chế lại mang về thẩm vấn, sau đó vào lúc này Trần Thắng sẽ tới, hắn tâm niệm vừa động, thì có mới vừa rồi một màn kia.
Trần Thắng quả nhiên không ra hắn đoán, từ trên cửa cái kia sâu trùng chú xuất động nghị đến gây án thủ pháp, hung thủ chính là lợi dụng cái kia động từ bên ngoài khóa lại môn, sau đó tạo thành mật thất.
Đội trưởng, hiện trường đã xử lý xong, thi thể cũng đã trang.
Lúc này một cái đội chấp pháp viên từ bên trong đi ra nói,
chúng ta đây hãy đi về trước.
Trương Hằng cùng Trần Thắng chào hỏi, sau đó liền mang theo người rời đi.
Trần Thắng lời nói ngăn ở mép làm thế nào cũng không nói ra được, hắn biết rất rõ ràng Mã Trọng Tám không là hung thủ, nhưng là hắn bây giờ lại không nói ra được cái dĩ nhiên, cũng không thể nói mình giác quan thứ 6 tuyệt đối chính xác. Sợ rằng tại chỗ người cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí cảm thấy cho hắn có thể là chế trượng.
Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi sao lợi hại như vậy đây?
Ngươi lợi hại như vậy đội chấp pháp đội trưởng cho ngươi làm được.
Hơn nữa vụ án này cho 24 tiếng, bây giờ mới qua không tới 1 giờ, Trần Thắng là thực sự không nghĩ khắc kim. Tuy nói hiện trường tổng cộng có 5 người trên đầu có đầu mối, hắn tổng cộng phải hao phí cũng chỉ có 5 khối linh thạch, nhưng là như vậy đổi thành linh thạch thì có 50.000 hai.
Dùng một cái thiếu một cái, hắn chả muốn ở chỗ này làm hắn đồng phục làm ăn, tiền nhất định là nhất định phải, tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp mỗi một phần tiền đều phải tốn tại trên lưới đao mới được. Sau đó hắn chả phải ở chỗ này hắn nói chuyện làm ăn, đến lúc đó điều tra nữa cũng được, nếu như bây giờ không có biện pháp, lại khắc kim cũng tới kịp.
Hơn nữa thất bại trừng phạt nói cho cùng cũng chính là đúng một con lục mao.
Tuy nói không để cho mang cái mũ không để cho nhuộm trở về, nhưng là không nói không để cho cạo chọc a.
Nghĩ tới đây, Trần Thắng hay lại là lặng lẽ bỏ ý niệm này đi, so với cạo chọc cùng đỉnh đầu Thanh Thanh Thảo Nguyên, hắn vẫn khắc kim tốt.
Đội chấp pháp người rời đi, nhìn mấy người đỉnh đầu dấu hỏi, cung xử nữ Trần Thắng trong lòng vô cùng khó chịu, vì vậy cùng hệ thống nói trước đóng lại những thứ này hỏi, chờ đến hắn nói xong làm ăn lại mở ra.
Đội chấp pháp người rời đi, còn lại hạ nhiệm tại sao thị nữ cũng liền mỗi người tán, chỉ bất quá Tiễn Châu vừa tàn nhẫn địa cảnh cáo bọn họ một phen.
Quản gia chết, bọn họ yêu cầu một lần nữa tìm một quản gia, bất quá cái này cũng là gia chủ quyết định.
Tiền gia huynh muội lúc này mới chào hỏi Tôn Đồng hai người còn có Trần Thắng cùng đi trong hoa viên đỉnh tạ đi uống trà. Đồng thời hắn đối với Trần Thắng kia một quyển thiết kế sách cũng hết sức tò mò.
Chương 65, làm ăn sẽ không duy nhất cầm ra tất cả tiền đặt cuộc, tiền gia không hổ là ngoại thành đại gia tộc, vườn hoa cảnh trí trấn thăm dò một chút chỉ có tại lúc trước trên mạng thấy hình ảnh trên gặp qua.
Về phần tại sao không phải là đất thật nhìn, đó còn cần phải nói à?
Trạch Nam Trần Thắng nghĩ một loại không phải là ở nhà làm thêm giờ chính là chơi game đuổi theo lần, đi đi dạo công viên cái gì, không phù hợp hắn hòa phong. Mặc dù không bằng phụ dung biên biển hoa lượn lờ, nhưng là lên làm là cảnh đẹp ý vui.
Ngồi ở đỉnh tạ trung, vài người uống là tiền gia chiêu đãi khách nhân dùng mây mù trà, này cũng là bọn hắn đặc sắc một trong, hàng năm hỗn loạn thành mây mù trà phân ngạch, tổng hội khác tiền gia làm tới hơn nữa.
Những thứ kia uống có thể thanh tâm mắt sáng cực phẩm trà là nhà ở dùng để chiêu đãi khách quý cùng mình uống, những thứ này thượng đẳng trà chính là phía dưới chú cháu thân thích còn có Tiễn Châu dùng để cùng bằng hữu của mình uống.
Tôn huynh các ngươi lại nhanh như vậy liền muốn đính hôn?
Tiễn Châu hạp một ngụm trà, nghe Tôn Đồng mặt mày hớn hở vừa nói chính mình tháng sau hôn sự, trong mắt không che giấu được hưng phấn.
Ha ha ha, không thích, ta cùng Nhị Nhi đều biết hơn 10 năm, bây giờ rốt cuộc đi đến một bước này.
Tôn Đồng vừa nói, thập phần vui vẻ nhìn một chút tại bên cạnh mình hơi có chút ngượng ngùng bị hôn thê.
Một bên ngồi yên lặng nghe Tiền Nghĩ tốt đẹp trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ màu sắc, nàng từ nhỏ đã thích Dương Thiên, là lấy cũng coi Dương Nhụy là làm chính mình thân tỷ tỷ, giờ phút này cũng là không che giấu được vui sướng mở miệng, chúc mừng nhị vị rốt cuộc tu thành chính quả, chờ đến các ngươi đại hôn thời điểm, ta nhất định phải là Dương tỷ tỷ đưa lên một món lễ lớn.
Tôn Đồng nghe lại giả vờ không chứa lời nói, nguyên lai chỉ có ngươi Dương tỷ tỷ đại lễ, không có ta à?
Tiễn Tư Nhu nhưng là nụ cười không thay đổi, sao lại nói như vậy, chẳng lẽ ta cho Dương tỷ tỷ không phải là cho ngươi sao?
Còn là nói ngươi căn bản cũng không có đem chúng ta Dương tỷ tỷ trở thành người mình.
Nói xong trả danh manh hướng về phía hai người nháy nháy mắt.
Tôn Đồng Lý đáng kinh ngạc hô, cô em ngươi có thể đừng nói nhảm, ta hận không được đem ta tâm cũng móc ra cho nhị nhi đây. Trong lúc nhất thời nghe viết bên trong tràn đầy khoái hoặc khí tức, chỉ có chân thắng kẻ nhạt vô bị nghe, thầm nghĩ trong lòng mà xấu ý, chén này thức ăn cho chó ta liền ăn. Không bao lâu, bọn họ cuối cùng đem đề tài dẫn tới, người không có sao một loại ngồi nửa ngày chân thắng trên người. Tiễn Châu đầu tiên là giúp chân thắng thêm ly đầy chung đúng tay, sau đó hiếu kỳ hỏi trước ta nghe Tôn huynh nói ngươi nơi đó có rất nhiều đồ cưới thiết kế đồ chỉ sao. Chân thắng gật đầu một cái, vâng, đây cũng là ta hiện ngày theo Tôn huynh cùng Dương tiểu thư tới nguyên nhân, trừ đi phải làm quả cảm ơn đưa bọn họ một tấm thiết kế đồ chỉ bên ngoài, còn chuẩn bị nhìn một chút tiền huynh nhà các ngươi có hứng thú hay không hợp tác. Hợp tác? Tiễn Châu trước cũng không có nghe Tôn Đồng nói qua, giờ phút này cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Chân thắng kêu, vâng, nghe tiền gia chế y cùng bố phường làm ăn lớn vô cùng, cho nên muốn hợp tác với các ngươi, bất quá nếu Tôn huynh đại hôn ở phía trước, không ngại để cho nhị vị chọn trước chọn một bộ, vừa vặn tiền huynh cũng nhìn một chút, sau đó chúng ta thảo luận lại hợp tác chuyện cũng không muộn. Vừa nói chân thắng lần nữa xuất ra thiết kế đồ đưa cho mấy người. Dương Nhụy không kịp chờ đợi tiếp quá khứ cùng Tôn Đồng đồng thời lật lên nhìn. Tiền gia huynh muội cũng không tránh khỏi hiếu kỳ, đem đầu thăm qua đi. Trong lúc nhất thời mấy người là kêu lên liên tục, tiền gia huynh muội nếu so với hai người càng biết phương diện này, tự nhiên nhìn ra đến biết thiết kế đồ đều là có thể gặp mà không thể cầu. Sách trên tổng cộng có 20 tấm, đều là hệ thống chú tâm chọn lựa tới. Như thế nào đây? Chọn đi ra không? Quá ước chừng 10 phút đồng hồ, mấy người cũng sắp sách tới lui lui nhìn thật nhiều lần, biết chân thắng mở miệng, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Điều này thật sự là quá khó khăn chọn a. Dương Nhụy tả mà nói, thật là mỗi một lôi kéo ta đều muốn. Tiễn Tư Nhu cũng là ở một bên mạnh gật đầu, coi như cô gái, mặc dù còn không có phải lập gia đình, nhưng là cũng bị này đổ cưới nhìn lòng ngưỡng ấy. Nếu là thiên ca tại liền có thể. Nghĩ tới đây, Tư Nhu một trận ảm đạm, bất quá thoáng qua liền tản đi cái ý niệm này, nhị nhi tỷ tỷ mặc vào khẳng định cũng đẹp mắt vô cùng. Mà Tiễn Châu chính là đã bắt đầu cân nhắc hợp tác chuyện này, nếu chân thắng muốn hợp tác, khẳng định như vậy không chỉ có như vậy một quyển, không đúng vậy sẽ không phóng khoáng lấy ra để cho bọn họ là xem. Chân thắng nhìn Dương Nhụy cùng Tôn Đồng, khẽ cười một tiếng, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ nhìn nhiều một chút, chọn lựa tới một bộ mình thích. Còn hắn thì cùng Tiễn Châu ở một bên nói chuyện lên. Chân huynh thật là giấu thật sâu à, bất quá đã như vậy tại sao phải đi phụ dung biên làm người hầu? Bởi vì một ít nguyên nhân thôi, phụ mẫu ta đem ta giao phó cho Giang Thẩm, về phần phụ dung biên cũng là Giang Thẩm lòng tốt giúp ta tìm một phần vô tích sự à. Chân thắng cười nói, vậy không biết chân huynh cha mẹ cũng là làm chuyến đi này. Tiễn Châu theo bản năng cũng coi chân thắng là làm nhà nào thiếu gia, chỉ bất quá gia đạo xa suốt đã chân thắng lắc đầu một cái, chuyện nhà khó khăn nói, xin trước ngược hoàn thứ tất cả. Ha ha ha, không sao, chân huynh không bằng lưu lại ăn cơm trưa, hợp tác chuyện chúng ta buổi chiều bàn lại. Tiễn Châu cười mời được, tuy nói chân thắng như cũng không rõ lai lịch, bất quá hắn tiền gia đại nghiệp đại, cũng không sợ những thứ này, tại ngoại thành vẫn chưa có người nào có thể lừa gạt đến bọn họ trên đầu tới. Mặc dù bọn họ không cách nào tu tiền, nhưng là bọn hắn có tiền, tự nhiên có thể mướn người tới hộ viện trong nhà. Một nháy mắt liền tới cơm trưa thời gian, chân thắng mở ra nhắc nhở chức năng, bởi vì hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thấy cái kia một mực chưa thấy qua thứ năm dấu hỏi. Bất quá cạnh gõ viết về bên dưới, chân thắng nhưng là phát hiện một cái thật đầu mối trọng yếu. Đó chính là Tiễn Tư Nhu đang dùng cơm thời điểm nhắc qua, phúc ba trước không biết bởi vì nguyên nhân gì, đem con mình tể mình đánh một trận, sau đó người khác hỏi đến thời điểm, hắn mới nói khởi, là bởi vì con trai trước đánh nát một cái bình hoa, mặc dù không phải là cái gì quý giá, nhưng đó cũng là tiền gia tài sản, theo lý trừng phạt. Mà chân thắng lại nghĩ đến, cái kia trùng động tể minh một đã sớm biết, hơn nữa nếu như là tể minh gây án lời nói, phúc bá hẳn càng không có lòng đề phòng mới là, cũng liền dễ dàng hơn thuận lợi. Nghĩ tới đây, chân thắng có chút ngồi không yên. Lúc này, hắn lại thấy ngoài nhà chợt lóe lên dấu hỏi, đúng là cái kia người thứ năm. Chân thắng nhìn chất thiết, người kia người mặc người làm quần áo màu xám cho, tướng mạo phổ thông, nắm bưng một cái khay gỗ từ trước cửa trải qua. Thiên huynh, mới vừa rồi đi ngang qua người kia là? Chân thắng đột nhiên hỏi. Chân huynh tại sao ra này hỏi? Chân thắng cười cười, ta thấy hắn bưng khay gỗ đi bước vàng, theo bản năng hỏi một câu. Tiễn Châu ngồi ở chính diện hướng về phía cửa vị trí, tự nhiên cũng nhìn thấy, vì vậy nói, hắn cứ gọi là Vương Hằng, là cha ta ưa một người làm người cũng tương đối cơ trí, cho nên có lúc đang quản nhà không chú ý được lúc tới sau khi, cũng sẽ để cho hắn đi bưng một ít trà hoặc là ăn bia. Chân thắng gật đầu một cái, hỏi tiếp đến, vậy hắn cùng Phúc Bá quan hệ tốt sao? Chương 66, kim sắc dấu hỏi biến mất. Mặc dù không tính là tình như cha con, nhưng là cũng là Phúc Bá rất thích một cái hậu bối. Tiễn Châu nói, chân thắng gật đầu một cái, vậy nói như thế, Phúc Bá đối với hắn cũng không khả năng có quá nhiều phòng bị. Ngươi cảm thấy có thể là hắn? Tiễn Châu nói, không thể nào, phạm người đã bị bắt đi, chính là Mã Trọng Tam A. Hắn là không tin, Phúc Bá có nhiều nhìn chúng Vương Hằng, hắn là biết. Phúc Bá bây giờ lão, nói không chừng làm vài năm liền muốn về hưu, đến lúc đó trở thành xuống nhâm quản gia nhân tuyển, Vương Hằng nhưng là so với Tể Minh tiếng hô cao hơn. Tể Minh là bởi vì làm việc mặc dù tạm được, nhưng là tính cách có chút không tốt lắm, cũng có thể là bởi vì phó truyền bá như vậy một tầng nguyên nhân, luôn cảm giác mình nếu so với những người ở khác lớp 10 các loại. Một điểm này những người ở khác môn đều biết, ngay cả Tiễn Châu cũng có nghe thấy, chỉ bất quá cũng không có huyên náo quá mức, bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt đã ở trên bàn cơm, Tôn Đồng cùng Dương Nhụy vẫn ở chỗ cũ thỉnh thoảng thảo luận rốt cuộc muốn chọn kia một bộ quần áo, bọn họ đã từ trong chọn lựa cuối cùng ba bộ, có thể cuối cùng này ba bộ cũng để cho bọn họ thường xuyên tấu qua đầu góc. Tiễn Châu ngẫm lại, hỏi tới chân thắng trong lòng hợp tác phương án kiện. Rốt cuộc đến chính đề, chỉ thấy Chân Thán suy tư một chút, nếu như cùng Tiền gia hợp tác lời nói, như vậy sách lược khả năng phải đổi một chút, Tiền gia thế lớn cũng liền ý nghĩa khẩu vị khả năng lớn hơn, hơn nữa đối phương đã là sinh sản mới, lại vừa là con đường mới cuối cùng vẫn là tiêu thụ mới, từ bắt đầu chế tạo đến cuối cùng khâu cũng một mình ôm lấy mọi việc, nhưng là 64 phân chia thì sẽ không trở nên, vì vậy Chân Thán nói, rất đơn giản, ta cung cấp bản vẽ, các ngươi phụ trách chế biến, cùng tiêu thụ, kinh doanh sách lược nhất định phải chúng ta song phương đều đồng ý mới có thể. Tiễn Châu nghe Chân Thán lời nói như mày, cái này hợp tác nhìn như đơn giản, trên thực tế có thể thao tác địa phương rất nhiều. Đầu tiên Chân Thán cung cấp bản vẽ là lấy cái dạng gì phương thức cùng tần số, ít lời nói khả năng theo không kịp thị trường, nói nhiều Chân Thán có lẽ cũng sẽ đòi hỏi nhiều, sau đó chính mình khẳng định cũng không khả năng đồng ý, còn có bọn họ phụ trách chế biến cùng mua bán. Tiễn Châu trước kia cũng xem qua thiết kế đồ, dĩ nhiên biết trên đường có một ít gì đó thao tác sẽ tương đối khó khăn, nếu như gặp phải vấn đề khó khăn lời nói Chân Thán sẽ hay không phụ trách giải quyết cùng hỗ trợ đánh chiếm. Còn có chính là một điều cuối cùng, kinh doanh sách lược vấn đề. Cái này thì liên quan đến thành phẩm đi ra sau này là thế nào bán, định giá vấn đề, còn có mặt ngó đám người, những thứ này cũng rất trọng yếu, muốn tại thị trường toàn diện bày chính mình hàng hóa, trừ số rất ít ra, phần lớn đều phải tiến hành phô thiên cái địa tuyên truyền, hoặc là thông qua nhà mình đến một ít con đường tiến hành cường lực phổ biến rộng rãi. Nay liền cần hao phí số lớn tài nguyên, như vậy những tư nguyên này ai tới ra? Còn có chính là tại lời sau khi phân chia, cùng lô vốn sau khi gánh vác tổn thất tỷ lệ vấn đề. Tiễn Châu trong đầu một chút thoáng qua những ý niệm này, vậy không biết Chân huynh đối với ngày sau phân chia là thế nào thấy thế nào? 64 Chân Thán cái miệng phun ra một con số. 64. Hội sẽ không có ít, dù sao chúng ta phải phụ trách thủ công chế tác cùng con đường tiêu thụ, trong đó liên quan đến rất nhiều người viên chi phí cùng hao tổn tài liệu, cầm chương trình chỉ sợ là ít một chút chứ. Tiễn Châu theo bản năng cũng không có nghĩ tới phương diện kia. Chỉ thấy Chân Thán nhưng là lắc đầu một cái, không, là ta 6, ngươi 4. Cái gì? Tiễn Châu thiếu chút nữa từ chỗ ngồi bắn lên đến, ngươi chắc chắn không có nói sai. Ngươi chẳng qua là cung cấp mấy tờ bản vẽ mà thôi. Ngươi biết này phía sau cần bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Nhưng là Chân Thán không nhanh không chậm cười nói, đúng vậy, ngươi cũng nói bản vẽ là ta cung cấp, không có hình giấy các ngươi mọi người cũng làm không. Hơn nữa ở trong lòng ta như vậy một bộ quần áo giá cả thấp nhất 100 lượng, cao nhất 1.000 lượng, mặt ngó đám người bất động, tiêu phí năng lực tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa ta dự định đưa nó chế tạo thành xa xỉ phẩm bài, một sự vật khan hiếm trình độ, hội đại khái tỷ số ảnh hưởng hắn giá trị. Tiễn Châu nghe có chút ngộng, nhưng là đại ý là nghe hiểu. Trong lúc nhất thời hắn chợt phát hiện Chân Thán giống như là đổi một người, biến thành một cái miệng đầy rõ ràng mạch lạc thương nhân người sành đời. Hắn cũng mới tiếp xúc gia tộc làm ăn không lâu, bây giờ đang đứng ở học tập giai đoạn, thoáng cái sao có thể tiếp nhận nhiều như vậy mới mẻ đồ vật. Mới vừa xuống theo bản năng gật đầu, chợt cảnh giác chính mình có thể là lâm vào Chân Thán lĩnh vực chính giữa, vì vậy liền vội vàng đứng lên chắp tay, Chân huynh nói ta cảm thấy phải là vô cùng có đạo lý, chỉ là dựa theo tình huống bây giờ đến xem, ngươi hội từ có thể cùng cha ta nói một chút. Tiễn Châu phụ thân Tiền Ngữ Đường, từ nhận lấy ra chủ vị trí sau khi, nảy một cái đem Tiền gia chế tạo thành ngoại thành chức tạo nghiệp long đầu tiêu chuẩn, chiếm cứ 1/3 thị trường phân ngạch, năng lực cùng thủ đoạn tự nhiên không cần nhiều lời. Chào hỏi, Tiễn Châu liền mang theo Chân Thán đi tới phụ thân hắn căn phòng. Mà Chân Thán ở bên trong một chờ chính là 2 giờ, trừ hai người cũng không người nào biết bọn họ ở bên trong trò chuyện những gì. Chỉ biết là Chân Thán đi ra thời điểm lúc mặt lộ vẻ nụ cười. Trong lúc này, mấy người cũng rốt cuộc chọn lựa một bộ quần áo, quyền này sách tiền hậu hậu bị bọn họ lật nhanh hơn 100 lần, thật là đặc biệt khó chọn. Tiễn Châu không nghĩ đến thừa dịp Chân Thán không có ở đây thời điểm đem quyển này sách đi thác ấn một phần đi ra. Nơi này tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 20 tấm, nếu như là làm đê đoan cùng trung bưng thị trường lời nói có lẽ là cậu, vì vậy giai cấp người hội mua mắc như vậy đồ cưới người cũng không phải rất nhiều, cho dù có, là được cũng sẽ không để ý giống như người khác. Nhưng làm ăn là muốn lâu dài làm tiếp, nếu như bọn họ không cách nào lui sửa cũ thành mới, như vậy thì ý nghĩa không cách nào tiến vào cao cấp thị trường, mà ở đầu cuối thị trường cũng sẽ từ từ chán nản. Nhưng là sáng tạo, bọn họ thật có nắm chắc thiết kế gia tinh như vậy đẹp tuyệt luân đồ cưới sao? Cuối cùng bọn họ đem chọn xong đồ cưới dạng thức giao cho Chân Thán. Chân Thán hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong kho hàng lấy ra số tiền này dạng thức toàn bộ chi tiết bản vẽ, giao cho Tiễn Châu. Tiễn Châu một lần nữa khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng cái này sách trên chính diện mặt bên chân cũng đã là thiết kế đồ, không nghĩ tới lại còn có kỹ lưỡng hơn. Ngay sau đó, Tiễn Châu liền bị gọi tới phụ thân trong thư phòng, hắn ngẫm lại cuối cùng đem kia một chồng chi tiết nơi thiết kế đồ chỉ cũng mang theo. Bây giờ hợp tác sự tình cũng đã nói xong, Chân Thán suy nghĩ có muốn hay không bắt đầu tiến hành xuống một giai đoạn nhiệm vụ. Lần nữa mở ra gợi ý của hệ thống chốt mở điện, Chân Thán chuẩn bị bắt đầu pha án, cũng hắn vẫn không muốn đỡ lấy một con lục mao biết người. Bây giờ đang ở Tiền gia làm lên chuyện tới không thể nghi ngờ nếu so với trước kia rất tốt, bây giờ mọi người có quan hệ hợp tác, nói tới nói lui cũng không trở thành để cho đối phương không tình nguyện. Nhưng là Chân Thán đang đánh mở nhắc nhở sau, đập vào mắt cảnh tượng lại để cho hắn không khỏi đồng tử co rụt lại. Bởi vì trong mắt hắn, Tiễn Tư Nhu trước nói ra Tề Minh bị Phúc Bá đánh tan tác sau khi, đỉnh đầu hắn dấu hỏi liền biến mất, cũng chính là còn lại 4 cái. Nhưng là bây giờ, Chân Thán chỉ thấy 3 cái dấu hỏi. Chương 67, đến cùng phải hay không 8? Đây là chuyện gì xảy ra? Chân Thán nghĩ thầm, dấu hỏi đột nhiên biến mất, không thể nào là trước hắn đem đầu mối lưu lại nơi nào đó, bởi vì coi như hắn đem đầu mối ở lại nơi đó, nhưng chỉ cần không phải tại trước chân, họ như vậy số hiệu sẽ còn vẫn luôn tại. Hiện tại xuất hiện loại này thiếu một cái dấu hỏi, liền chỉ có thể nói rõ 2 trường hợp. Hắn nhớ hệ thống có một cái quy tắc, chính là nếu như mang theo đầu mối người rời đi chính mình 500 thước, sẽ tại trong tầm mắt biến mất, nhưng là chân thán không cho là loại tình huống này, tiền ra mặc dù rất lớn, nhưng là xuống người phạm vi hoạt động cũng có giới hạn, huống chi bọn họ bây giờ vị trí hiện thời là tiền ra đến gần trung bộ vị trí, cho nên bây giờ cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Đó chính là một người trong đó đầu mối giả hoặc là hung thủ chết. Chân thán lúc ấy liền ngồi không yên. Tiền cô đương, ta đột nhiên cảm giác được vừa mới cái kia vụ án còn có kỳ hoặc. Hắn chỉ có thể nói thẳng, dù là đối phương không tin, có thể là hung thủ vẫn còn đang nhân ngoài vòng pháp luật, hơn nữa lại chết một người. Nếu như chết là hung thủ, vậy hắn phá án độ khó đem sẽ cực kỳ điệu gia tăng. Tiễn Tư Nhu nhìn chân thán vội vội vàng vàng dáng vẻ, như vậy nửa thiên hạ đến, hắn đối với chân thán trước cho nàng trong lòng lưu lại ám ảnh ít mấy phần, có thể nghe được chân thán nói như vậy, không khỏi hỏi chân công tử thế nào nói ra lời này. Buổi sáng Trương đội trưởng không phải là cũng phá án sao? Hung thủ chính là Mã Trọng Tám. Chân thán vừa định lắc đầu một cái, đột nhiên một người làm đội vã chạy về phía bọn họ vị trí đình tạm, trả một bên hô, tiểu thư, đội chấp pháp Trương đại nhân mang người lại tới rồi. Bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Chân thán hỏi. Mới vừa vào cửa không bao lâu, Vương Khang đang mang của bọn hắn lại đi phúc bá bên kia đi. Kia cái hạ nhân thở hổn hển nói, Vương Khang. Chân thán nghĩ một hồi, hắn tại sao sẽ ở đâu? Lúc ấy hắn vừa vặn đi ngang qua, ta liền đem nhân giáo cho hắn sau đó tới thông báo tiểu thư. Người làm giải thích. Chân thán gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu hướng phúc bá nhà bên kia bước nhanh tới. Còn lại mấy người vội vàng đuổi theo. Lần nữa đi tới phúc bá nhà trước, có hai cái hạ nhân đang ở bên kia dọn dẹp, bất quá Trương Hằng đến từ sau liền để cho bọn họ dừng lại, tha cho là như thế, hiện trường vết máu cũng đã dọn dẹp hơn nữa, dính đầy vết máu đệm giường cũng đã vứt bỏ. Chân thắng nhìn đứng ở trước cửa Trương Hằng, còn có ở trong sân dưới tảng cây không biết đang đào cái gì đội chấp pháp viên môn. Đi tới Trương Hằng bên cạnh hỏi, Trương đội trưởng, này là thế nào? Trương Hằng thần sắc nghiêm túc lắc đầu một cái, không phải là Mã Trọng Tám, buổi sáng ta đem tiểu tử kia mang sau khi trở về, hắn chết sống không chịu mở miệng, nhưng là kiên trì nói mình không có giết chết Tề Phúc, cho đến chúng ta vận dụng một ít thủ đoạn sau khi hắn mới thổ lộ ra, hắn đêm hôm đó xuất hiện ở nơi đó nhưng thật ra là tại chôn tang vật. Tang vật? Đây là mấy người cũng chạy tới, Tiễn Tư Nhu nghe được câu nói sau cùng, theo bản năng hỏi. Không sai. Trương Hằng gật đầu một cái, Mã Trọng Tám, cho tới nay ăn trộm không ít tiền ra tài vật, cũng chôn ở phúc bá trước cửa dưới tầng cây, sở dĩ ở chỗ này là bởi vì buổi tối thời điểm phúc bá nơi này rất ít sẽ có người tới, hơn nữa phúc bá tuổi tác cũng không nhỏ, giác quan phương diện ít nhiều có chút chậm lụt, so sánh những địa phương khác muốn an toàn nhiều. Cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối chắc là nơi này. Hơn nữa hắn còn nói một chuyện, đó chính là hắn từng nghe đã đến Tề Minh ở sau lưng mang qua phúc bá. Trương Hằng còn nói ra một món đủ để ảnh hưởng vụ án đầu mối. Bọn họ không phải là cha con sao? Chân thắng hỏi. Mặc dù là như thế không sai, nhưng là trước kia tựa hồ hắn là bởi vì phạm sai lầm gì mà bị Tề Phúc đánh. Trương Hằng nói, chuyện này người nhà họ Tiền hẳn đều biết. Tiễn Tư Nhu cũng gật đầu một cái, là có chuyện như vậy. Đây là mấy cái đội chấp pháp viên cũng bưng một cái bọc tới, đại nhân, tìm tới. Mọi người mở ra xem, bên trong đều là một ít ngân phiếu, còn có một chút đồ trang sức cái gì. Tư Nhu đại khái to coi một cái, những thứ này đại khái giá trị mấy trăm lạng bạc dòng đi. Đại hộ nhân gia ghét nhất chính là tặc trong nhà, có câu nói rõ thương dễ tránh, cướp nhà khó phòng. Nếu như không phải là lần này đánh bậy đánh bạ bắt Mã Trọng Cửu, có lẽ ngày sau hắn sẽ còn tiếp tục làm như vậy đi xuống. Khó trách trước Mã Trọng Cửu sống chết không chịu mở miệng, nếu như nói, có lẽ hắn ngay cả tiền ra môn cũng không ra được. Phải biết một loại tình huống này đội chấp pháp thì sẽ không quản, hỗn loạn thành do chính mình phát độ, đại gia tộc cũng có nhà mình quy. Mã Trọng Cửu có lẽ cũng chỉ là nghĩ thầm chỉ cần mình trầm mặc không nói, liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng là dù sao xuất thủ là đội chấp pháp, nếu như hắn không nói ra, nói không chừng liền phải dựa theo tội giết người xử trí. Lần này Trương Hoành tới, Lan Nhược Như cũng cùng ở bên cạnh, nhìn những tang vật này, nàng đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo, ta biết. Ngươi biết cái gì? Trương Hằng quay đầu hỏi. Ngươi nhất định là Mã Trọng Cửu giết, nhất định là tại hắn chôn tang vật thời điểm, bị tức ba phát hiện, cho nên là che giấu hai mắt người, hắn liền giết xuống Tề Phúc diệt khẩu. Nói xong không khỏi lấy quyền kích bàn tay, đắc ý nhìn Trương Hằng. Không đúng. Chân thắng nhưng là lắc đầu một cái nói. Tại sao không đúng? Động cơ giết người, thời gian tất cả đều có, không đúng chỗ nào. Lan Nhược có chút bất mãn. Ta biết ý ngươi, Mã Trọng Cửu cùng Tề Minh đều là người làm, có lẽ cũng sẽ biết được trùng nhãn sự tình, nhưng là ngươi có lẽ là quên, quản gia Tề Phúc là chết ở trên giường, hơn nữa phát hiện chàng đến xem, cơ hồ là một đao chí mạng, hơn nữa hắn rời chuyển động thân thể cũng là tại cuối cùng dãy rụa bên dưới, nếu như Tề Phúc trước thời hạn biết lời nói, không có lý do gì là chết tại trên giường mình, mà là ở cửa hoặc là bên trong nhà. Chân thắng giải thích. Nếu như phạm nhân là đang ở sau giết người cố ý đem thi thể rời được trên giường ngụy tạo hiện trường, kia cũng hẳn hội lưu lại nhiều vết tích mới là, nhưng là buổi sáng hiện trường cũng không có những thứ này. Lan Nhược còn muốn giải bày cái gì, có thể nàng phát hiện chân thắng nói quả thật có đạo lý, vì vậy tức giận đứng ở một bên bắt đầu muốn Mã Trọng Cửu giết người có khả năng. Chẳng qua là Trương Hằng lại đứng ở bên cạnh không nói một lời không biết đang suy nghĩ gì. Chân thắng cũng có chút nhức đầu, hắn thật nhanh hồi tưởng hiện trường lưu lại chứng cứ. Người chết tư thế, bị giết phương thức, còn có kia đang lúc ngụy tạo mất thất, cùng với người chết tại trước khi chết lưu lại tám. Chờ chút. Chân thắng đưa ngón tay ra trên không trung khoa tay múa chân xuống. 8. Lúc này Trương Hằng cũng nghĩ tới cái này nơi khớp xương, đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng chân thắng đồng thời gọi ra. Người cũng phát hiện. Trương Hằng kinh ngạc nhìn chân thắng. Không sai. Chân thắng gật đầu một cái. Cái này làm cho Lan Nhược nghe lơ ngơ, hai người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cả ngày nói tiếp thế nào chung quy chơi đoán chữ. Đón đối phương nghi ngờ ánh mắt, chân thán giải thích, người chết ở giường đầu dùng chính mình huyết viết một cái 8, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, hắn muốn biết thật ra thì không phải là 8.
Chương 68, mò trăng đáy nước, chỉ tốt ở bề ngoài. Không phải là 8.
Lan Nhược nghi ngờ nói một câu, nhưng là kia viết rõ minh chính là 8A.
Sau đó lại không phục nói.
Chân thán không có nói gì, mà là ngẫm lại đi tới một bên trên đất xây một cái nhánh cây, tại đất tơi xốp trên vẽ lên tới. Hắn đầu tiên viết một cái bắt tự, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút mọi người. Ngay sau đó, hắn tại 8 kia một nét phía trên thêm một cái câu. Nhất thời, dưới đất 8 thì trở thành một cái nhi.
Nhi,
là Thế Minh.
Lan Nhược nhất thời kêu lên.
Không sai. Phúc Bá khả năng muốn viết là một cái nhi. Nhưng là ở đó dạng quan dưới đầu, hắn muốn viết chữ cũng chỉ còn lại có người cuối cùng câu liền hoàn thành, nhưng là lại cũng không có biện pháp đi viết xong hắn. Có lẽ lúc này sát hại hắn hung thủ, đang ở ngụy tạo mật thất, mới để cho hắn viết xuống này chưa hoàn thành một chữ.
Đúng mà như vậy một chữ, làm cho tất cả mọi người cũng hiểu lầm.
Tất cả mọi người cho là Phúc Bá viết xuống là hung thủ tên, có thể ai có thể nghĩ tới, hắn muốn viết đúng là con trai nhi.
Thế Minh ở chỗ nào?
Nhanh chóng cho ta đi tìm ra.
Trương Hằng nhất thời hạ lệnh.
Tiễn Tư Nhu cũng gọi quá một bên Vương Khang, để cho hắn đi thông báo tiền gia hộ viện môn cùng bọn hạ nhân đi tìm kiếm Thế Minh.
Chân thán nhưng trong lòng hay lại là cảm giác có chút không đúng lắm, dấu hỏi đột nhiên biến mất đã nói lên là có một người chết, Vương Khang ở chỗ này, không có ở đây chỉ có trước người thị nữ kia Ngậm Tú cùng Thế Minh hai người.
Chết như vậy người là ai đó?
Chân thán quay đầu gọi lại Vương Khang cẩn thận dặn dò, ngươi thông báo nếu như bọn họ thấy Thế Minh cái kia vị hôn thê Ngậm Tú cũng cùng nhau mang tới, còn có nhiều chú ý một chút tiền gia xóa sình, miệng giếng, cùng với những thứ kia không dễ dàng bị người chú ý tới địa phương.
Vương Khang lĩnh mệnh đi gọi người, chỉ để lại mọi người đang nơi này.
Cũng không lâu lắm, Chân Thắng cứ nhìn có hai cái dấu hỏi chung một chỗ càng đi càng gần, có một cái hẳn là Vương Khang, như vậy còn lại người kia là.
Theo dấu hỏi càng ngày càng gần, Chân Thắng rốt cuộc thấy đi vào viện môn một người khác, là Ngậm Tú.
Chết như vậy người chính là Tề Minh.
Nhưng là hắn bây giờ không thể nói Tề Minh khả năng đã chết, như vậy không hợp lý cũng không cách nào giải thích.
Chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau chờ đợi, còn có một cái Tề Minh không có tìm được.
Ngậm Tú tựa hồ có hơi sợ hãi, buổi sáng hắn chỉ thấy quá Phúc Bá trong sân máu tanh dáng vẻ, tới nơi này lần nữa tựa hồ có một ít bóng mờ, Vương Khang không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa an ủi.
Lại cũng không lâu lắm, một cái hộ viện vội vàng cảm giác tới đây, trong tay trả nắm một phong thư.
Đem phong thư hai tay chỉnh cho Trương Hằng, sau đó ôm quyền báo cáo đến, đại nhân, phong thư này là tại Tây viện miệng giếng phát hiện, chúng ta hoài nghi mọi người nhảy giếng, các anh em đang ở bên kia phối hợp đội chấp pháp những người lớn mò bớt.
Chân Thán thấy phong thư lập tức minh bạch, trong giếng người 8 phần 10 chính là Tề Minh.
Suy nghĩ Trương Hằng đã mở ra phong thư, bên trong chữ số không nhiều, Chân Thán cũng tiến tới nhìn.
Cha, thật xin lỗi, tối ngày hôm qua ngươi lần nữa nói đến sự kiện kia, nhưng ta thật là không có cách nào, đối với ta say rượu mắc phải sai lầm ta sẽ đền bù, ta cũng nghe ngài lời nói đáp ứng cưới Ngậm Tú làm vợ, nhưng là tại sao ngài luôn là muốn bắt đến không thả đây? Nhưng khi ta huy động chủ thủ sau khi, ta mới lần đầu tiên biết, máu tươi nguyên đến như vậy nóng, nóng trên tay ta, trên mặt, cả người đều đau.
Dính máu quần áo ta đặt ở Mã Trọng Cửu bên trong căn phòng, ta biết tiểu tử kia một mực ở trộm tiền ra đồ vật, ta cũng biết Mã Trọng Cửu nghe được ngài cho ta làm chuyện này, những thời giờ này, hắn một mực ở uy hiếp ngài, cho nên hắn hôm nay bị bắt đi, trộm đồ sự tình hắn không đạt được, hắn sẽ vì ngài chôn theo.
Bây giờ, ta cũng tới, ta tới theo ngài, thật xin lỗi, tiếp sau, hy vọng trả làm con trai của ngài.
Thế Minh,
thật là hắn.
Nhìn phong thơ trên nội dung, hết thảy đều rõ ràng khắp thiên hạ.
Chẳng qua là phía trên biết đồ vật, tựa hồ có mấy chuyện cũng là bọn hắn trước không biết.
Chân Thắng quái dị ngẩng đầu nhìn có chút hoảng, Ngậm Tú lạnh giọng hỏi ngươi muốn gả cho Tề Minh, rốt cuộc là tại sao?
Ngậm Tú nghe một chút, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến cũng phế, môi ngậm ngừng, tựa hồ là nhớ tới cái gì không vui sự tình, đứng ở nơi đó run như cầy sấy, nửa ngày không có nói ra một câu nói, chẳng qua là cúi đầu.
Lan Nhược cũng chừng Chân Thắng liếc mắt, đi tới kéo Ngậm Tú tay, nhẹ nói đạo, đừng sợ, bây giờ chúng ta đội chấp pháp ở đây, tiền gia nhi chi tiết nhỏ cũng ở đây, có cái gì ngươi cứ nói đi, có chúng ta cho ngươi làm chủ đây.
Ngậm Tú này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mi mắt cũng có chút tờ mất luận, chiến chiến nguy nguy nói, thật ra thì, ta trước cùng Tề Minh chẳng qua là quen nhau mà thôi.
Vậy tại sao, các ngươi sẽ trở thành thân đây?
Còn có Tề Minh ngày đó uống say chi sau đó phát sinh cái gì?
Lan Nhược hỏi tới.
Đó là bởi vì, ngày ấy,
ngày đó ngày buổi tối ta đang đi tiểu đêm đi vào sách, nhưng là nửa đường, lại đột nhiên từ trong bóng tối nhào ra một người đem ta té nhào vào trên cỏ, miệng đầy mùi rượu, ta nghe lên tiếng, đó chính là Tề Minh. Ta muốn phản kháng, nhưng là hắn lại uy hiếp ta nói nếu như ta hô đầu hàng, hắn bây giờ liền muốn giết ta. Cha hắn chính là tiền gia đại quản gia, coi như nói ra liền nói là ngộ thương cũng sẽ không bắt hắn như thế nào.
Mọi người gật đầu một cái, khả năng này chính là sự tình căn nguyên.
Về phần Tề Minh giết chết Phúc Bá, có thể là bởi vì nhất thời xung động, mà lúc trước Phúc Bá đánh Tề Minh phòng trừng cũng là bởi vì chuyện này, chẳng qua là đối ngoại tuyên bố đánh nát bình hoa cũng chỉ là che giấu hai mắt người.
Sau đó Phúc Bá tìm tới Ngậm Tú nói muốn nàng và Tề Minh thành thân, nói rõ coi như là hơn nửa đời người cũng hiến tặng cho tiền gia đại quản gia trong lòng, cũng là tồn tại kia một phần tư tâm. Nếu không loại chuyện này, nếu như công lái đi ra ngoài Tề Minh chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà chuyện này mời không biết thế nào bị Mã Trọng Cửu biết, người này bản thân cũng có chút trộm bật móc túi thói quen, vì vậy liền bắt đầu uy hiếp Phúc Bá giúp hắn lấy trộm tiền tài, sau đó sẽ Phúc Bá không biết chuyện dưới tình huống lại tàng hồi Phúc Bá chỗ trong sân.
Đây chính là toàn bộ trải qua.
Chân Thắng cùng Trương Hằng hai người thay nhau nói ra trận tướng, hết thảy đều nổi lên mặt nước,
những thứ kia nghi ngờ cũng đều khởi ra, mà Tề Minh sợ tội tự sát cũng vì chuyện này bay xuống số câu. Không nghĩ tới Phúc Bá lại cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Tôn Đồng ở một bên nghe lòng đầy căm phẫn, hắn mặc dù tính khí tương đối gấp, nhưng là thứ người như vậy cũng nhất cấp công hảo nghĩa, hắn xem thường nhất chính là loại đàn ông này. Uống hai lượng rượu vàng liền không quản được chính mình nửa người dưới, mà Phúc Bá cũng vì bao che con mình, lại muốn cái kia đáng thương cô nương cùng con mình thành thân, có thể tưởng tượng đạo, ngậm tú nếu quả thật cùng Tề Minh trong vắt, kia chuyện này có lẽ sẽ trở thành cả đời cũng xóa không mất điểm nhơ. Mỗi ngày đều nhìn mình hận nhất người nam nhân kia. Nghĩ tới đây, Tôn Đồng lại mắng mấy câu, sau đó thật chặt nắm mình bị hôn thê tay, âm thầm thề sẽ không để cho vợ mình thu đến bất kỳ một chút thương hại. Một chút xíu cũng không được. Phá án, chân thắng cũng thở phào một cái, đứng ở nơi đó chờ đợi hệ thống khen thưởng phát ra, nhưng là chờ nửa ngày. Hệ thống bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Lại liếc mắt nhìn độ tiến triển, biết 80. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, đội chấp pháp đội viên lại chạy chậm đến tới. Đại nhân, thi thể vớt lên, ngươi qua xem một chút đi. Chương 69, hung thủ tại chỗ. Khi bọn hắn đi tới tây viên miệng giếng thời điểm, thi thể đang ở miệng giếng cạnh đề. Da thịt hơi có chút sưng nước cùng trắng bệnh, đến gần chả cảm giác được trận trận khí lạnh, giống như dưới giếng. Chân Thắng bình tĩnh nhìn thi thể, quả nhiên chính là Tề Minh, có thể cũng chỉ có hắn biết, sát hại Phúc Bá hung thủ cũng không phải là Tề Minh. Nếu như là Tề Minh vậy đã nói rõ bọn họ trước suy đoán là đúng như vậy, hiện tại nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nhưng là Chân Thắng đến bây giờ vẫn không có thu đến bất kỳ gợi ý của hệ thống. Nhìn một chút hoàn thành độ tiến triển, chỉ hoàn thành 80. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chân Thắng cảm giác bây giờ có chút mơ hồ, bất luận là động cơ gây án, hay lại là gây án điều kiện, hay hoặc giả là hiện trường để lại đầu mối cùng người khác chứng tử, đầy đủ mọi thứ đều chỉ hướng Tề Minh. Có thể nhiệm vụ là cái gì liền không làm được đây? Hung thủ còn có những người khác. Vì vậy hắn đi lên trước ngồi xổm người xuống đi kiểm tra người chết. Lúc trước làm trò chơi không thể tránh khỏi cũng tiếp xúc qua linh dị loại, mấy lần trước cũng gặp qua không ít người chết, hơn nữa có hệ thống giúp hắn vượt qua trong lòng vấn đề, Chân Thắng bây giờ không một chút nào sợ hãi. Liếc mắt liền thấy người chết trên trán diện tích lớn vết rạch, chỉ bất quá trong nước ngâm một đoạn thời gian cũng không nhiều máu như vậy sắc, ngược lại bên bờ có một ít phù bạch, đây cũng là tại té xuống thời điểm lao đi. Lại đang lúc mọi người ánh mắt kinh dị xuống sách Tề Minh tay áo cầm lên nhìn một chút. Trên mu bàn tay cũng có chảy ra, ngón tay cũng là phá, móng tay không có cùng trình độ lật lên. Thật ra thì một người tại tự sát trước đại đều tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là tại nhảy xuống một sát na, hơn nửa cũng sẽ sinh lòng hối hận, Tề Minh đại khái cũng là loại tình huống này, tại nhảy xuống sau khi bắt đầu giãy giụa, nhưng là lại cũng đã là không công. Có thể hung thủ rốt cuộc là người nào? Nếu như không phải là Tề Minh lời nói, hắn tại sao phải nhảy giếng tự sát còn để lại như vậy một tờ giấy? Là bị hung thủ uy hiếp, hay là ở rời đi mọi người sự chú ý mà để cho hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật? Nếu như là bao che lời nói, có khả năng nhất chính là tại bao che Hàm Tú, bởi vì hai người hôn ước trong người. Mà Hàm Tú biết trùng động cũng tựa hồ hợp tình hợp lý, không ngoài chính là Tề Minh nói cho nàng biết. Lấy không nhạc dạo con dâu thân phận đến gần Phúc Bá cũng sẽ không khiến đối phương đem lòng sinh nghi. Hắn đứng dậy, ánh mắt rơi vào Hàm Tú trên người, muốn xem ra manh mối gì, có thể là đối phương vẫn là một bộ kinh hoàng thất thố dáng vẻ, nhìn hoàn toàn không giống như là giết qua người dáng vẻ. Không đúng, nếu như hung thủ là Hàm Tú lời nói, như vậy cũng không hợp lý, món đó huyết y là kiểu nam quần áo, nếu như nói Hàm Tú mặc kiểu nam quần áo đi tìm Phúc Bá, hơn nữa còn là ở đối phương đã nằm xuống dưới tình huống, Phúc Bá hội không có nghi ngờ sao? Như vậy còn lại cũng chỉ có Vương Khang. Có thể Vương Khang cùng Phúc Bá một nhà có cái gì huyết hải thâm cửu sao? Phải đem đối phương trong nhà hai người đều giết chết. Hơn nữa trước bọn họ cũng đã nói, Vương Khang cùng Phúc Bá quan hệ còn rất được, Phúc Bá đều là coi nó là làm chính mình người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Nếu không mở một chút đi. Chân Thắng trong lòng hiện lên khắc kim khai tuyến tác ý nghĩ. Lúc này thật lâu không xuất hiện qua hệ thống bỗng nhiên đụng tới, ký chủ, tuyệt đối không thể a. Ngươi làm như vậy giống như là đang bò núi trèo mắt nhìn thấy liền liền muốn lên đỉnh, có thể ngươi lại lựa chọn tại cuối cùng này một đoạn đường núi đi ngồi xe cát. Chân Thắng suy nghĩ một chút cũng phải có chuyện như vậy a, cũng cố gắng nửa ngày chỉ còn lại như vậy run run một cái, huống chi bây giờ sắc trời vừa mới hắc, nói không chừng còn có thể nơi này có một hồi cơm tối. Mọi người liền nhìn như vậy Chân Thắng một hồi nhìn chằm chằm người chết nhìn một chút, một hồi nhấc lên đối phương tay áo quan sát, Lam Nhược muốn ngăn chặn hắn phá hư hiện trường, nhưng là lại trước bị Trương Hằng ngăn lại. Ngươi ở trong nước đã ngâm lâu như vậy, nên phá hư đã sớm phá hư xong. Chúng chi nhìn Chân Thắng bây giờ thủ pháp vẫn còn tương đối chuyên nghiệp. Chân Thắng đứng dậy, Trương Hằng hiếu kỳ hỏi ngươi xem ra cái gì tới. Chân Thắng bây giờ cũng không nói rõ ràng, cũng không thể nói mình trực giác chính là như vậy. Đi tới bên cạnh giếng, Chân Thắng lúc này mới phát hiện, cái giếng này cấu tạo là vào biến tiểu, nhưng là bên trong phi thường rộng rãi, sơ lược đánh giá coi một cái, đại khái đường kính một thước hai tà hữu. Không đúng. Chân Thắng bật thốt lên. Cái gì không đúng? Lan được hỏi. Thế Minh vết thương không đúng. Chân Thắng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kéo liền đội vàng chăm sóc mọi người. Các ngươi tới xem một chút, nếu như Tề Minh là mình nhảy xuống, trong này không gian lớn như vậy, Tề Minh trên người căn bản không khả năng xuất hiện nhiều như vậy vết thương. Chân Thắng nói. Trương Hằng nhìn một cái, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu bắt chước một chút Tề Minh chính mình nhảy xuống tình huống. Cầm tâm cảnh tu vi đủ để cho hắn bắt chước ra mấy loại tung tích quy tích, nhưng không quản đến loại nào, Tề Minh cũng không thể là mình nhảy xuống. Như vậy cái này thì có một cái đáp án. Tề Minh khả năng cũng không phải tự sát, mà là bị giết. Nhưng là miệng giếng lại chỉ có chừng một thước, còn nữa phòng bị dưới tình huống, căn bản không khả năng bị đẩy xuống, đây cũng là nói rõ. Hung thủ là thừa dịp hắn chút nào không phòng bị thời điểm đưa hắn đẩy xuống. Vương Khang, nhất định là Vương Khang, Chân Thán trong lòng cuồng hô. Theo bản năng từ trong đám người đi tìm Vương Khang tung tích, để cho Trương Hằng bắt hắn lại, nhưng là hắn mục đúng phát hiện, Vương Khang lại không thấy. Chỉ để lại Hàm Tú đứng ở nơi đó. Mà hắn cũng có thể thấy, một cái to lớn dấu hỏi đang nhanh chóng di động. Hắn phải chạy. Chân Thán vừa định kêu Trương Hằng người đi đuổi theo, nhưng là vừa chợt phát hiện, dấu hỏi di động phương hướng lại là chủ nhà họ Tiền Tiền Ngữ Đường thư phòng. Hắn buổi chiều mới vừa đi nơi đó, cho nên vị trí nhớ rất rõ ràng. Hung thủ là Vương Khang. Chân Thán lúc này nói, hắn hướng chủ nhà họ Tiền bên kia đi. Tệ hại. Trương Hằng thầm hô một tiếng không được, sau đó lập tức dẫn người liền hướng bên kia đuổi theo, Chân Thán đám người theo sát phía sau. Mặc dù không biết Chân Thán tại sao nói hung thủ lại là cái này xuống nhâm quản gia, nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, tha giết lầm cũng không thể bỏ qua. Trước bắt lại nói, khi bọn hắn một đường đuổi kịp chủ nhà họ Tiền cửa, lại thấy đến Tiễn Châu đang đứng ở bên ngoài, hướng về phía mọi người thi lễ nói, các vị, cha ta đang ở bên trong bàn chuyện quan trọng, không biết có thể hay không mời các vị ở chỗ này chờ chốc lát. Tiễn Tư Nhu nóng nảy đối với ca ca của mình nói, ca ca, người bên trong nhưng là Vương Khang, bị giết Phúc Bá cùng Tế Minh, phụ thân ở bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiễn Châu lại lắc đầu một cái, phụ thân không có việc gì. Đúng vậy, chủ nhà họ Tiền cũng coi là ngoại thành trong mắt người bình thường cự bá, làm sao biết không có một chút bảo vệ các biện pháp. Ở bên cạnh hắn thường xuyên đi theo một vị cầm tâm cảnh hậu kỳ cao thủ, 99 dưới tình huống cũng có thể đảm bảo hắn không lừa bịp. Chân Thán liếc mắt nhìn Trương Hằng, đối phương cũng không có cưỡng ép xông vào ngạch lý tứ, ngược lại có chút thản nhiên đứng tại chỗ chờ. Nếu chủ nhà họ Tiền lại vừa là, chúng ta đây liền ở nơi này chờ. Không biết qua bao lâu, cửa thư phòng rốt cuộc mở ra. Chương 70, phạm nhân tự bạo cửa mở ra, Tiễn Ngữ Đường thần sắc ung dung đi ra, nhìn tới cửa chờ mọi người tựa hồ có một ít kinh ngạc. Đưa ánh mắt đặt ở Trương Hằng trên người, Tiễn Ngữ Đường lúc này mới hơi chút thi lễ một cái nói, không biết Trương đội trưởng ở chỗ này lại cùng phải làm. Chúng ta là đuổi theo nghi phạm Vương Khang đi tới nơi này, nhưng là lệnh lang nói Tiền lão gia ở bên trong tiếp đại khách quý, cho nên chúng ta liền ở chỗ này hầu. Trương Hằng nói. Nghi phạm. Tiễn Ngữ Đường mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Trương đại nhân cũng biết. Ừ. Nghe được Tiễn Ngữ Đường nói như vậy, Chân Thán đông nhiên có chút không biết rõ tình trạng. Chẳng lẽ Tiễn Ngữ Đường cũng biết? Vương Khang tới nơi này chẳng lẽ là thẳng thắn chân tướng? Tiễn Ngữ Đường nhìn mọi người phản ứng sau đó nói, mới vừa rồi Vương Khang đến chỗ của ta đã tự nhận hung thủ, hắn thừa nhận Tề Phúc cùng Tề Minh đều là hắn giết chết. Này vừa nói mọi người thất kinh. Vương Khang lại tự nhận hung thủ. Này để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Chân Thắng cũng là bên trong nghẹn một ngụm lao huyết, hao hết tâm lực trình thám như vậy liền, hung thủ lại tự bạo. Nhưng là Vương Khang tại sao phải làm như vậy? Động cơ ở chỗ nào? Phúc Ba không phải là một mực ở bồi dưỡng hắn sao? Làm như vậy không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai. Tiễn Ngữ Đường khẽ mỉm cười, phất tay nói, các vị không bằng đi vào, cũng để cho kia Vương Khang tự mình nói một phen như thế nào. Như vậy tự không có gì không thể, bọn hắn bây giờ đều là lơ ngơ, nghe một chút Vương Khang kể đàng cùng bọn họ tâm ý mang theo lòng tràn đầy buồn rầu. Chân Thắng theo mọi người đi tới thư phòng. Tiễn Ngữ Đường phân phó một người làm đi đem nhiều chút cái ghế tới để cho mọi người tọa hạ, lúc này mới thu hồi biểu tình, mặt mũi lạnh lùng nhìn quỳ xuống chính giữa thư phòng ương Vương Khang đạo, thử, tự ngươi nói đi. Tại Vương Khang trên mặt không thấy được bất kỳ sợ hãi cùng hối cải, chỉ thấy hắn mặc dù là quỳ, nhưng là thân thể nhưng là thẳng tắp. Giả trang cái gì? Tôn Đồng dễu cận như vậy nói một câu, đưa đến một bên Dương Nhụy liền vội vàng kéo kéo hắn. Nhiều người như vậy ở đây, ngươi nói chuyện gì? Tôn Đồng lập tức im lặng. Vương Khang cũng nói lên lần này liên tục vụ án giết người cái đầu đôi, đầu tiên ta rất cảm tạ Tiền gia, nhưng là cũng phi thường thống hận nơi này, Tiền gia cho ta cơm ăn, cũng cho ta tuyệt vọng. Lúc trước ta còn là một cái chán nản lưu vong tới đây người bình thường, là né tránh cựu gia đuổi giết, ta tới đến Hôn Loạn Thành, đúng lúc trùng hợp gặp phải Tiền phụ đang ở chiêu tân người làm, ta liền ôm thử nhìn một chút tâm tính ghi danh. Ta từ chưa từng nghĩ một cái chán nản tiểu tử có thể đi vào Tiền gia làm công phu, nhưng là trải qua tầng tầng tuyển chọn, ta lại trúng tuyển, từ nay trở thành Tiền gia nhất danh tập dịch. Khi đó ta chỉ có 13 tuổi, Phúc Bá nói với ta, hắn nhìn chúng là trên người của ta vẻ này cơ trí kỉnh cùng không sợ chịu khổ thái độ, vì vậy ta tại Tiền gia một chờ chính là 7 năm, thiếu gia cùng tiểu thư đối đãi người rất tốt, ta cũng dần dần đem nơi này làm nhà mình. Cho đến 3 năm trước đây, một cô gái cũng đi tới trong nhà này, làm tầm thường nhất thị nữ công việc, nhưng ta đầu tiên nhìn liền thật sâu thích cái này có chút hèn nhát nhưng là vừa vô cùng kiên cường nữ hài, bất kể là làm gì, chỉ cần người khác phân phó, nàng đều biết cười đến đi hoàn thành, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng cuộc sống khác khí cùng cầu nhau than phiền. Mà ta khi đó cũng dần dần lấy được gia chủ và Phúc Bá thưởng thức, vì vậy ta bắt đầu âm thầm trợ giúp cái cô nương này, tìm người hỗ trợ cấp cho nàng một ít chiếu cố, để cho nàng không nên làm mệt mỏi như vậy sống. Nhưng là bất kể làm cái gì, nàng nụ cười trên mặt nhưng là vẫn luôn sẽ không thay đổi. Vì vậy lại vừa là 2 năm rưỡi đi qua. Ta cùng nàng nói ra bản thân tâm ý, nhưng là không nghĩ tới là, nàng trong khoảng thời gian này đối với ta cũng thầm sinh tình cảm, vô cùng e lệ đáp ứng ta. Các ngươi biết không? Loại cảm giác đó giống như là trong lòng có một đóa hoa nở rộ một dạng để cho người mừng rỡ. Chúng ta cũng ở đây Tây Viên miệng giếng kia cạnh, tư định suốt đời, ta hướng nàng cam kết, chờ ta lên làm Tiền gia quản gia, phải đi yêu cầu lao ra tứ hôn, để cho Phúc Bá khi chúng ta chứng hôn người, Phúc Bá nhất định sẽ đồng ý, nhưng là ngay tại 2 tháng trước, nàng đỗng nhiên bắt đầu không để ý tới ta, thấy ta liền tránh thoát đi, hoặc là dứt khoát quay đầu rời đi. Đoạn thời gian đó, ta chú ý tới nàng nụ cười trên mặt đã không nữa, ngược lại giống như là ngu rốt sinh một tầng u buồn mây đen. Đột nhiên có một ngày, Phúc Bá cùng mọi người chúng ta tuyên bố, Tề Minh sẽ cùng nàng trong vắt, thời gian liền định tại 3 tháng sau. Ta giống như sét đánh ngang tai một dạng đầu óc trống rỗng. Sau đó rốt cuộc có một ngày, ta tìm tới cơ hội, hỏi nàng kết quả là chuyện gì xảy ra, nàng lại không chịu cùng ta nói, phản mà liều mạng muốn tránh thoát rời đi. Cuối cùng tại ta dùng mọi cách tra hỏi xuống, nàng mới nói ra thật tình. Tại một ngày nào đó buổi tối, nàng mới vừa từ tiểu thư nơi đó đi ra chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, nhưng là liền khi đi ngang qua Tây Viên thời điểm, đột nhiên có một người mang theo cả người mùi rượu đưa nàng đụng ngã, còn uy hiếp nếu như nàng dám kêu lên tiếng, sẽ để cho hắn tại Tiền Gia lại cũng không tiếp tục chờ nữa. Người kia đúng là Tề Minh, hắn là Phúc Bá con trai, trong ngày thường tại hạ nhân trung tác uy tác phúc. Đêm đó sau khi đi qua, ngày nào đó Phúc Bá thật giống như cũng biết chuyện này, liền đem Tề Minh đau đánh một trận, nhưng đó dù sao cũng là con của hắn à. Hắn sẽ đi tố cáo sao? Hắn không có, mà là đi tìm lão gia yêu cầu cửa hôn sự này. Cứ như vậy, cô gái kia trong lòng càng tuyệt vọng, người ở dưới mái hiên, nàng có thể làm gì đây? Phúc Bá cùng lão gia vài chục năm, hội bởi vì là một cái tiểu thị nữ trách phạt hắn sao? Vì vậy trong nội tâm của ta liền bắt đầu lập mưu như thế nào trả thù. Nhân sinh có hai đại cửu hận, thù giết cha, mối hận cướp vợ, trong nội tâm của ta năm đó thù giết cha đã dần dần quên lãng, nhưng là phát sinh sờ sờ ở trước mắt sự tình ta làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Năm đó ta đã trốn qua một lần, lần này ta sẽ không trốn nữa. Ta để cho nàng gần đây nhiều chú ý bảo vệ tốt chính mình, sau đó liền bắt đầu điều tra. Đang điều tra chung, ta trong lúc vô tình phát hiện Phúc Bá thường thường hội cầm một ít đồ trang sức cùng Mã Trọng Cửu gặp mặt, lại kiểm tra bên dưới, ta mới biết, Mã Trọng Cửu hôm đó mắt thấy Tề Minh làm tất cả mọi chuyện, cũng dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Phúc Bá. Phúc Bá là con trai, không thể làm gì khác hơn là đi vào khuôn khổ. Cho nên ta liền sinh lòng nhất kế, bắt đầu vô tình hay cố ý tại Tề Minh trước mặt nói Phúc Bá hạ thủ quá ác, làm cha coi như con trai làm sai cũng không trở thành như vậy. Thời gian lâu dài, Tề Minh quả nhiên bắt đầu tân sinh một ít oán giận. Người này cũng thật tốt lừa gạt, hắn bắt đầu ở một ít hù dọa bên người thân đoán trách mình phụ thân, cũng bao gồm Mã Trọng Cửu. Cho đến ngày hôm qua, ta mang theo đã sớm chuẩn bị xong công cụ đi tới Phúc Bá trong căn phòng, lấy biết Mã Trọng Cửu lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn làm lý do, liền nói nghĩ đến một biện pháp tốt có thể vĩnh viễn thoát khỏi người này. Phúc Bá quả nhiên mắc lừa, ta liền nhân cơ hội tại trên tường biết số 8. Ta tính đúng thời gian, Thiên Mã Trùng Dương vừa mới cầm Phúc Bá cho ngân phiếu, 11 giờ đêm hội đúng lúc đi đến Phúc Bá cửa trong sân trôn, ở trước đó ta liền làm xong toàn bộ hiện trường, mang theo huyết y lìa đưa hắn đặt ở Mã Trọng Cửu bên trong căn phòng. Ngày thứ hai đội chấp pháp quả nhiên đến, thấy trên tường 8, quả nhiên mang đi Mã Trọng Cửu. Nhưng là ta sứ mệnh vẫn không có kết thúc, còn có kẻ cầm đầu tại nhân ngoài vòng pháp luật, hắn không chết, lòng ta khó yên. Vì vậy ta là cô gái kia đưa hắn la lên Tây Viên bên cạnh giếng, sau đó chính ta thừa dịp hắn không bị đi tới phía sau hắn, đưa hắn đánh ngất xỉu sau đó phá rơi vào giếng, lại ở bên ngoài lưu lại tầm mắt viết xong bắt trước ghi chép di thư. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bại lộ. Nói tới chỗ này, mọi người một hồi trầm mặc. Không nghĩ tới sự tình phát triển thì ra là như vậy, Mã Trọng Cửu lầm bắt, còn có mọi người hiểu Tề Minh tự sát, cũng là người này một tay bày ra. Ngẫm lại cũng để cho người cảm thấy không rét mà run. Nhưng là hắn làm sai sao? Tất cả mọi người đều khó trả lời. Lúc này Chân Thán mở miệng, người nói cô gái kia chính là Hàm Tú chứ? Hắn nói ra tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàm Tú, lúc này Hàm Tú đã sớm khóc không thành tiếng lệ rơi đầy mặt. Là nàng, ta chỉ hy vọng lão gia không muốn trách cứ cho nàng. Vừa nói Vương Khang hướng về phía tiện ngữ đường phương hướng nặng nề dập đầu ba cái, đứng lên lúc đã mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Trương Hằng lúc này đứng dậy bước lên trước, Tiền lão gia, nếu phạm người đã nhận tội, như vậy người ta liền mang về. Nhưng là, tiện ngữ đường lúc này cũng đứng dậy lắc đầu một cái, sau đó lạnh lùng nhìn Vương Khang đạo, Trương đại nhân, đây là ta Tiền gia nội bộ sự tình, không biết có thể hay không để cho ta tới xử trí hắn. Chương 71, nội bộ xử lý. Trương Hằng nhìn chủ nhà họ Tiền trong mắt lãnh sắc, như vậy không ổn đâu, nói thế nào này Vương Khang cũng là người phạm tội giết người, theo lý giao cho chúng ta đội chấp pháp xử trí, nếu không ta trở về cũng không tiện giao phó. Nhưng là tiện ngữ đường lại như cũ kiên trì, Tề Phúc là theo ta vài chục năm lão đầu, cho dù hắn có một ít sai trái, nhưng bây giờ hắn chết, ta làm sao có thể bỏ qua cho cái này người phạm tội giết người. Tiền gia cũng có nhà mình uy, hy vọng Trương đội trưởng có thể châm trước. Kia thẩm đội trưởng bên kia, Trương Hằng vẫn có băn khoăn. Thẩm đội trưởng bên kia ta sẽ đích thân viết một phong thư nói rõ tình huống, hơn nữa ta cùng thẩm đội trưởng cũng có một chút giao tình, tin tưởng hắn cũng sẽ đồng ý chuyện này. Tiện ngữ đường nghiêm túc nói. Thật ra thì Trương Hằng sở dĩ nói như vậy cũng chính là đi cái chương trình, tuy nói là hỗn loạn thành chấp pháp tương đối nghiêm khắc, nhưng cũng không phải bất thông nhân tình, nhất là đối phương vẫn là như vậy đại gia tộc. Nếu như giống như là trước kia công tử nhà họ Hoàng giết chết Từ gia tiểu thư, như vậy thì không cách nào giao cho bọn họ tự xử trí, giao cho trả giá, Từ gia khẳng định không thuận theo, chơi được cho Từ gia, Hoàng Đào còn chưa nhất định bị thế nào hành hạ. Cho nên giao cho đội chấp pháp là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Vương Khang gây án chỉ là bọn hắn Tiền gia nội bộ gây án, hơn nữa thân phận của hắn cũng chỉ là một người ở, liền trước mắt mà nói, để cho Tiễn Ngữ Đường tự xử trí cũng hợp tình hợp lý. Loại sự tình này bọn họ không phải là không có làm qua. Trương Hằng gật đầu một cái cũng đồng ý, sau đó liền phải dẫn người rời đi, nơi này đã không có bọn họ chuyện, hơn nữa bên ngoài sắc trời đã tối, hắn sẽ còn cần phải đi về viết hồ sơ. Trương đội trưởng không ngại lưu lại ăn bữa cơm nhạt, hôm nay chuyện khổ cực các vị đại nhân, ta Tiền gia theo lý làm ra một ít bồi thường mới được. Tiễn Ngữ Đường nói. Trương Hằng khoát khoát tay, không cần tiền lao ra, ta trở về còn lại công vụ, liền bất tiện ở lâu. Nói xong lần nữa cáo âm thanh ngày nấy, sau đó mang người liền rời đi. Trước khi đi trả thật sâu nhìn Chân Thán liếc mắt, hôm nay sự tình lại vừa là Chân Thán giải quyết, hắn chẳng qua là đưa đến nền tác dụng, năm mới chuyển động bên dưới, hắn chuẩn bị đi trở về cùng thẩm đội trưởng thương lượng một chút xem có thể hay không đem hắn kéo đến đông đội chấp pháp bên trong. Đội chấp pháp liền giống như trước cảnh sát như thế, cũng không phải không gì không biết, cũng có một chút chất chứa huyền án, bọn họ có võ lực cũng có kinh nghiệm, nhưng là còn thiếu một cái chân thán lớn như vậy nào, nếu như có chân thán như vậy suy nghĩ, kia phá khởi án kiện tới há chẳng phải là vô cùng nhẹ nhàng. Có rảnh rỗi chân huynh có thể tới chúng ta đội chấp pháp ngồi một chút. Trương Hằng khi đi ngang qua chân thán bên người thời điểm, đầy người nói như vậy một câu liền dẫn người rời đi. Chân thán có chút mơ hồ bức, trong đầu nghĩ mình là không phải là bị người để mắt tới, sau này nhìn tới vẫn là phải khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Đi ra tiền gia đại môn, Lan Nhược vô cùng nghi ngờ hỏi Trương Hằng, đội trưởng, ngươi nói thế nào cái chân thán rốt cuộc là người nào? Ta luôn cảm thấy hắn rất không bình thường, bằng không cũng sẽ không hai lần gặp phải hắn, hai lần cũng có thể nhanh như vậy giải quyết vụ án. Trương Hằng thở dài, ta đây cũng không biết, hắn rất thông minh, có thể chỉ là có chút lai lịch không rõ, ta trở về xin một chút thẩm đội trưởng, xem có thể hay không lôi kéo hắn xuống. Đội trưởng ngươi là nói, đúng vậy, nếu như có thể ở lại đến bên người là tốt nhất, nếu như không ra gì cũng chỉ có thể thời khắc chú ý hắn, nếu như khởi tâm tư xấu, người thông minh thường thường nếu so với mãng phu khó đối phó hơn a. Chờ đến đội chấp pháp người sau khi đi, toàn bộ bên trong thư phòng khí ép đều tựa hồ thấp vài lần, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe đến Hàm Tú thật thấp tiếng khóc lóc, nàng lo âu nhìn Vương Khang, lại nhìn một chút Tiễn Ngữ Đường, đột nhiên thật sự muốn là xuống cái gì quyết tâm một dạng, đang lúc mọi người kêu lên xuống gọi tới trong thư phòng cùng Vương Khang cùng nhau quỳ xuống, nước mắt như mưa Pepsi mấy cái đầu, sau đó cầu khẩn nói, lao ra, tất cả mọi chuyện đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, muốn phạt liền phạt ta đi, ta nguyện ý dùng ta một mạng thành phúc bá cùng Tề Minh chết chuộc tội. Ngươi chuộc nổi sao? Tiễn Ngữ Đường mang theo dế cẩn nói. Vương Khang ở một bên có chút không đành lòng, kéo kéo Hàm Tú, ngươi đừng náo. Sau đó mặt ngó Tiễn Ngữ Đường, lao ra, giết người thì thôi mạng, ta chết không có gì đáng tiếc, ta van cầu ngài có thể không nên đuổi theo trách Hàm Tú, nàng là vô tội à. Mọi người đang một bên không nói, Tiền gia huynh muội là quản gia nhìn lớn lên, tình như huynh muội, nhưng là Vương Khang cũng cùng bọn họ sớm chiều sống chung 5 năm, có nhất định cảm tình, cho nên chuyện này như thế nào cuối cùng vẫn là muốn xem Tiễn Ngữ Đường như thế nào. Chỉ thấy Tiễn Ngữ Đường chậm rãi đi tới Vương Khang trước mặt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một cước đá vào Vương Khang trên mặt. Vương Khang nhất thời bay về phía sau 3 mét đụng ở trên cửa phát ra vang lớn, theo nhìn, hắn trong miệng mũi nhất thời tràn ra máu tươi, trong khoảnh khắc liền chảy đầy mặt. Khang ca! Hàm Tú kêu lên một tiếng, nào tới Vương Khang trước mặt, đưa hắn ôm vào trong ngực gắt gao bảo vệ. Lao ra! Van cầu ngươi, chuyện này là ta sai, ta không nên. Đủ! Còn không đợi Hàm Tú nói xong, Tiễn Ngữ Đường liền giận quát một tiếng cắt đứt. Người đâu? Cửa nhất thời đi vào hai tên hộ vệ. Cho ta đem Vương Khang nhốt vào phòng chứa tủi buộc lại. Hàm Tú đuổi ra khỏi tiền ra. Tiễn Ngữ Đường nghiêm nghị phân phó nói. Nghe mệnh lệnh hộ vệ giống như hổ như sói vậy, tiến lên đem hai người tách ra, không để ý hai người lôi xé cùng kêu khóc, cưỡng ép mang đi ra ngoài. Lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có Tiền gia ba người, Tôn Đồng hai người, cùng với Trần Thắng. Bọn họ bây giờ không dám thở mạnh, Tiễn Ngữ Đường hiện tại đang tức giận dáng vẻ, để cho bọn họ cũng không khỏi có chút sợ hãi. Rốt cuộc là tại hỗn loạn thành đánh liều vài chục năm đại gia tộc trưởng, trên người cổ khí thế kia coi như thế nào đi nữa cũng vây không đi. Tiễn Ngữ Đường trở lại trên ghế, hít sâu một cái, chợt lại cảm thấy vẫn lòng buồn bực, vì vậy cầm lên trên bàn đã lạnh xuống cha uống một hớp. Lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít, bình phục một hạ tâm tình, đem gói mù tạm thời từ trong đầu vung đi. Ngẩng đầu nhìn mọi người nói, mấy vị đều là Tiễn Châu cùng Tư Nhu bằng hữu, buổi tối không bằng lưu lại ăn bữa cơm nhạt đi. Có thể việc trải qua loại chuyện này, bọn họ như thế nào còn có thể lưu lại thẳng phản, vì vậy rối rít vừa nói không cần không cần. Chủ yếu là Tiễn Ngữ Đường sắc mặt bây giờ cũng quá dọa người, không sao, hai người các ngươi không phải là đang sắp kết hôn sao? Cũng cho ta này làm thúc phụ trước thời hạn ăn mừng một chút, các ngươi đổ cưới rất tốt, ta sẽ phân phó tiền ra tốt nhất thợ may sư phó làm. Lời nói đều nói thành như vậy, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt nữa, vì vậy luôn miệng nói cảm ơn. Tiễn Ngữ Đường lại quay đầu nhìn về phía Trần Thán, hiền chất nhưng là kỳ tài ngút trời à, trước nghe ngươi một phen, Tiễn Châu lại cùng ta giới thiệu một chút ngươi, hợp tác sự tình ta đồng ý, cụ thể chúng ta ở trên bàn cơm bàn lại như thế nào. Trần Thán cũng chỉ được đáp ứng. Dứt lời, Trần Thán năm người tại Tiền gia huynh muội dưới sự hướng dẫn đi tới phạn xá trở, cũng không lâu lắm Tiễn Ngữ Đường cũng đi tới nơi này. Lúc này, hắn Liên Sơn đại ca khói mù đã vô cảm toàn tiêu tán, chuyện buổi chiều giống như là chưa từng xảy ra. Sau khi ngồi xuống, thức ăn dần dần sắp xếp đầy bàn. Tiễn Ngữ Đường đống nhiên quay đầu nói với Tiễn Châu, hợp tác sự tình là cha đáp ứng, hơn nữa còn chuẩn bị đem chuyện này toàn quyền giao cho người phụ trách. Chương 72, cho cậu tự nổi tiếng cũng là một đại sự giao cho ta. Chính tại đang ăn cơm thiếu chút nữa nghẹt thở, liền vội vàng uống một ngụm nước trà ép. Đúng vậy, ngươi cũng không nhỏ, ta chuẩn bị cho ngươi lại Đông Thành mở một gian cửa hàng, sẽ cho ngươi 1 vạn lượng bạc coi như tài chính khởi động, thời gian 1 năm nếu như có thể đem cửa hàng ngồi dậy, đến tiếp sau này ta sẽ cân nhắc cho ngươi càng nhiều ủng hộ, nếu không, nhiệm kỳ kế gia chủ chỗ ngồi, ta liền phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Tiễn Châu nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn, này 16 năm tới hắn đều là ăn ăn uống uống vui lùa một chút, cơ hồ không có quản quá trong nhà làm ăn, mà trong nhà cũng vẫn luôn là phụ thân còn có mấy vị chú bác đang xử lý, mấy đứa cùng tuổi con cháu cũng đều gần giống như hắn tình trạng. Không có gì nổi bật, nhưng này cũng có thể là bởi vì cũng trong bóng tối kìm nén kỉnh. Bọn họ thế hệ này người tuổi trẻ tu tiên tư chất cũng là trước sau như một kém, trừ Tiễn Châu coi như là hải tử chính giữa chọn người cao, nhưng vẫn không đáng chú ý, hắn bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm sờ tới phượng sơ cảnh ngưỡng cửa, không giống như là Hoàng Lãng cùng Dương Tiên đã hoàn toàn bước vào phượng sơ cảnh. Nếu so sánh lại, Chân Thắng cũng chả xem là khá, mặc dù nó là dựa vào hệ thống mới hoàn thành. Chân Thắng ngồi ở chỗ đó nghe, một vừa tra xét đến phát ra đến chính mình trong kho hàng khen thưởng. Mặc cái gì tạm lại không nói, hắn tử có linh thạch sau khi sẽ không thiếu loại vật này, hiện tại hắn đạo cụ có một tấm đùa ẩn thân, một tấm nhắc nhở tạm, độc tố cũng bị áp chế đến sau 17 ngày. Thời gian rất sung túc, nhưng là còn có một cái kỳ hạn một tháng lâu dài nhiệm vụ vẫn còn ở chưa hoàn thành trạng thái, tiến triển cũng là chậm đáng thương. Bữa cơm này ăn vẫn tính là khoái trá, hợp tác chuyện quyết định xuống, tại trước khi đi Dương Nhụy cùng Tôn Đồng lần nữa trịnh trọng mời Chân Thắng tại tháng sau đi tham gia bọn họ hôn lễ. Đi ra tiền phủ đại môn, ngồi ở tiền gia an bài cho hắn trong xe ngựa, Chân Thắng hỏi hệ thống, ngươi nói trên cái thế giới này rốt cuộc cái gì là đúng không? Tại phủ dung trong vườn bọn họ giết người, có thể đó là tốt cho bọn họ bằng hữu gặp phải ám toán mà báo thù, hôm nay tại tiền gia cũng là như vậy tình trạng. Hiếm thấy thấy Chân Thắng đứng đắn hỏi hắn một lần vấn đề, hệ thống ngẫm lại liền trả lời, trên cái thế giới này thật ra thì không có vô duyên vô cớ ai, cũng không có vô duyên vô cớ hận, người đang suy tư đơn giản chính là chỉnh tự chính nghĩa cùng kết quả chính nghĩa vấn đề, hai người này có lúc hỗ trợ lẫn nhau, cũng có lúc hỗ thành lực biện, ngươi nhiệm vụ nói cho cùng thật ra thì không phức tạp như vậy, tìm tới hung thủ là ai, về phần cuối cùng hung thủ là dạng gì kết quả, cùng ngươi thật ra thì không có quan hệ gì. Nhưng ký chủ cùng hệ thống lại vừa là không giống nhau, ký chủ nhiều thất tình lục dục cảm tình, biết phẫn nộ sẽ làm bị thương cảm giác, cũng sẽ có tư tâm, cho nên chỉ cần ngươi cố thủ chính mình bản tâm liền có thể. Chân Thắng gật đầu một cái, nhưng là ngươi mới vừa nói ta có thất tình lục dục, mà ngươi coi như hệ thống hẳn là không có cảm tình đúng không? Vâng, ta là không có một người cảm tình giết không đúng, hệ thống. Ta đây lúc trước nói ngươi thời điểm, ngươi có tức hay không? Hệ thống. Ha ha ha. Chân Thắng tựa hồ lại tìm đến một chút vui, bất quá hệ thống trước nói không sai, tại Chân Thắng trong tiềm thức chẳng qua là làm một người ngoại lai đi tới Cửu Châu đại lục, phá án cũng chỉ là xuống tiếp. Có thể tại chính hắn cũng không có chú ý tới là hắn tâm cảnh cũng dần dần theo cái thế giới này đang thay đổi. Giang Thẩm, Điền Thẩm, Tiểu Nguyệt, Phất Tụ, Bạch Triều, Tiền Gia, thậm chí là Triệu Thị Bố Phường Triệu Lão Bản, toàn bộ phát sinh ở bên người sự tình, vây quanh tại người bên cạnh môn, cũng đang thay đổi Chân Thắng. Cũng không lâu lắm, xe ngựa tựa hồ dừng lại, người phu xe vén lên cửa khoang xe liêm, cung kính nói, công tử, đến. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Chân Thắng nếu là chính mình thiếu gia tiểu thư bằng hữu, tại sao trả hội ở loại địa phương này? Chẳng lẽ đây chính là người có tiền ác thú vị? Chân Thắng không biết hắn ý tưởng, đã một tiếng tạ sau khi đã xuống ngựa xe. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, Chân Thắng lúc này mới thở dài chuẩn bị về nhà. Bây giờ Chân Thắng cửa phòng là khóa lại, dù sao trong nhà có đáng tiền đồ vật, hay lại là trên một đạo khóa mới tương đối an tâm một ít. Đi tới cửa lấy ra chìa khóa vừa mới chuẩn bị mở cửa. Chân Thắng chợt nghe không biết nơi đó truyền tới một tiếng nghẹn nào. Ừ. Theo tiếng nhìn, tại cửa nhà hắn có một đoàn thân ảnh nho nhỏ co giúp ở nơi đó run lẩy bẩy, thanh âm chính là từ nơi này phát ra ngoài. Đây là một con chó. Phượng sơ cảnh trung kỳ Chân Thắng tại ban đêm cũng có thể thấy rõ ràng đồ vật. Nhìn trái phải một chút, cũng không có chó lớn bóng người. Hắn không có nghĩ qua là ai nuôi trong nhà, dù sao cuộc sống ở khu dân nghèo, nuôi chính mình cũng đã đủ khó khăn, nào còn có kia lòng dỗi rảnh nghĩ đi nuôi chó. Đứng ở cửa ngấp lại, Chân Thắng cuối cùng vẫn học tập a thân thể đem con chó nhỏ ôm, sau đó mới mở cửa vào nhà. Kim thu tháng 10, khí trời chuyển lạnh, Chân Thắng tìm một cái mền đem con chó nhỏ bao lấy để lên bàn, bắt đầu đánh giá cái này mới vừa nhặt được tiểu gia hỏa. Cả người màu vàng mau, nhìn dáng dấp cũng chính là một tiểu thổ cẩu, chỉ bất quá hắn mũi nhìn hồng hồng, ngược lại viết mấy phần hài hước cảm. Con chó nhỏ đang chăn đơn trong tựa hồ cảm giác được ấm áp, dần ngừng lại phát run, nhưng trong miệng còn chưa ở nước nở. Ngươi là muốn ba mẹ? Vẫn có chút sợ hãi. Ngươi thực đang cảm tạ ta sao? Chẳng lẽ ngươi đang ở đây nói ta xoái? Chân Thắng cứ như vậy hướng về phía con chó nhỏ nghĩ linh tinh đạo, con chó nhỏ còn chưa trô ở nghẹn nào. Lúc này hệ thống thật sự là không nhìn nổi, ta cảm thấy cho hắn có thể là đói, ngươi đi làm ăn chút gì đó cho hắn thử một chút. Chân Thắng lúc này mới vô hót một cái bừng tỉnh đại ngộ, lục tung tìm tới một chuỗi đường hồ lô. Đây là ban đầu ở trên mặt thuyền hoa thắng được linh quả kẹo hồ lô, để lâu như vậy Chân Thắng cũng không ăn xong, hơn nữa thỉnh thoảng cho Tiểu Nguyệt mang một chuỗi, đến bây giờ lại còn dư lại hạ tối hậu một chuỗi. Từ phía trên lấy xuống một viên, đặt ở con chó nhỏ mép. Hệ thống vừa định nói ngươi đây là không hành hắn còn nhỏ, lại thấy tiểu sữa cẩu nhún nhún mũi, giống như là ngửi được cái gì mỹ vị một dạng lẻ lươi liếm liếm. Xác nhận quá vị lôi, chính là cái mùi này. Sau đó tiểu sữa cẩu liền vui sướng bắt đầu liếm lên tới. Hệ thống, ngươi tên gì hay đây? Chân Thắng nhìn lên trước mặt liếm kẹo hồ lô đang liếm vui sướng tiểu thổ cẩu, chuẩn bị trước cho hắn làm cái tên lại nói, về phần nếu như đến lúc đó con chó nhỏ cha mẹ đi tìm đến lúc đó trả lại cho bọn họ cũng không mượn. Nếu như nói nổi tiếng chuyện này, thật ra thì căn bản khó khăn không tới Chân Thắng, trò chơi nội dung cốt truyện bày ra trong công việc cho liền bao gồm cho trong trò chơi đủ loại nhân vật, còn có đạo cụ cùng với kỹ năng đặt tên. Long Ngạo Thiên. Không được không được, cái này quá kiêu ngạo, không phù hợp chính mình khiêm tốn tính cách. A Hoàng. Cũng không được, quá phổ thông. Ngạo Hàn. Ha ha ha, như vậy văn nghệ tên không quá dựng a. Tô Tam, em luôn cảm thấy cùng ai trùng tên dáng vẻ. Bác bỏ mấy cái tên Chân Thắng, nhìn con chó nhỏ kia hồng hồng mũi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Sau này liền kêu ngươi tiểu sửu đi. Chương 73, ta luôn cảm thấy ngươi một cái đại móng heo tại lửa gạt ta tiểu sửu chó mũi hồng hồng dừng lại liếm kẹo hồ lô động tác, ngược lại ngẩng đầu lên nhìn Chân Thắng liếc mắt, tròn vo mắt to nhìn Chân Thắng tâm cũng sắp hòa tan. Không chỉ là nữ sinh mới có thiếu nữ tâm, Chân Thắng cũng có. Đưa tay sờ một cái tiểu sửu đỉnh đầu có chút hỗn loạn dung mạo, mặc dù phía trên có chút bẩn, nhưng là chân thán chút nào không cảm giác được, một người một chó cũng thoải mái nheo mắt lại. Ồ, tiểu sửu chó phát ra thoải mái tiếng nhẹ nào, cùng mới vừa mới khác nhau, hắn ở bên ngoài ngây ngô một buổi chiều, hôm nay bên ngoài có chút lạnh, nó không có chết rét ở bên ngoài cũng đã đúng là vận hạnh, cũng may chân thán đem hắn ôm trở về đến, để cho hắn lại lần nữa cảm nhận được ấm áp. Ngươi nói lỗ mũi của ngươi hồng hồng, sẽ không phải là cảm mạo chứ? Chân thán tay máy không có chút nào phản kháng tiểu sửu nghi ngờ hỏi. Lúc này hệ thống nhảy ra, ký chủ, thật không biết ngươi trước kia là thế nào thi lên đại học, lỗ mũi cho giống như là hắc sắc, xuất hiện đỏ như vậy tình huống đầu tiên là khả năng thiếu dinh dưỡng, nhưng là thiếu dinh dưỡng bình thường đều là màu hồng, ngươi xem này là chó nhỏ đỏ cùng khăn quàng đỏ tự đắc, 100 đó là gì chuyên a? Có loại này phẩm loại cậu sao? Chân thán bây giờ đã đúc luyện đến tự động lọc hệ thống kinh bị, để luyện ra hệ thống trong miệng hữu dụng chữ mấu chốt lần nữa xếp hàng tổ hợp. Tại các ngươi cái thế giới kia là không quá có thể, nhưng là tại Cửu Châu đại lục không có gì không thể nào, yêu thú phẩm loại nhiều mặt, nếu như ngày nào đó ngươi thấy một cái chuột chui đất tinh cũng không cần cảm giác ly kỳ. Còn có loại vật này? Chân thán mặt đầy kỳ lạ hỏi. Nhìn ngài lời nói này, không nên dùng ngươi kia cẩn côi trí tưởng tượng để suy nghĩ này phong phú đa dạng thế giới. Sách, ngươi vẫn là lần đầu tiên nói với ta ngài, cảm giác không tệ, không bằng sau này liền xưng hô như vậy ta thế nào? Thì ra như vậy chân thán đem hệ thống những lời này chỉ để luyện ra một cái ngài. Ký chủ xin đừng sai lầm, thật tốt hoàn thành ngươi nhiệm vụ đi. Thấy hệ thống cùng một lần nữa rơi hạ phòng, chân thán không khỏi có chút vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, ta chân thán cũng có cậu người. Không giống hệ người khác, nhìn bề ngoài rạng rỡ, trên thực tế ngay cả một cậu cũng không có. Liếm một hồi kẹo hồ lô tiểu sửu cảm thụ chân thán cái mền trên ấm áp, rất nhanh liền ngủ thật say. Chân thán cũng không dám quấy nhiều hắn, tắt đèn cũng trở về lên giường ngủ. Ngoại thành hoàng gia chủ bên trong thư phòng. Ngươi điều tra như thế nào đây? Một cái nhìn rất có uy nghiêm người ngồi ở trên ghế nhìn lên trước mặt người áo xanh hỏi. Người áo xanh ồn ào một tiếng thu hồi quạt xếp, sau đó ông quyền nói, gia chủ, đã tra rõ 7 người kia hoạt động quy tích, Tôn gia cùng Dương gia tháng sau thông gia, ta muốn cứ gọi bọn hắn chuyện vui biến thành tăng sự. Động thủ người đâu? Chuyện này chúng ta không thể tự mình động thủ, hiện tại tại ngoại thành gió rất gần, hoàng hành cái kia không có ý chí tiến thủ con trai lại được tội từ gia, bây giờ chúng ta mọi cử động mọi người nhìn chằm chằm, làm việc nhất định phải cẩn thận và thận. Gia chủ yên tâm, ta tìm người tuyệt đối đáng tin, 4 con trai của lão gia đã đút lóc quá, từ gia bây giờ hẳn đã không có câu oán hận, chính là đội chấp pháp Trầm Khinh bên kia khó mà nói, hoàng đào thiếu gia còn muốn ở bên trong nghỉ ngơi đã hơn 1 năm. Hừ. Chủ nhà họ Hoàng lạnh rên một tiếng, sắc mặt không phải là hết sức đẹp mắt, sau đó vừa nhìn về phía cái kia thanh y lìa nam nhân, Lý Đèn, chuyện này mời liền đóng làm cho ngươi, nhất định phải không thể có phân nửa bất chắc. Gia chủ yên tâm, nhị thiếu gia xảy ra chuyện, vậy bọn họ nên trông theo. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn cũng hiện ra một vẻ sắc khí. Đội chấp pháp, Trầm Kinh đang ngồi ở chỗ đó vừa lật nhìn hồ sơ, một vừa nghe Trương Hàng báo cáo. Đột nhiên hắn lại nghe được một cái quen thuộc tên, không khỏi buông xuống hồ sơ ngẩng đầu lên. Tại sao lại là hắn? Trương Hàng nghi vấn hỏi, đại nhân, có thể có vấn đề gì không? Cái này chân thán thật giống như cùng chúng ta đội chấp pháp hữu duyên à, như vậy đi từ ngày mai trở đi gia tăng một nhánh tuần tra đội ngũ trọng điểm tại khu dân nghèo bên kia tuần tra, tự lấy gần đây khí khái mất tích làm lý do đi. Trầm Khinh suy tính một chút nói, lúc này vì sao? Trương Hằng có chút không hiểu, ta luôn cảm thấy tiểu tử kia có chút kỳ dị, gần đây mấy khởi trong vụ án luôn có thể thấy hắn bóng người, có thể hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ căn cứ, các ngươi dò xét thời điểm vẫn là phải nhiều chú ý hắn chiều hướng. Ô hát, nguyên lai là bởi vì chân thán. Trương Hằng mới chợt hiểu ra, sau đó nói tiếp, thật ra thì lần này trở về ta còn muốn báo cáo một chuyện, chính là ta muốn đem Trần Thắng cũng kéo vào chúng ta đội chấp pháp trong đội ngũ đến, ở nơi này mấy lần trong vụ án hắn đều lộ ra không tầm thường năng lực, nếu như có thể tới đi bảo, cũng có thể cho chúng ta nhiều hơn một chút trợ lực. Còn có một cái phương diện chính là dưới mí mắt lời nói tương đối dễ dàng giam quản, coi như hắn thật có cái gì gây rối tâm tư, tại chúng ta mới trên cũng bén không xảy ra sóng gió gì tới. Trầm Khinh ngẫm lại, có thể, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Trương Hằng lĩnh mệnh, sau đó giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì tự đắc, đúng. Vậy ngày mai kia một nhánh tuần tra đội ngũ, chuẩn bị để cho ai dẫn đội? Mấy người bọn hắn đội trưởng cũng cắt ti kỳ trước, là không có công phu đi làm loại chuyện nhỏ này, chỉ có thể giao cho người phía dưới đi làm. Mà Thẩm đội trưởng là nói với hắn chuyện này, nhiệm vụ này chính thành hội rơi vào trên đầu của hắn, là lấy mới hỏi như thế. Têu Lan Nhược đi đi, hắn thực lực không tệ, hơn nữa nữ đội chấp pháp viên thân hòa lực nếu so với nam tốt hơn rất nhiều, như vậy cũng có trợ giúp tuyên truyền cho chúng ta tích cực hướng lên hình tượng. Vừa vặn lôi kéo chân thắng nhiệm vụ cũng giao cho nàng tốt. Trầm Kinh nói, đây là hắn vừa mới nghĩ ra được. Hắn luôn cảm thấy Trần Thán không là người bình thường, mà một loại phái nam luôn là cùng khác phái tương đối khá sống chung một ít, về phần cụ thể áp dụng biện pháp, trực tiếp để cho Trương Hằng trở về cùng hai người bọn họ thương lượng với nhau là được. Trương Hằng lĩnh mệnh rời đi. Ngày thứ hai, đội chấp pháp đội 5 diễn võ trưởng một góc. Cái gì? Để cho ta đi lôi kéo hắn? Lan Nhược không thể tin nói. Không phải là, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là dẫn đội đi tuần tra, hơn nữa ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ ra công việc bên ngoài sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đây chính là ta thật vất vả cho Thẩm đội trưởng yêu cầu tới. Nhưng cuối cùng mục đích hay là bởi vì hắn a. Lan Nhược đồng chí, ngươi bây giờ thái độ rất có vấn đề, ngươi biết bây giờ khí khái mất tích vụ án huyên náo bao lớn sao? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng đã mất tích 4 tên án mày. Bọn họ đến nay không rõ tung tích, đây chính là suốt 4 mạng người a. Ta vốn là chuẩn bị đem sự tình giao cho ngươi, có thể ngươi bây giờ thái độ, ta cảm thấy đến ta còn là lần nữa tìm một người đi tính. Trương Hằng nghiêm nghị nói. Nghe một chút nghiêm trọng như thế, Trương Hằng lại đem chuyện lớn như vậy tình giao cho mình đi làm, nàng nhất thời đã cảm thấy hồi sai ý với là đồng dạng biểu tình nghiêm túc, nói một chút trường kiếm trong tay, đội trưởng, ta nhất định không cô phụ ngài tín nhiệm. Ừm. Trương Hằng dùng giọng mũi trừ một tiếng, sau đó thuận mồm nói, kia chớ quên đi tìm chân thán bạ lạ gần hơn chúng ta đội chấp pháp tới. Chương 74, thúc thủ chịu trói đi. Á thú, ta làm sao vẫn cảm thấy đội trưởng ngươi đang ở đây gạt ta ư? Lan Nhược nghi ngờ hỏi, mũi thoáng nhíu lại, trong lúc nhất thời nhìn Trương Hằng thiếu chút nữa tại chỗ liền nói biến thành người khác đi, ngươi liền theo ta được. Bất quá dù nói thế nào Trương Hằng cũng là cáo giả, liền đội vàng đem cái ý niệm này từ trong đầu vứt bỏ, nghiêm nghị nói, Lan Nhược à, chân thán năng lực ngươi cũng là gặp qua, đem hắn kéo vào đội chấp pháp tới chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, nếu như chuyện này ngươi có thể làm thành, đó chính là đối với hỗn loạn thành từ trước đến nay hài hòa ổn định làm ra vô cùng cống hiến lớn a. Đây hoàn toàn không thua gì ta đây cái đội năm đội trưởng năm này tới công lao. Vì để Lan Nhược tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn chính là không tiếc đánh cuộc tự mình ở cô em trong lòng tôn nghiêm. Nhìn nghiêm túc Trương Hằng, Lan Nhược đống nhiên cười, cười hoa chi loạn chiến. Ha ha ha, đội trưởng ngươi quá khả ái, chân thán thông minh như vậy, nếu có thể kéo đến chúng ta đội chấp pháp tới đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chuyện này ta đồng ý còn không kịp đây, như thế nào lại phản đối đây? Vừa nói nàng vỗ vỗ chính mình ngực, có thể làm người ta thất vọng là cũng không có vén lên cái gì gợn sóng. Đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành này hai nhiệm vụ. Vừa nói nghiêm nghiêm túc đi trường kiếm hành ở trước ngực, hướng Trương Hằng hành cái quân lễ. Trương Hằng, bị Lan Nhược cô em nói khả ái là vui vẻ, Lan Nhược tiếp nhận nhiệm vụ cũng là vui vẻ, nhưng là cộng lại không phải là hai phần vui không. Tại sao mình bây giờ cảm giác vô cùng đau lòng? Bất quá đau lòng vì đau lòng, Trương Hằng hay là tìm 5 cái đội viên đồng thời cùng nàng đi tuần tra, 3 cái phượng sơ cảnh trung kỳ, 1 cái phượng sơ cảnh hậu kỳ, còn có 1 cái chỉ nửa bước vào cầm tâm cảnh. Trương Hằng nói cũng không có sai, để cho Lan Nhược đi ra ngoài cũng là tổn điều tra kia 4 tên ăn mày mất tích tin tức tâm tư. Lan nếu bây giờ là cầm tâm sơ kỳ tu vi, nếu như gặp phải cảnh giới cao hơn hoặc là số người càng nhiều địch nhân, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Vì thế hắn chính là rút ra đội 5/1/3 lực lượng đi làm. Coi như có nguy hiểm gì, mấy cái đội viên cũng coi như là tuổi nghề lâu năm, lực tổng hợp bên dưới cũng không khó khăn kiên trì đến viện quân chạy tới. Mấy cái bị chọn chúng đội chấp pháp viên đứng ở Trương Hằng Lan Nhược trước mặt, giống như là bị chọn cho đòi trung vận mệnh chi tử một dạng, trong đó còn có Lan Nhược lần đầu tiên tới lúc ở cửa gặp phải cái kia gọi là hổ ca đội viên, cùng mấy người khác đồng thời nên đón những đồng bạn ánh mắt ghen tị. Bất quá cái kia nửa bước cầm tâm cảnh đội viên ngược lại biểu tình bình thường, hắn là ngoại thành Hàn gia đệ tử, gọi là Hàn Lợi, nhà bọn họ giống vậy có nội thành nội tình, coi như gia tộc bằng chi, hắn cũng không lo lắng cho mình sĩ đồ, hiện tại hắn chỉ có 19 tuổi, theo cảnh giới tăng lên, hắn sớm muộn sẽ đi nội thành, hơn nữa khoảng thời gian này tới nay cùng Trương Hằng quan hệ cũng không tệ lắm, dĩ nhiên là phân phối thế nào liền thế nào đi làm. Thực lực đối phương cao hơn chính mình cũng không có gì, tại hỗn loạn thành cũng không phải là nhìn tính địa phương khác, nơi này nhìn là thực lực, nếu như một khi Lan Nhược đang chiến đấu lộ ra không đủ để xứng đôi trên nàng người tiểu đội trưởng này thực lực, Hàn Lợi sẽ không để ý trở lại đem các loại đúng sự thật hồi báo cho Trương Hằng. Vì vậy, đoàn người cứ như vậy lên đường. Trước khi đi Trương Hằng lần nữa dặn dò nếu như bọn họ gặp phải tình huống nhất định phải chú ý an toàn, không đánh lại liền gửi tín hiệu chờ hắn dẫn người tới cứu. Trên đường bọn họ lại gặp phải quen nhau một ít chủ quán, cũng sẽ thỉnh thoảng đáp lại mình một chút chuyến này mục đích, thuận tiện cũng xuyên thấu qua gió lùa cho những thứ kia âm thầm những con chuột. Đội chấp pháp tọa lạc tại Tây Thành cùng Bắc Thành chỗ giao tiếp, cho nên khoảng cách chân thán bọn họ thật sự ở nơi này khu dân nghèo cũng không phải rất xa, không sai biệt lắm hơn 2 giờ chặng đường, vừa đi vừa nhìn. Hơn nữa bọn họ đều là tu tiên giả thể lực xuất chúng, cũng không lâu lắm bọn họ sẽ đến hỗn loạn thành góc đông bắc. Hổ ca cũng cho Lan Nhược giới thiệu trên đường tình hình chung, Lan Nhược cũng thỉnh thoảng gật đầu một cái, đồng thời đem các loại đều ghi tạc trong lòng. Hàn Lợi chính là tùy ý nhìn hai bên. Hàn Sư Minh. Hàn Lợi chợt nghe Lan Nhược đang gọi mình. Sư Minh, ta còn có một cái nhiệm vụ, lần này đi ra ta phải đi giúp đội trưởng thuyết phục một người, cho nên ngươi trước mang của bọn hắn tuần tra, ta một hồi liền vượt qua các ngươi. Lan Nhược khách khí với Hàn Lợi nói. Nàng cũng không có phép lối gì, biết rõ mình mới tới mấy ngày, coi như làm đội trưởng vẫn là phải cùng mọi người làm quan hệ tốt. Hàn Lợi nhìn một chút Lan Nhược trong đầu nghĩ, nếu như Du nói đến người khác lời nói, quả thật nữ tương đối khá nói chuyện một ít. Vì vậy cũng chắp tay một cái đạo, được, nếu như đến lúc đó sắc trời không còn sớm lời nói trực tiếp trở lại đội chấp pháp liền có thể, hơn nữa phải chú ý an toàn. Lúc trước đội chấp pháp cũng đã làm như vậy sự tình, trừ hội từ một vài gia tộc trong con em chọn một ít mầm non gia nhập đội chấp pháp ra, bọn họ cũng phi thường hoan nên tâm tính thật có thực lực người gia nhập, thuyết phục cũng đã làm, chỉ bất quá lúc trước đều là Thẩm đội trưởng hoặc là Trương đội trưởng tự mình đi làm việc. Cáo biệt Hàn Lợi 5 người, Lan Nhược xử lý ý nghĩ, sau đó trở về chân thán cửa nhà, gõ cửa một cái. Một lát nữa, không có động tĩnh. Lan Nhược lần nữa gõ cửa một cái. Vẫn là không có động tĩnh. Nhưng lại không giống như là ra ngoài dáng vẻ, khóa là ở bên trong khóa lại. Chẳng lẽ không thức dậy? Lan Nhược lần nữa đoán được. Có thể là mình tiếng gõ cửa cũng sẽ không nghe được chứ. Lan Nhược lại dò xét tính kêu một tiếng, có người ở nhà sao? 5 giây sau, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì chuyển tới. Đồng nhiên, Lan Nhược trong lòng nhấp nhoáng một tia không tốt ý nghĩ. Nàng đi tới hỗn loạn thành tổng cộng trải qua 2 cá tử, nhưng 2 cái đều là mật thất giết người, hơn nữa đoạn thời gian gần nhất trải qua Trương Hằng cùng những đồng liêu khác còn đâu. Hắn chẳng lẽ quả thực mật thất bị người giết đi? Nghĩ tới đây, Lan Nhược ý nghĩ khẽ nhúc nhích liền hướng bên trong tìm kiếm, cầm tâm cảnh đã có thể cảm giác được một ít sinh mệnh khí tức tồn tại, nhưng là tại nàng cảm giác bên dưới, bên trong đảo là có sinh mạng ba động, nhưng nhìn cái kia hình dáng, hẳn là một con chuột lớn. Nghĩ thêm nữa, hỗn loạn thành tốt xấu lẫn lộn, hữu nhân hữu yêu, phương pháp tu hành khẳng định cũng là ngũ hoa bát môn, nàng là kiếm tu, nhưng khẳng định cũng có những tông môn khác tu hành giả, âm dương ngũ hành, các loại pháp bảo, đao thương kiếm kích, ngay cả thể tu cũng chưa có quyền, bàn tay, chỉ loại phương pháp tu hành. Ngoài ra còn có ma tu, đủ loại thông qua thần hồn công kích cũng là khó lòng phòng bị, còn có trời sinh cường đại yêu tu. Chẳng lẽ là bị cái nào ngự thú cựu gia giết chết? Lan Nhược trong bụng run lên, ngự thú sư thực lực bản thân liền rất cường đại, hơn nữa thuần phục đủ loại yêu thú, có thể nói chi tối đối thủ khó dây dưa một trong. Còn có một chút ngự thú tông môn hoặc là gia tộc thậm chí có một mực chuyển thừa xuống yêu thú đồng bạn, bọn họ không cách nào hóa hình thành người, nhưng là bọn hắn đời sau cũng sẽ thừa kế cho tông môn thế hệ này đệ tử xuất sắc, mà yêu thú tuổi thọ cũng so với nhân loại trưởng cho nên, lớn lên đến cuối cùng những thứ kia ngày càng cường đại lên yêu thú thậm chí thành bảo vệ gia tộc mạnh nhất bình chứng. Việc này không nên chậm trễ, quyết định thật nhanh. Lan Nhược rút lui một bước, dồn khí đan điền, sau đó bay lên một cước trực tiếp tướng môn đạp cái hy thoái, trường kiếm xuất vỏ. Hàn quang hướng, mang theo nàng 8 phần 10 tu vi trực bước hướng cái kia yêu thú chuột tinh. Thúc thủ chịu trói đi. Ác nhân. Chương 75, khiếp sợ. Nam tử đang ở nhà chung ngủ, đột nhiên một nữ phá cửa mà vào lại làm chuyện này. Mặt gỗ tung tóe. Chân thán vốn là nghe tới cửa tiếng gõ cửa liền hơi không kiên nhẫn, vốn là tiểu nguyệt gọi hắn một loại đều là trực tiếp khởi yêu ăn cơm trưa, nếu như chân thán dậy sớm vậy thì chính mình đi bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Vốn là buổi tối dậy sớm hàng đêm làm thêm giờ ba nhân viên tốt đi tới Cửu Châu đại lục biến thành không biết buổi sáng vì vật gì tu tiên thanh niên. Ở trong lòng cũng dần dần nảy sinh một loại được đặt tên là thức dậy khí đáng sợ tâm ma. Nhưng là để cho hắn ở đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần tiếng gõ cửa chung cảm thấy không nhịn được chuẩn bị thả gian này đáng sợ ác ma thời điểm. Đông nhiên kim quang bạt trượng, kèm theo đầy trời mặt gỗ, hắn thức dậy khí nhất thời tiêu nhị ở vô hình. Một trận kiếm quang thoáng qua, chân thắng một cái cơ trí bên dưới giơ tay lên chiêu qua cái kia cắm cuối cùng một cây kẹo hồ lô cây gỗ, ngăn ở kiếm quang trước. Một cái lý ngư đã đỉnh từ trên giường bốc lên. Hắn hoảng sợ phát hiện đối phương kiếm quang lại là hướng về phía tiểu sửu đi. Chân thắng có thể nói là vừa giận vừa sợ, rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả tiểu sửu cũng không buông tha. Nhưng là tình thế nguy cấp, cây gỗ cũng chỉ là một cây phổ thông côn gỗ mà thôi, nơi đó bù đắp được ở tu luyện vài chục năm kiếm tu chiêu thức. Trong khoảnh khắc liền bị xoắn nát cùng cánh cửa mặt gỗ cùng nhau báo hỏng. Dừng tay. Chân thắng giận quát một tiếng. Lan Nhược lúc này mũi kiếm đã cách tiểu sửu không tới 20 cm khoảng cách, chợt nghe một tiếng thanh âm quen thuộc. Người nguyên lai không có chết. Lan Nhược dưới sự kinh hãi, liên đội vàng trong cơ thể mười thành chân khí cương ép đi chuyển, thiên chuyển trường kiếm phương hướng, nhưng là nàng tiến tới thế đầu cũng đã không ngừng được, ngắn ngủi 20 cm, bản thân 8 phần 10 công lực cưỡng ép thu hồi đã vô cùng không dễ. Vì vậy Lan Nhược cứ như vậy duy trì thế đầu, một đầu liền đụng vào chân thán nhà trên tường, chấn trên xà nhà cho bụi lã chả tung tích. A, Lan Nhược phát ra một tiếng kêu đau. Liên đội vàng cầm lên một bộ quần áo khoác lên người, che kín chính mình chỉ mặc một cái khố sái thân thể, nhìn bên kia bụi đất tung bay sợ hãi nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ban ngày ban mặt lại mạnh mẽ xông tới nhà dân, có còn vương pháp hay không? Cũng may bây giờ khu dân nghèo không có người nào, mọi người có năng lực đại đều đi ra ngoài chế tác, chỉ có một chút lao nhân và hải tử tại. Trong đó cũng bao gồm ở nhà chế tác Giang Thẩm. Giang Thẩm chính tại may quần áo, đột nhiên nghe được cách vách chuyển tới một tiếng vang thật lớn, bị dọa sợ đến nàng trực tiếp đem trong tay kim chỉ để nguyên quần áo phục toàn bộ ném ra, vậy tim cũng thiếu chút nữa phạm. Ô ô ô, thế nào đây là? Giang Thẩm chiến chiến nguy nguy nói. Tiểu Nguyệt cũng bị dọa sợ đến trực tiếp đem bút ném ra xa 2 mét. Mãi mãi, Tiểu Nguyệt cũng không biết à. Nhưng thanh âm hình như là Trần Thắng ca ca trong nhà chuyển tới. Tiểu Thán. Giang Thẩm lăng một chút, ngay sau đó đứng dậy, không được ta đến đi qua nhìn một chút. Đi tới cửa chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tiểu Nguyệt cũng muốn cùng đi, vì vậy Giang Thẩm sụ mặt nói, trở về đem ngươi bút nhặt lên, còn có đem mãi mãi châm tìm tới, nếu không buổi tối cẩn thận bị châm. Vừa nói như thế, Tiểu Nguyệt không thể làm gì khác hơn là co rút rụt cổ, ngoan ngoan trở về tìm châm đi. Đi tới chân thắng cửa nhà Giang Thẩm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đại môn không cánh mà bay, chân thắng chật vật quát một món áo ngoài thở hổn hển lông chân chập chờn đứng ở nơi đó cùng một cái càng chật vật nữ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không trách, ngươi coi thường tiểu thúy, lại có cô nương muốn đối với ngươi dùng sức mạnh. Giang Thẩm cảm giác mình thế giới quan đều phải tan vỡ, bây giờ nhìn không phải là loại tình huống này sao? Nàng thậm chí nhớ lại ra mới vừa rồi hình ảnh. Nữ nhân này cưỡng ép xông vào chân thắng trong nhà, sau đó bị chân thắng một cước đá góc tường. Nhưng lúc này khói mù đã tan hết, hai người lại lớn như vậy mắt chờ mắt ti hí ngẩn người tại đó. Lan nếu là bởi vì chân thán không có chết mà cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng kinh ngạc với chính mình lại không có cảm giác được chân thán tồn tại. Mà chân thán chính là kinh ngạc với tại sao là Lan được. Chẳng lẽ mình cùng phất tụ tiếp xúc sự tình bại lộ, đưa đến đối phương trực tiếp cưỡng ép phá cửa. Mới vừa rồi mấy cái gõ cửa thì tương đương với. Mở cửa, thuận phong chuyển phát nhanh. Xin chào, cha Thủy Biểu. Đồng chí, xa khu đưa ấm áp. Nhưng là chân thán cũng áp dụng vô cùng tiêu cực ứng đối thái độ, này mới đưa đến đối phương chọn lựa cương quyết các biện pháp. Một trận ba người mà lúng túng đi qua, hay lại là Lan Nhược mở miệng trước. Nàng quét miệng bị tường không kịp kiếm khí trường kiếm liền vô cùng ấy này nói, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không biết có người ở nhà ta còn tưởng rằng ta cùng nàng không nhận nói đến một nửa đống nhiên mới phản ứng được, nàng nói cái gì? Thật giống như nói xin lỗi. Vậy thì hẳn là chuyện mình còn không có bại lộ, đã như vậy chân thán dần dần mặt giận dữ, ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Ta Lan Nhược nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được, đống nhiên nàng xem hướng bản, một mực bên kia, ta là không cảm ứng được ngươi khí tức, cho nên mới nghĩ đến ngươi bị cái kia ác thú. Ôi chao! Lan Nhược theo tay mình chỉ nhìn, trước cái kia con chuột kích cỡ tương đương ác thú đột nhiên biến thành một cái vẫn còn ngủ say trùng con chó nhỏ thằng nhóc.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Lan Nhược ngây ngốc hỏi.
Ngươi là tại hỏi ta chăng?
Chân Thán lạnh lùng hỏi ngược lại.
Lan Nhược lại vừa là hoàn toàn không còn gì để nói.
Lúc này Giang Thẩm dẫm đạp ở cửa do xét tính hỏi một câu, cái kia muốn ta đi báo con sao?
Lan Nhược, Chân Thán đột nhiên có chút cảm thấy buồn cười, mặc dù không biết Lan Nhược tìm chính mình là chuyện gì, nhưng là cũng không muốn đưa cái này đối với chính mình tốt hàng xóm đại thẩm liên lụy vào. Giang Thẩm không được gì, cái này là bằng hữu ta, hắn gõ cửa thời điểm ta đang buồn ngủ, cho nên hắn còn tưởng rằng ta sẽ ra chuyện, lúc này mới một con tiến đụng vào tới.
Nghe Chân Thán giải thích, Giang Thẩm còn chưa quá tin, nếu không ta còn là đi báo con đi, cô nương này nhìn không giống như là người tốt lành gì.
Không cần đâu, Giang Thẩm, ngươi nhìn kỹ một chút, nàng mặc mà không phải là đội chấp pháp quần áo sao?
Giang Thẩm lúc này mới ngưng thần nhìn kỹ, thật đúng là ôi chao.
Kia cũng không sao chuyện.
Giang Thẩm lúc này mới tin sau đó chuẩn bị đi trở về. Đi hai bước tốt giống như nhớ tới cái gì tự đắc, có lợi liền vội vàng chạy về nằm út sấp ở cửa nói một câu, tiên nhân đại lao ra không đúng, tiên nhân đại cô nương, Chân Thắng có thể là người tốt đột, các ngươi không thể bắt hắn. Nói xong này mới về đến chính mình cửa, nàng đã nghĩ xong, nếu là đội chấp pháp người thật bắt đi Chân Thắng, nàng coi như không đếm xỉa đến cái mạng này cũng phải ngồi ở đội chấp pháp cửa đem người muốn trở về.
Lan Nhược nghe tiên nhân đại cô nương cảm giác không được tự nhiên không được, nhưng Chân Thắng lại thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Một lát nữa Lan Nhược mới phản ứng được, lại vừa là một trận nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ngươi tổn thất ta đều bồi.
Nhìn một cái như vậy đại cô nương ở trước mặt mình như vậy nói xin lỗi, Chân Thắng thật đúng là không sinh được tức giận cái gì đến, trải qua hù dọa một cái như vậy, hắn tức dậy khí cũng tiêu tan hơn nữa, nhưng là tiểu xỉu thiếu chút nữa chết hay là để cho hắn vô cùng tức giận, Chân Thắng phất tay một cái ngăn lại đối phương nói tiếp nói đi, rốt cuộc thế nào?
Đáng giá ngươi đem nhà ta môn cũng đụng hư.
Nói xong đi tới trước bàn, thương tiếc ôm lấy thiếu chút nữa bỏ mạng tại dưới kiếm lại hồn nhiên không cảm giác tiểu xỉu.
Chương 76, cái này Chân Thắng thật là khó làm cuối cùng, Chân Thắng nghe vẫn là song Lan Nhược giải thích.
Nói cách khác, ngươi nghĩ rằng ta chết?
Không sai.
Lan Nhược gật đầu một cái.
Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra?
Chân Thắng trong đầu hỏi.
Ký chủ trên người hệ thống cung cấp che giấu thiên cơ bảo vệ, trừ phi ký chủ chủ động bại lộ thực lực, nếu không không có người có thể nhìn thấu ngươi tu vi chân chính.
Hệ thống đáp.
Nàng kia tại sao mới vừa nói ta chết?
Chân Thắng tiếp lấy truy hỏi.
Đúng như vậy. Che giấu thiên cơ cũng bao gồm ký chủ thật sự có sinh lý hoạt động, bất quá cái này chẳng qua là tại ký chủ ngủ thời điểm tự động kích động.
Có thể đóng lại sao?
Có thể.
Hệ thống trả lời lời ít ý nhiều.
Ta đây phải nuốt xuống cái này, chỉ ẩn nút ta tu vi liền có thể.
Chân Thắng hạ lệnh đạo.
Lúc này trong đầu hắn vang lên một cái thanh âm, có hay không đóng lại giấc ngủ hình thức xuống che giấu sinh lý khí cơ?
Ừ.
Giấc ngủ hình thức xuống che giấu sinh lý khí cơ đã đóng.
Lan Nhược nhìn Chân Thắng ở trong đó không biểu tình nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn tức giận không muốn nói chuyện.
Thật ra thì Chân Thắng thật là rất tức giận, nếu như không phải là đánh không ăn đối phương, nếu như không phải là nhìn ở đối phương là đội chấp pháp phân thượng, hắn lúc ấy liền muốn xù lông.
Bất quá bây giờ Lan Nhược cũng vô cùng ấy náy nói kiểm, hắn mặc dù vẫn là rất khí, nhưng đã không có mới vừa rồi mạnh như vậy mệt mỏi.
Chân Thắng lạnh mặt nói, ngươi nếu là tìm ta có việc, liền đi ra ngoài trước cho ta xem một chút, ta thay quần áo khác.
Chờ đến đối phương sau khi đi ra ngoài, Chân Thắng mới thản nhiên mặc quần áo tử tế, thi cái sạch sẽ thuật đi lên đầy đất mặt gỗ đi ra ngoài.
Đi thôi, tìm một địa phương an tĩnh ngồi trò chuyện.
Lan Nhược không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau.
Chân Thắng đầu tiên là đi một chuyến Giang Thẩm nơi đó, để cho hắn thuận tiện giúp chính mình chiếu nhìn một chút nhà, mặc dù khu dân nghèo tất cả mọi người rất nghèo, nhưng là còn không có nghèo đến đêm không cần đóng cửa trạng thái, huống chi hắn bây giờ ngay cả cũng không có cửa. Đi Đông Thành tìm một gian quán trà, ngồi xuống sau khi, Trinh Thám vẫn ôm trong ngực tiểu xỉu. Không biết tiểu xỉu rốt cuộc là thế nào, tại việc trải qua mới vừa rồi lớn như vậy chiến trận sau khi cũng không tỉnh lại nữa, đi tới sen vào quán sau khi, hỏi trên bàn điểm tâm lại mơ hồ mở ra mắt lim dim buồn ngủ con mắt.
Thật là đáng yêu.
Lan Nhược không nhịn được kêu lên,
ho khan một cái.
Chân Thắng ho khan hai tiếng, tỏ ý có chuyện nói chuyện, không việc gì hắn chả muốn trở về ngủ cái lại ngủ đây.
Lan Nhược lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nói về hắn lần này tới mục đích.
Trương Hằng đội trưởng cùng Thẩm đội trưởng hết sức xinh quá, muốn mời ngươi gia nhập đội chấp pháp.
Lan Nhược này vừa nói, Chân Thắng lúc ấy liền sững sốt, hắn thật ra thì có nghĩ qua loại sự tình này, đi quan phương con đường, sau đó sẽ từng bước đánh liều đi lên. Hơn nữa gia nhập đội chấp pháp sau khi, những thứ kia vụ án há chẳng phải là cái này tiếp theo cái kia đến. Cũng liền ý nghĩa kinh nghiệm tạm cái này tiếp theo cái kia phi hướng mình tương cố.
Có thể khổ tư minh tưởng sau khi hắn vẫn cự tuyệt.
Xin lỗi, ta sẽ không gia nhập đội chấp pháp.
Tại sao?
Lan được hỏi.
Chân Thắng ngẫm lại không trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại mấy vấn đề. Nếu như gia nhập đội chấp pháp lời nói, yêu cầu đúng hạn theo như đốt ban sao?
Đi làm.
Lan Nhược có chút không hiểu lắm cái từ này là ý gì.
Chính là đi báo cáo.
Dĩ nhiên, nếu như ngươi tới đó chính là đội phó, tại địa vị trên đứng sau Trương Hằng Trương đội trưởng, nhưng coi như là Thẩm đội trưởng cũng giống vậy tại buổi sáng 8 giờ đến.
Chân Thắng lắc đầu một cái, buổi tối đó hội làm thêm giờ.
Đó là có thể đúng hạn về nhà sao?
Không việc gì thời điểm ngược lại biết, nhưng hỗn loạn thành trộm bắt móc túi cũng không thiếu, ngươi nói tự nhiên không quá có thể.
Không tự do, không bằng chết.
Vậy các ngươi mỗi tháng đồng lộc là bao nhiêu?
Chân Thắng thở ơ hỏi ra một vấn đề cuối cùng.
Đại khái 20 lượng đi, bất quá mỗi tháng cũng sẽ phân gả cho chúng ta hai cái linh thạch coi như tài nguyên tu luyện.
Lan Nhược nói đến.
Thật ra thì chả xem là khá, bạc mặc dù không nhiều,
nhưng 20 lượng cũng tương đương với kiếp trước 20.000 đồng tiền, chả xem là khá, dù sao nơi này cũng không có đế đô như vậy tấp đất tấp vàng giá phòng. Nhưng bây giờ mình là đầu to hay lại là linh thạch, tài lữ pháp địa, tài sản xếp ở vị trí thứ nhất. Một cái phượng sơ cảnh muốn hấp thu xong một cái linh thạch yêu cầu 7 ngày, đến cầm tâm cảnh đó chính là 2-3 ngày chuyện, nếu như đến đẳng vân cảnh, cầm tại mấy phút liền có thể đem linh khí hoàn toàn hút khô. Mà đi lên nữa, yêu cầu chính là dùng linh thạch tới xây dựng luật cũ trận hoặc là động thiên phúc địa còn có thiên tài địa bảo. Nhưng là bây giờ đội chấp pháp lái ra điều kiện đối với hắn hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Đầu tiên chân thán bây giờ không thiếu tiền, hắn có thể trực tiếp cùng hệ thống hối đoái, chân thán thăng cấp không cần linh thạch, nhưng hắn cần dùng đến mua công pháp. Đội chấp pháp một tháng cũng liền có thể cho trinh thám 2 quả, trước quản gia ra tay một cái chính là 100 mai, trên lệch có thể tưởng tượng được. Hơn nữa sắp cùng tiền ra hợp tác cũng là hắn xuống đại cờ chung bước đầu tiên, hắn không phải là muốn tại ngoại thành kiếm mặt trắng, hắn muốn nếu là một ngày nào đó kích thước sau khi thức dậy, đi nội thành kiếm linh thạch. Nếu có thể lời nói, hắn thậm chí muốn đem tiệm bán quần áo nở đầy toàn bộ Cửu Châu đại lục. Bất quá những thứ này cũng chỉ là tự sướng, chân thắng ở kiếp trước làm qua lớn nhất một cuộc làm ăn chính là tại bằng hưu vòng đám bằng hưu bán lưu lượng. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại chân thán biết những thứ kia kinh doanh sách lược, hắn chỉ phải phụ trách cung cấp kỹ thuật cùng phương hướng liền có thể, còn lại tự nhiên có những người khác đi làm. Đối mặt Lan Nhược nghi vấn, chân thán trả lời, đầu tiên, con người của ta tương đối thói quen tự do, không thích công nghệ, thứ nhì ta bây giờ không thiếu tiền, thứ ba ta bây giờ phải làm còn rất nhiều, khả năng không có thời gian cùng tinh lực đi gia nhập các ngươi. Kia chính nghĩa đây. Lan Nhược nói tới chỗ này có chút kích động, nàng gia nhập đội chấp pháp nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái này. Chân thán lắc đầu một cái, chính nghĩa tại trong lòng mỗi người cái nhìn đều là không giống nhau. Đội chấp pháp mặc dù đang nơi này đem chính nghĩa thông suốt rất tốt, nhưng cuối cùng tại bên trong thể chế. Lan Nhược muốn bài xích cái gì, nhưng là chân thán hỏi tiếp, ngươi hẳn biết Hoàng Đảo muốn ở bên trong quan bao lâu chứ? 1 năm. Đó chính là, một cái người phạm tội giết người, chỉ phải bị nhốt 1 năm, ngươi cảm thấy chính nghĩa sao? Có thể kia là từ gia buông tha truy cứu. Lan Nhược giải thích. Vậy ngươi lại biết Hoàng gia cùng từ gia lúc không có ai đạt thành hiệp nghị gì sao? Ngươi ở đây đều rất thực tế, không thể chối đội chấp pháp chính nghĩa, nhưng ở bên trong thể chế đúng là vẫn còn phải bị bỏ tay. Chân thán lắc đầu một cái nói. Ta mặc dù không có năng lực thay đổi những thứ này, nhưng ta cũng có thể lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền. Lan Nhược thấy chân thán tâm ý đã quyết, cũng không có nói gì, nàng cũng là trải qua thất bại, tự nhiên cảm thấy chân thán nói cũng có đạo lý. Có thể ở trên thế giới này người đều là tự tư, mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, còn có thể tại sao phải cầu người khác đây? Được. Chân thán kêu đến tiểu nhị tính tiền, sau đó nói với Lan Nhược, ta hãy đi về trước, tiểu nguyện vẫn chờ ta trở về dạy nàng môn học đây. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Trạm vào tối, đội chấp pháp đội năm hay lại là diễn võ trưởng kia một góc. Trương Hằng nghe Lan Nhược hồi báo xong tất, thở dài nói, ai, cái này chân thán không tốt làm a. Chương 77, cho chó ăn cũng là nhất môn nghệ thuật công việc. Lúc này chân thán đang dạy Tiểu Nguyệt viết nhật ký, đồng thời cũng bố trí một cái bài tập. Mỗi ngày buổi tối phải đem hôm nay chuyện nhớ kỹ, hơn nữa mỗi ngày không thể ít hơn 300 chữ. Tiểu Nguyệt nghe một chút nhất thời mặt cũng kéo xuống, 300 chữ. Chân thán ca ca ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Chân thán vẻ mặt ôn hòa sờ một cái Tiểu Nguyệt đỉnh đầu, phải thật tốt viết nhật ký à, đến lúc đó ca ca nhưng là sẽ kiểm tra. Ít một chút có thể hay không a chân thán ca ca, 300 chữ thật sự là quá nhiều. Tiểu Nguyệt cũng muốn khóc lên. Người ta vẫn chỉ là cái 8 tuổi bảo bảo a, tại sao phải làm đáng sợ như vậy bài tập? Đây là Giang Thẩm lên tiếng, cho ngươi viết ngươi liền biết. Nói xong chả quay đầu nhìn về phía Trần Thán, đứa nhỏ này lúc trước không có thật tốt quản, có lúc ta không ở nhà, sau này nàng nếu là chả không lắng nghe lời nói, ngươi liền đánh nàng. Trần Thán nghe gãi đầu một cái, lời này làm sao nghe được quen tai như vậy đây? Đánh dĩ nhiên là không có khả năng đánh, đối với hay là dùng khích lệ cách nào so với thể phạt được. Húng chi hay lại là Tiểu Nguyệt đáng yêu như thế hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời tình xảo tiểu cô nương. Ta xem ngươi chính là lọ lại còn đi. Hệ thống không khỏi nổ nước một đạo, ngươi thật dễ nói chuyện lại nói nhiều như vậy hình dung từ sao. Kia làm sao? Coi như là lọ lại còn cũng là cái loại này chân chính thân sĩ, đối với tinh xảo sự vật tồn là thưởng thức vẻ độ, ngươi hiểu không? Ngươi một cái độc thân hệ thống. Chân thắn lập tức phản kích đạo. Ha ha, ta không so đo với ngươi, hoa tiên tử hệ thống gần đây đã bắt đầu nói chuyện với ta, lại nói ngươi cũng không có đối tượng, mọi người đều là độc thân cầu bình thân ngươi mắng ta là vật gì. Hệ thống cũng không cam chịu yếu thế bạo nổ cái đại liêu. Ồ, vậy hắn cùng ngươi nói cái gì? Ha ha, nữ thần ngay cả phải đi tắm loại chuyện này cũng sẽ cùng ta nói, ngươi từng có loại đãi ngộ này sao? Không nghĩ tới chứ. Ngươi mới thật sự là vén tờ ha ha ha. Vừa nói hệ thống đắc ý tại chân thán trong đầu cười to nói. Chân thán, hắn quyết định còn chưa nói cho đáng thương này hệ thống chân tướng. Thu hồi ý nghĩ hắn nhìn tiểu la lì nói, như vậy đi, mỗi 7 thiên ca ca liền kiểm tra một lần tiểu nguyện nhật ý. Nếu như trong đó có tam thiên có thể để cho ca ca hài lòng lời nói, vậy ca ca liền cho mang ngươi cùng đi ra ngoài ăn một lần đồ ăn ngon, như thế nào đây? Ăn ngon bao nhiêu? Tiểu Nguyệt vụ sáng hai mắt vụ sáng lên hỏi. So với lần trước kẹo hồ lô đều ngon. Chân thắng cười nói. Thật đói không? So với kẹo hồ lô đều ngon kia thì tốt biết bao ăn a. Tiểu Nguyệt nhất thời lâm vào trong ảo tưởng. Bất quá phải viết hết bài tập mới có đồ ăn ngon nhà chân thắng cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu. Yên tâm đi chân thắng ca ca. Tiểu Nguyệt lúc này chụp vỗ ngực một cái nói. Chân thán lúc này mới hài lòng cùng thở dài Giang Thẩm chào hỏi cáo biệt, trở lại nhà mình đi. Buổi sáng thời điểm Lan Nhược đá xấu nhà hắn cửa gỗ, đi về cùng Trương Hằng hồi báo xong sau khi, liền lập tức bỏ tiền tìm người đi chân thán trong nhà trang giỏi một cái mới môn. Mới môn nhìn rất bền chắc, chính là hai bên tường nhìn có chút yếu ớt, nhìn rất là không khỏe. Bất quá trung quy mà nói đổi một mới môn cảm giác an toàn cũng nhiều rất nhiều. Kia còn lại kèo hồ lô bị xoắn nát sau khi, bây giờ cũng chỉ còn giữ lại ngày hôm qua còn lại bên kia. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một chuyện. Chân Thán thầm nói, cũng không thể một mực ăn kèo hồ lô, bây giờ còn là liếm một liếm, con chó nhỏ dáng dấp có thể là phi thường nhanh, sau khi lớn lên một linh thạch một chuôi hắn liền không mua nổi. Nghĩ tới đây, Chân Thán hỏi hệ thống, ngươi nơi này có thức ăn cho chó sao? Thức ăn cho chó? Có a. Hệ thống đáp ý trả lời. Nhanh cho ta tới điểm. Ngươi chắc chắn chứ? Nói nhảm, đồ chơi này ta còn có cần phải đùa với ngươi sao? Vừa dứt lời, Chân Thán trong đầu nhất thời xuất hiện vô số hình ảnh, nhìn dáng dấp hay lại là nói chuyện phiếm ghi chép. Mở ra một tấm nhìn một chút. Tiểu Chân Chân, ở đây không có ở đây không? Tiểu Chân Chân, nữ thần ta đã nói với ngươi, hôm nay ta ký chủ lại làm chuyện ngu ngốc, có thể ngốc ha ha ha. Hoa thiếu nữ, ồ. Tiểu Chân Chân, ha ha ha, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy như vậy? Hoa thiếu nữ, ừm. Tiểu Chân Chân, ngươi đang làm gì vậy đây? Hoa thiếu nữ, không làm gì. Tiểu Chân Chân, có rảnh rỗi chúng ta đồng thời chơi game đi, ta chơi đùa ngươi vẽ ta đoán kẻ gian sáu. Hoa thiếu nữ, không, gần đây cảm mạo. Tiểu Chân Chân, uống nhiều một chút nước nóng a, còn có phải nhiều uống thuốc. Hoa thiếu nữ, lại nói đến đi, ta đi tắm. Chân Thán nhìn xong một trang này trên nói chuyện phiếm ghi chép, không nói gì hỏi ta muốn là thức ăn cho chó, ngươi liền cho ta vật này. Đúng vậy, ta cùng nữ thần ân ái nói chuyện phiếm ghi chép thường ngày. Hệ thống chuyện đương nhiên nói, như thế nào đây? Chén này thức ăn cho chó có phải hay không ăn quá no đến? Chân Thán đột nhiên cảm giác được mình là không phải là đối với hệ thống quá nghiêm khắc, thế nào đưa đến một cái đường đường trinh thám hệ thống liêu mọi công phu kém như vậy? Ai, là thật ăn no, chỉ là có chút lạnh, còn có chút hiu. Chân Thán bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không nghe đi? Hệ thống ha ha cười nói, chả mang theo một tia khinh bỉ cho là. Chân Thán đè xuống trong lòng dễ cợt ý nghĩ, hai tử đã quá không dễ dàng, sẽ không đả kích hắn. Ai, không nghĩ tới hệ đại ca ngươi binh quý thần tốc, nhanh như vậy liền lấy xuống nữ thần, ta Chân mỗ người bội phụ. Nói xong, lại nói tiếp, bất quá ta nghĩ hỏi ngươi là có hay không tiểu xỉu có thể ăn ấu chó thức ăn cho chó, chỉ lát nữa là phải cạn lương thực, ta cũng không thể để cho hắn nói bụng. Hệ thống bây giờ cao hứng, vì vậy vung tay lên, đương nhiên là có, những thứ này cầm đi khác khách khí với ta, sau này có vừa ý cô em không biết rõ làm sao bắt chuyện chỉ để ý cùng ta nói. Vừa nói Chân Thán trong kho hàng thu vào 10 cân chế tác riêng ấu chó thức ăn cho chó, cùng một thùng mới mẻ sữa dê, ngoài ra chả mang theo một phần ăn nói rõ. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần nhiệt nửa bát sữa dê, bên trong lại ngâm 10 viên thức ăn cho chó. Sau đó Chân Thán lại phát hiện một cái vấn đề mới, đó chính là hắn trong nhà dầu hỏa đèn ngược lại có hỏa, nhưng là không có nổi và bếp à, này phải đi nơi nào nhiệt sữa. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là tái đi hỏi hệ thống, và năng hệ thống tỉnh thánh đại nhân a, ngươi lại cho ta làm một cái chào chứ sao. Mới vừa nói xong, hắn trong kho hàng tiểu ra hiện tại một ngụm tiểu sữa nổi. Cái này làm cho Chân Thán kinh hỉ và phần. Ngay cả vội vàng lấy ra sữa nổi, đảo một ít sữa dê đi vào, gỡ xuống ngọn đèn dầu chụp đèn, sau đó thả ở phía trên thêm nóng. Chỉ chốc lát bên trong phòng sữa mùi thơm khắp nơi, ngủ tiểu xỉu cũng nhún nhún mũi dần dần tỉnh táo mắt tí hí. Để lên bàn lạnh một hồi, cảm thụ một chút nhiệt độ không không sai biệt lắm, lúc này mới mấy chục viên thức ăn cho chó bỏ vào. Đến, ăn đi. Tiểu xỉu đã hoàn toàn tính bỏ ở, từ mới vừa mới bắt đầu liền ý vị phải nghĩ muốn hướng bên kia tiếp cận, chẳng qua là Chân Thán một mực ôm khiến cho hắn không tránh thoát. Bây giờ rốt cuộc thoát khỏi những ràng buộc, nửa chạy nửa mài đi tới sữa nổi trước của cục ăn. Đang lúc này, nhà bọn họ đột nhiên bị đẩy ra. Chương 78, người rốt cuộc là ai vậy tiểu lão đệ? Chân Thán không hề quay đầu lại, bởi vì đại buổi tối không cần gõ cửa liền có thể đi vào trừ phất tụ đồng chí còn có ai. Nhưng là sau khi mở cửa, Chân Thán đột nhiên sau lưng chuyển tới một trận rất nhỏ tiếng xé gió, sau đó bả vai đau xót. Là hắn biết chính mình khả năng lại trúng chiêu. Bị không biết tên vật thể hấp thu vào bả vai không lâu sau, Chân Thán mũi đột nhiên đau xót, hãy bắt đầu đi cạch sụm rơi nước mắt. Lần này, ô ô, lại vừa là cái. Độc gì a? Chân Thán một bên khóc thút thít so với vừa hỏi. Phất tụ không nói gì, mà là vòng quanh Chân Thán đi hai vòng, nhìn nước mắt như mưa Chân Thán tức tắc kêu kỳ lạ đạo. Lần này ta nhưng là đặc biệt phối trí siêu liệt tính độc dược, coi như là đẳng vần cảnh trong tu sĩ chiêu cũng phải chết, ngươi lại còn là không có chuyện. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn ô ô? Thí nghiệm tới khi nào? Chờ đến có thể độc chết ngươi thời điểm đi. Phất tụ vừa nói tùy tiện đi tới tiểu xỉu trước mặt, ánh mắt sáng lên, vừa ngồi xổm người xuống nuốt ve tiểu xỉu đỉnh đầu nhung mao, vừa nói, chúc mừng ngươi nhà, bây giờ coi như là trắng đen thông cận. Trắng đen ô ô? Ta làm sao lại thông cận? Hơn nữa trước ngươi không phải là nói như vậy. Chân Thán vẫn ở chỗ cũ khóc sụt sùi, chẳng qua là cảm giác hơi chút khá hơn một chút. Hắc ngươi biết ta, bạch ngươi lại cùng đội chấp pháp ngồi câu, đó cũng không chính là trắng đen thông cận sao? Phất tụ hỏi ngược lại, trực tiếp coi thường trinh thám vấn đề thứ hai. Lúc này tiểu xỉu không sai biệt lắm cũng ăn uống xong sữa, bên trong thức ăn cho chó cũng ăn được sạch sẽ, nghe viên cổ của bụng, ngây thơ Chân Thành muốn phải trở về cái kia cái mền bên trong đi ngủ. Đi hai bước lệch một bước, Phất tụ nhìn không khỏi đồng tâm đại phát, đem tiểu xỉu ôm vào trong ngực, không dừng được vuốt ve. Ta cũng không có đáp ứng đội chấp pháp. Lúc này Chân Thán cũng tốt, hắn không hiểu tại sao nếu có thể áp chế chính mình một tố, những thứ kia mặt trái hiệu quả lại tránh cho không. Thật ra thì đi vào cũng không có gì, ta cùng bọn họ cũng không thủ. Phất tụ ôm tiểu xỉu dừng dưng nói, bất quá ta hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện đứng đắn phải làm. Chuyện đứng đắn? Ngươi không phải là đã làm xong sao? Ừ, ta đây làm thí nghiệm cùng với cậu. Trần Thắng chỉ mình hồng hồng cặp mắt cùng phất tụ trong lực tiểu xỉu. "Hả? Những thứ này chẳng qua là thuận tiện, ta hôm nay tới là nghĩ nói cho ngươi biết, chúng ta đã coi ô bảo hội tin tức, nhưng là tại hỗn loạn thành chúng ta quân sơn hội chỉ có bao gồm ta ở bên trong ba người, bây giờ lại bị đội chấp pháp để mắt tới, hành động rất là bất tiện, cho nên muốn ngươi đi giúp ta tra một chút, dĩ nhiên sau chuyện này chỗ tốt ít không ngươi." "Ta khả năng không nên cự tuyệt." Phất tụ thân hình nhất động, nhẹ che miệng hắn lại. Sau đó Trần Thắng thật sự ý miệng. Tình cảnh không như trong tưởng tượng như vậy cờ bay phất phới, bởi vì dán chặt Trần Thắng môi, là một cái tinh xảo xinh xắn truy thủ. Đồng tâm khách sạn ông chủ Thương Công Dương cùng Khúc Đỏ Hồ Ly đều là ô bảo sẽ trở thành viên, ta tra được trước Ngô Cường thỉnh thoảng sẽ đi bọn họ nơi đó. Phất tụ nói, bây giờ nàng và Trần Thắng cách rất gần, nhưng lại mùi vị gì cũng không ngửi thấy, cái gì thiếu nữ thoang thoảng căn bản không có, một sát thủ trả cả ngày đem mình làm cho nghĩ như vậy, cái này còn không có động thủ phòng trường liền muốn bại lộ. Kia bọn họ đều là tu vi gì? Cầm tâm cảnh. Trần Thắng, ta một cái phượng sơ cảnh ngươi để cho ta cùng cầm tâm cảnh cứng rắn mới vừa ngươi chắc chắn sao? Sợ cái gì? Ta không phải là như thế tại Đằng Vân cảnh trầm khinh trước mặt tới lui tự nhiên. Phất tụ suy một tiếng nói. Đại tỷ, ngươi nói cái gì nột? Ngươi là sát thủ ôi trao. Từ nhỏ huấn luyện. Vừa nói vừa chỉ mình. Ta, Trần Thán, cá mặn. Bất kể, ngược lại ngươi được tra cho ta rõ ràng, nếu không liền giết ngươi, ngày mai ta sẽ cho ngươi phái tới người trợ giúp. Nói xong, phất tụ lại cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Sửu đã bị an trí đang chăn đơn trùng, ngước đầu tựa hồ chả đang nghi ngờ vừa mới cái kia ấm áp ôm trong ngực thế nào chưa. Ký chủ, cái này hoặc giả cũng không phải là chuyện xấu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn có một cái lâu dài nhiệm vụ cũng chưa xong thành, hỏi đã qua 1/4 thời gian, ngươi phải nắm chặt ta. Hệ thống đông nhiên nói. Trần Thán lâm vào trầm tư, hệ thống nói không sai, hắn là có một cái tìm thành chủ phủ mất trộm án kiện, trước một mực kẹt ở năm phía trên, kia hay là bởi vì Ngô Cường đang cùng hắn lúc chiến đấu bởi vì hiểu lầm nói lộ ra miệng. Nhưng chuyện này rất rõ ràng chính là cùng Ô Bảo sẽ có quan, hình như là thành chủ phủ một số vật gì đó vô cùng trọng yếu, mà Ô Bảo hội cũng khẩn cấp yêu cầu nó. Nhưng là đối phương nếu thuận lợi, tại sao vẫn còn ở hỗn loạn thành ngây ngốc đây? Liền không sợ bại lộ sao? Hơn nữa hắn đông nhiên nghĩ đến, đồng tâm khách sạn, đó không phải là quản gia đại thiếu gia quản huy chỗ ở mới. Hắn là đến điều tra mục nát, nhưng là liền trước mắt mục nát tình trạng đến xem, đối phương khẳng định không có tiến triển gì. Nếu không phát tụ cũng không thể một bên né tránh đội chấp pháp, một bên đối phó hắn tìm kiếm, còn có thể một bên tra được Ô Bảo sẽ trở thành viên tung tích. Ngày mai đến qua bên kia nhìn một chút, chẳng qua là trước phải muốn lý do mới là, không đúng vậy không thể liền như vậy chống chân chạy tới. Sơ một cái tiểu xỉu, Trần Thắng đi trở về ngủ. Nhà lá một nam một nữ ngây ngô hơn 20 phút, không có gì cả phát sinh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Thắng môn lại vang lên lần nữa. Bất quá hắn hôm nay lại kềm chế chính mình thức dậy khí, ngày hôm qua gương xe trước để cho hắn đã cảm thấy sợ, ngay cả tiểu xỉu cái mền đều là thả tại chính mình gối bên cạnh. Ai vậy? Trần Thắng lên tiếng hỏi. Ta là ngươi biểu đệ. Trần Thắng, ngươi là chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Ta lúc nào nhiều biểu đệ. Trần Thắng tức dậy mặc quần áo tử tế mở cửa nhìn một cái, một người xa lạ đứng ở cửa nhà hắn, mặt ngó ngược lại cùng mình có chút tương tự. Nhưng vấn đề là trong trí nhớ mình căn bản cũng không có biểu đệ a. Chẳng lẽ này là mẫu thân mình huynh đệ tỷ muội con cháu? Ngươi là? Trần Thắng hiếu kỳ hỏi. Biểu ca, ta là ngươi biểu đệ a. Trần biểu đệ nhiệt tình tiến lên dựng ở bà vai, tựa như quen đi vào cửa trong. Trần Thắng bất động thanh sắc thoát khỏi Trần biểu đệ ngạch cánh tay, sau khi ngồi xuống cho hắn đảo một ly nước trà. Ở đối phương cười uống trà thời điểm, đột nhiên chợt đưa tay, đã bắt hướng đối phương bộ mặt. Đâm. Chân biểu đệ phản ứng không kịp nữa, cũng không có bất kỳ phòng bị, trên mặt cụ liền bị kéo xuống tới. Lộ ra là một tấm Chân Thán hết sức quen thuộc mặt. Đúng là tại đoạn thời gian trước tại phủ Dung Viên thọt chính mình một đao quý thanh. Tại sao là ngươi? Chân Thán theo bản năng hú lên quái dị lui về phía sau giật mình bày ra một bức phòng ngự tư thế. Quý thanh kinh nghi bất định nhìn Chân Thán, tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy? Lần trước tại phủ Dung Viên gặp phải Chân Thán đối phương thật là không còn sức đánh trả chút nào, nhưng bây giờ mặc dù là nhất thời không bắt bẻ, nhưng có thể từ trên mặt mình lấy mặt nạ xuống đã nói lên Chân Thán đã so với tốc độ của hắn nhanh hơn. Phất tụ tiểu thư gọi ta tới hiệp trợ ngươi điều tra Ô Bảo chuyện xảy ra, khoảng thời gian này ta là ngươi biểu đệ, hơn nữa hội toàn quyền nghe theo ngươi an bài. Quý Thanh Tử trong lòng ngực lần nữa lấy làm ra một bộ mặt nạ, một bên đeo, một bên giải thích. Chương 79, chẳng lẽ ta thật là tử thần? Chờ hắn lần nữa mang được, Trần Thắng cũng biết tình huống căn bản. Nguyên lai từ năm ấy Dương Thiên sau khi chết, Dương gia vô lực trả thù, Quý Thanh liền rời đi Dương gia, chờ cơ hội báo thù, nhưng là đang điều tra sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện mình căn bản không phải đối thủ. Hoàng gia cao thủ nhiều như mây, căn bản không phải hắn một cái tiểu phượng sơ cảnh tiểu tu sĩ có thể thâm bảo. Lúc trước Dương Thiên để cho cùng mình đồng thời tu luyện, đợi hắn như thân nhân một dạng là lấy hắn căn bản không dự định buông tha. Sau đó một đoạn thời gian một mực đang tìm thời cơ. Bất quá, một điểm này tất cả mọi người đều không biết, bao gồm Dương Huy, cùng Dương Thiên cha mẹ, bọn họ không biết còn có một cái đã từng người làm định là Dương Thiên thù lao, càng không biết Quý Thanh lại cũng là phượng sơ cảnh. Ngoại thành gia tộc không ít, bọn họ cơ bản cũng có năng lực là hài tử nhà mình tìm một ít tu tiên giả làm lão sư, nhưng là hàng năm có thể thành công vào phượng sơ lắc đắc không có mấy. Khoảng thời gian này, Quý Thanh nghĩ hết đủ loại biện pháp, tra hoàng lãng xuất hành thói quen, ẩm thực thói quen, còn có hành vi sở thích, nhưng có thể tra được đồ vật quá ít. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn không cách nào đến gần hoàng lãng, tùy tiện đi hỏi thăm còn có bại lộ chính mình nguy hiểm, cho đến hắn gặp phải một vị họ Mã lao trung y lý từ nay hắn là được quân sơn hội nhất danh sát thủ. Sau đó hắn lại dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết Tống Thiệu, Tống Thiệu nhìn ra thân phận của hắn, nhưng là cũng không có vạch trần, ngược lại đưa hắn mang về phủ Dung Biên. Ban ngày làm người hầu, buổi tối chạy ra ngoài tìm ngựa bá học nghệ. Quý Thanh tại thời gian một năm bên trong, học được rất nhiều kỹ xảo giết người, độc dược cách dùng. Sau đó tại một năm sau rốt cuộc liên hiệp vài người đồng thời đem Hoàng Lãng giết chết phủ Dung bên trong vườn. Ngay sau đó thân phận bại lộ, hắn lần nữa trốn, sau đó liền bị Phất Tụ phái quá đến giúp đỡ Trần Thán. Trần Thán nghe xong Quý Thanh kể lể, gật đầu một cái, "Vậy ngươi bây giờ tên gọi là gì?"
"Trần Hạo."
Quý Thanh nói. "Thật tốt." Trần Thán mỉm cười hỏi.
"Ừ đúng. Kia ngươi biết Lục Siêu sao?"
"Vậy là ai?"
"Không có gì, không nhận biết coi như."
Trần Thán không có hỏi lại, ngay tại trên bàn đốt ngọn đèn dầu nhiệt một ít nồi sữa dê, sau đó đem thức ăn cho chó bỏ vào, bắt đầu cho Tiểu Sửu làm điểm tâm. Chờ đến làm xong hết thảy các thứ này sau khi, hắn mới vô vô tay nói với Quý Thanh, "Đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi Đồng Tâm khách sạn nhìn một chút. Nơi này cách Tây Thành tương đối gần, Trần Thán đi qua cũng phải cần đi một hồi lâu, dọc theo đường đi, hắn trả thuận tiện mời Quý Thanh ăn điểm tâm." Hai người vừa tới Đồng Tâm khách sạn, hắn liền thấy giữ cửa hai người mặc hắc y liền ngực trả theo màu đồng ứng đội chấp pháp thành viên. Trần Thán bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt.
"Này là thế nào?"
Trần Thán kéo một cái xem náo nhiệt người đi đường hỏi.
"Này, đừng nói, khách sạn này người chết."
Bị kéo là một cái nhìn hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhìn vô cùng hiền hòa.
"Người chết?"
Trần Thán bỗng nhiên có một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Gần đây mình tại sao luôn là gặp phải loại sự tình này? Từ đi tới Cửu Châu đại lục sau khi, đi đến chỗ nào chỗ đó người chết. Hắn nghĩ tới cái kia Nhật Bản học sinh tiểu học. Chẳng lẽ Trần Thán không dám nhận đến tiếp tục nghĩ, cái này nhất định là bởi vì hỗn loạn thành bầu không khí chính là như vậy, tốt xấu lẫn lộn mỗi ngày chết vài người cũng chẳng có gì lạ, chính mình chẳng qua là đúng dịp đi ngang qua. Người qua đường kia thấy Trần Thán sắc mặt bỗng nhiên trở nên hơi khó coi, tốt bụng nói an ủi, "Không được gì, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, hại chỉ sợ cũng bình thường, nghĩ lúc đó ta lần đầu tiên thấy người chết thời điểm nhưng là ước chừng 3 ngày không ăn cơm."
"Đại ca vậy ngươi trước kia là làm gì?"
Một bên Quý Thanh theo bản năng hỏi.
Nghĩ tới đây, người đi đường kia bỗng nhiên thở dài, "Ta lúc trước mà, ai, không nói cũng được." Hiển nhiên là một bộ có cố sự dáng vẻ. "3 ngày không ăn cơm vậy cũng tạm được."
Trần Thán cũng ở một bên tò mò hỏi.
"Không thấy ngon miệng à, đoạn thời gian đó nhìn cái gì cũng muốn nói, bất quá cũng vì vậy mà nhân họa đắc phúc, mấy ngày đó nghe nói trong môn phái thức ăn bị người bỏ thuốc, những thứ kia ăn rồi đệ tử ước chừng kéo một tuần lễ mới phải."
Người đi đường lòng vẫn còn sợ hãi nói.
"Cái kia tình cảnh thật là quá đồ sộ." Ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ trên bầu trời bạch vân đều bị thêm một tầng lọc kính.
Trần Thán Quý Thanh hai người tưởng tượng lúc ấy hình ảnh, đột nhiên cảm giác được không nghĩ tiếp tục hỏi.
Người đi đường cùng Trần Thán đứng ở nơi đó nhìn một hồi liền đi mở.
Ken chung hai người chợt nghe lục lạc chung âm thanh ầm vang lên, lại là người kia nơi mắt cá chân phát ra. Chẳng lẽ hắn trên mắt cá chân còn treo lục lạc chung?
Quý Thanh đoán được, thật là cái quái nhân.
Bọn họ lại nhìn một hồi, sau đó Trần Thán đầu tiên đi lên phía trước, rất kỳ quái là hệ thống nhiệm vụ bây giờ còn chưa phát hành.
"Đứng lại, các ngươi là người nào?"
Giữ cửa là hai cái Trần Thán chưa thấy qua đội chấp pháp viên, bọn họ rất hiển nhiên cũng không nhận biết Trần Thán, đưa tay đưa hắn cản lại.
"Ta gọi là Trần Thán, có người bằng hữu ở chỗ này ở, ta nghĩ rằng đi lên tìm hắn xuống."
Trần Thán khách khí nói.
"Có người bằng hữu?
Họ quá mức danh ai?
Ở phòng nào ở?"
Bên trái cái kia nhìn có chút mập đội chấp pháp viên lười biếng hỏi.
"Ở nơi nào hắn chả không nói với ta, bất quá ta biết hắn gọi Quản Huy."
Trần Thán đáp.
Đội chấp pháp còn không có phản ứng, đứng ở bên trong quầy nơi trưởng quỹ đột nhiên nói, "Ngươi biết Quản Huy?"
"Đúng vậy.
Khải bẩm các vị đại nhân, Quản Huy đúng là vị kia người chết ta."
Trưởng quỹ có chút sợ hay nói, trong tiểu điểm vào ở cũng là muốn ghi danh, vị kia Quản Huy đang là sáng sớm hôm nay phát hiện chết ở tại Thiên Tự Nhất Hào phòng khách quý.
"Cái gì?
Hắn chết?"
Trần Thán cả kinh thất sắc nghĩ thầm, đây chẳng phải là cầm tâm cảnh tu sĩ sao?
Làm sao biết chết?
Lúc này hệ thống nhiệm vụ mới lững thững tới chậm, nhiệm vụ tìm tới sát hại Quản Huy hung thủ. Nhiệm vụ thời hạn 48 giờ còn thừa lại 047, 59, 58, 56, trước mắt trạng thái chờ hoàn thành.
Hoàn thành khen thưởng áp chế ký chủ thể nội độc tố 7 ngày. Khen thưởng công pháp thế thân thuật, phượng sơ cảnh kinh nghiệm tạm 3 tấm. Thất bại trừng phạt cưỡng chế ký chủ chuồng chạy hỗn loạn chi thành một vòng.
Quá khi dễ người đi, lần trước không có cho ta nhuộm lục bao, lần này lại muốn cho ta chuồng chạy.
Ký chủ không nên kích động, những thứ này đều là cần phải khích lệ các biện pháp, phá án có khen thưởng thất bại có trừng phạt.
Thưởng phạt phân minh a.
Không thèm nói nhiều với ngươi.
Trần Thán trực tiếp tắt trong đầu trao đổi.
Đưa ánh mắt chuyển hướng đội chấp pháp đệ tử, đại nhân, làm ơn tất để cho ta đi xem một chút, ta người bạn này nếu quả thật chết lời nói, vậy thì trêu ra đại phiền toái.
Thế nào? Ngươi người bạn kia còn có cái gì đại bối cảnh hay sao?
Cái kia mập mạp đội chấp pháp viên lại mở miệng hỏi.
Trần Thán lúc này biểu tình nghiêm túc, không sai, hắn là nội thành quản gia đại thiếu gia, chết ở chỗ này phòng trường xảy ra đại sự quản gia.
Lợi hại sao?
Mập đội chấp pháp viên hỏi hướng đồng bạn bên cạnh.
Ngoa tào.
Một đồng bạn khác kêu lên sợ hãi, thiếu phụ, Phan thiếu phú, ngươi là thật không biết hay là giả không biết, quản gia nhưng là vào bên trong thành thương hội gia tộc, trong nhà có càn nguyên cảnh cao thủ, ngươi nói có lợi hại hay không?
Càn nguyên?
Kia đặc biệt sao không phải là so với thẩm đội trưởng cũng lợi hại hơn sao?
Phan Ít Phú nhìn về phía Trần Thán ánh mắt cũng không giống nhau.
Chương 80, chân chính mật thất có thể cùng nội thành đại gia tộc kết giao vậy tất nhiên cũng là đại nhân vật ta, nhìn thêm chút nữa Trần Thán mặc dù nội liễm, nhưng là trên trán lơ đãng bộc lộ ra ngoài tự tin, nhìn một cái liền không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Vì vậy hắn liền vội vàng trong triều làm một cái mời được làm, sau đó liền cùng đồng bạn chào hỏi, liền vội vã mang theo Trần Thán lui về phía sau đi.
Quản Huy đi tới ngoại thành khách trọ sạn, ở đương nhiên là thiên tự nhất hào phòng, tuy vậy hắn vẫn còn có chút chê, bất quá nếu là mang theo nhiệm vụ đến, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Có ai nghĩ được, mới đến 3 ngày, liền nằm chết ở chỗ này. Xuyên qua đình viện, bọn họ đi tới thiên tự nhất hào cửa phòng. Hôm nay tới hiện trường là đội chấp pháp đội 4 đội trưởng, mang 7 người. Có 2 cái lưu tại giữa cửa, còn lại người theo hắn đi vào. Phan Thiếu Phú đi vào thông báo một tiếng, cũng không lâu lắm, Trần Thắng liền bị mang vào. Nhìn quản huy nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên người cũng không nhìn ra cái gì vết thương, nhưng là dưới người hắn nhưng lại vết máu chảy ra, nhuộm đỏ xung vào. Đội 4 đội trưởng gọi là Chu Kỳ, cầm tâm cảnh trung kỳ tu vi, thân xuyên đội chấp pháp màu đồng ưng đồng phục màu đen, chẳng qua là bả vai hắn nơi một cái vai ngọn chiêu kỳ đội trưởng thân phận. Hắn tại hơn 20 phút trước mới đi tới hiện trường, giờ phút này chỉ có một khám nghiệm tử thi cùng ở bên cạnh hắn nghiệm thi, còn lại mà rất hiển nhiên là đã đi những địa phương khác kiểm soát hỏi thăm. Thấy Chân Thán đi vào, Chu Kỳ hiển nhiên cũng biết quản huy thân phận, sắc mặt nghiêm túc đi tới Chân Thán trước mặt hỏi người nói hắn là quản gia đại thiếu gia. Không sai. Chân Thán nói đến, đoạn thời gian trước nội thành tự đắc liền là đệ đệ hắn, trùng hợp lúc ấy ta cũng ở đây mà vào, cho nên hắn hôm nay tới đây là vì điều tra sát hại đệ đệ của hắn Quân Sơn sát thủ tung tích, không nghĩ tới lại chết ở chỗ này. Chân Thán nói. Chu Kỳ không khỏi bóp bóp chân mày. Chuyện này hắn dĩ nhiên cũng biết, Trầm Kinh đội trưởng là bắt phất tụ gần đây buồn tóc cũng sắp bạch, nhưng đối phương giống như một cái chân nhắn không để lại ném con sóc như thế, luôn có thể từ trong tay chạy thoát. Đưa tay kêu qua Phan Thiếu Phú, người đi đem chuyện nào nói cho Thẩm đội trưởng, sau đó sẽ đi nội thành quản gia thông báo một tiếng. Phan Thiếu Phú lĩnh mệnh rời đi. Vậy ngươi thì là người nào? Chu Kỳ sau khi phân phó xong hiếu kỳ hỏi hướng Trần Thán. Ta gọi là Trần Thán, cùng Thẩm đội trưởng cùng đội 5 Trương đội trưởng cũng coi như nhận biết. Trần Thán tự giới thiệu mình. Ngươi chính là Trần Thán? Chu Kỳ không khỏi sắc mặt có chút kỳ dị, đối với Chân Thán chuyện hắn cũng có nghe thấy. Chu Kỳ cùng Trương Hằng tại đội chấp pháp trưởng quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên cũng nghe đến hắn nhắc qua. Nghe nói ngươi đang phá án tử trên sự tình rất có một tay. Chu Kỳ đây là từ Trương Hằng nơi đó nghe tới. Chân Thán xấu hổ chắp tay một cái, đúng dịp tìm tới đầu mối thôi, chưa nói tới có một tay. Bất quá Chu Kỳ vẫn là vô cùng tín nhiệm Trương Hằng, chỉ coi Chân Thán kiếm tốn, vì vậy đi thẳng vào vấn đề vì hắn giới thiệu tình huống. Này người chết bị phát hiện chết ở trong phòng khách, theo lý thuyết quản gia đại thiếu gia nhất định là có tu vi bản thân, nhưng là nơi này lại không thấy được bất kỳ một tia rãy rủa vết tích, ngay cả vết máu đều là tới từ phía sau. Theo tiểu nhị cùng trưởng quý nói, cửa phòng vẫn luôn là khóa, căn bản không có người đi vào nơi này. Chân Thắng nghe không khỏi cau mày một cái, tại sao lại là một căn mật thất? Gần đây mình và mật thất là giam trên, gặp phải án mạng đều là mật thất giết người. Nói như vậy mật thất bình thường cũng không phải chân chính mật thất, bình thường chia làm cơ quan mật thất cùng trong lòng mật thất, muốn trước tại phủ Dung Biên thời điểm là thuộc về trong lòng mật thất, do người đến ngụy tạo ra mật thất giết người. Mà ở tiền gia đó là thuộc về cơ quan mật thất, đang làm án kiện sau khi, thông qua một ít nói cụ tướng môn từ bên trong khóa lại, từ đó tạo thành mật thất giết người giả tưởng. Như vậy lần này lại là loại nào đây? Chân Thắng đi tới cửa bắt đầu kiểm tra lại trên cửa có cái gì không cơ quan tới. Cuối cùng cũng không tìm được gì. Bất kể là môn, tường cũng không có gì động. Chu đội trưởng, các ngươi kiểm tra qua nhà sao? Có lẽ có cái gì cơ quan có thể xuất nhập gian phòng này? Chân Thắng hỏi. Cũng kiểm tra qua, lại nói nếu quả thật hữu cơ quan lời nói, khẳng định chạy không khỏi ta cảm giác. Chu đội trưởng tự tin nói, hắn thật ra thì cũng muốn nhìn một chút Chân Thắng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lúc này còn lại đội chấp pháp viên môn mang theo tiểu nhị cùng mấy cái khách trọ còn có trưởng quỹ công thương công dương đi tới. Đội trưởng, những thứ này là tối hôm qua tại phụ cận ở khách trọ cùng tuần tra tiểu nhị cùng trưởng quỹ. Một người trong đó đội chấp pháp viên nói. Chân Thắng thấy tiểu nhị trong mắt mang theo buồn ngủ, rõ ràng chính là tối hôm qua một đêm không ngủ dáng vẻ. Những người khác trên mặt cũng đều xuất hiện không đồng tình hướng hốt hoảng. Trải qua giới thiệu, tiểu nhị tối hôm qua trải qua thời điểm căn bản không có nghe được động tĩnh gì, nơi này buổi tối cũng không có đèn sáng lên. Trưởng quỹ càng là thật sớm đi nằm ngủ. Còn lại ba vị khách trọ cũng đều nói cũng không nghe thấy cái gì kỳ quái âm thanh. Nghe đến đó, Chân Thắng nhìn là kiểm tra khởi mỗi người bọn họ đỉnh đầu dấu hỏi. Hung thủ có thể là tại những người này chính giữa, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì hệ thống cho hắn cả ngày thời gian, đây chính là cho hắn trinh thám cùng điều tra thời gian. Người chết là Quản Huy, giống vậy cầm tâm cảnh tu sĩ, muốn vô thanh vô tức giết chết hắn trừ phi so với hắn tu vi cao hơn, hay hoặc giả là tinh thông giết người sát thủ. Sát thủ. Chân Thắng đông nhiên nghĩ đến phát tụ, nhưng hắn nhịn được quay đầu hỏi Quý Thanh xung động, bây giờ làm bất kỳ cử động nào cũng sẽ bị nhận thức làm là hiểm nghi, chỉ có thể chọn máy hỏi lại. Một cái tiểu nhị, ba cái khách trọ còn có trưởng quỹ thương công Dương đỉnh đầu đều có dấu hỏi, Chân Thắng thử điểm một chút một người trong đó đầu người đỉnh đầu mối. Nhất định phải tiêu hao chương một nhắc nhở tạp hoặc là 10 cái linh thạch tới đạt được đầu mối sao? Gợi ý của hệ thống thanh âm lúc này xuất hiện trong đầu. Mắc như vậy, Chân Thắng không khỏi kêu lên, đây chính là hắn gặp được khó khăn nhất vụ án. Hiện trường cơ hồ không có bất kỳ đầu mối nào, mật thất cũng tựa hồ là chân chính mật thất, hắn có một ngày thời gian đến tìm đến chân tướng. Chân huynh đệ ngươi có thể có phát hiện đầu mối gì? Chu Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chân Thắng nghiêm túc lắc đầu một cái, để cho Chu Kỳ không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, bất quá ngay sau đó lại tự giễu một chút, chính mình một cái đội chấp pháp trưởng cũng không tìm tới đầu mối gì, còn chưa hy vọng nào Chân Thắng. Bất quá ta cảm thấy người chết nếu là nằm ở trên giường, thêm ở phía sau vác chúng nào, như vậy có khả năng hay không là giữa giường mặt có một ít kỳ dị. Chân Thắng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ nói là mang đồ ẩn thân với giường trong giường, sau đó chờ quản sẽ là xuống sau đó mới tiến hành đánh lén. Chu Kỳ dẫn thân ra tới một cái khả năng, nếu như thế, giữ như vậy tay nhất định là một cái giỏi về liễm tức gần nút người. Chẳng lẽ là phát tụ? bị giết quản dịch sau khi, lại giết chết đến điều tra quản huy. Chu Kỳ lẩm bẩm nói, ngay cả chân thắng đều cảm thấy rất có khả năng này, phất tụ thường thường không phải là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong nhà mình sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi sao? Hoàn toàn không chịu môn tường hạn chế. Chương 81, nội thành đại lao tới. Nghĩ tới đây, chân thắng cũng không ngồi yên được nữa, hắn hướng Chu Kỳ cáo lời xin lỗi, sau đó liền mang theo Quý Thanh đi ra ngoài. Chu Kỳ tự không có gì không thể, vốn là bọn họ cũng chỉ là tới xem một chút, giờ phút này rời đi cũng không có gì lớn không. Hắn cũng sẽ không cảm thấy chân thắng cùng cái này án mạng có liên quan, dù sao cũng là được Trương Hàng sùng bái người, chẳng qua là cảm thấy chân thắng cũng không gì hơn cái này. Bất chấp phía sau Chu Kỳ thấy rõ, hai người đi ra khách sạn, chân thắng liền vội vàng hỏi. Người nói cho ta biết, chuyện này là không phải là phất tụ làm. Quý Thanh lắc đầu một cái, ta có thể chắc chắn không phải chúng ta người làm. Phất tụ tiểu thư giết người không sẽ chọn như vậy ẩn nút phương thức, hơn nữa nàng quản dụng nhất giết người phương thức là hạ độc, không trở về xá xa yêu cầu gần áp dụng phiền toái như vậy phương thức. Chân thắng gật đầu một cái, Hương Lạc cũng vậy, tại trên mặt thuyền hoa thời điểm nếu như nàng muốn giết người trực tiếp đi lên một đao nhận việc, không muốn âm thầm hạ độc, lấy hắn bản lĩnh, coi như là trong người thủ hạ cũng có thể bình yên chạy thoát, càng không cần phải nói những công tử các kia. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải đem đầu mối tìm ra mới được, nếu không mình liền thật muốn đi chung chạy. Nhưng lần này người chết là quản gia đại thiếu gia, mặc dù không biết quản gia bây giờ còn có không có còn sống người thừa kế, nhưng là ngay cả đại thiếu gia đều chết, quản gia nhất định sẽ phi thường tức giận đi. Phòng trưng ngoại thành muốn nên đón một trận gió mưa. Hai người ngay tại trên đường phố như vậy chẳng có mục đích đi, Trần Thán đang suy nghĩ vụ án phát sinh có khả năng, hiện trường điều kiện chính là những thứ kia, mới vừa rồi hắn tại hiện trường cũng không có thấy khắc mang theo đầu mối nhắc nhở người hiểm nghi. Đại trinh thám hệ thống có một cái chỗ tốt chính là, ở một cái trong vụ án, coi như không nhìn hắn nhắc nhở nội dung, cũng có thể thấy những người kia người hiểm nghi, chỉ cần đỉnh đầu có dấu hỏi, vậy khẳng định chính là biết nhất định liên quan đầu mối. Một điểm này hắn đã ơn chứng quá, hơn nữa khoảng cách này cũng rất xa đạt tới 500m. Nhìn một chút chính mình bảng sở kỳ hiệu. Tên họ, Trần Thán, Tu Vi, Phượng Sơ Cảnh, 6, 10, trạng thái, trúng độc, đã áp chế tới sau 16 ngày phát tác, công pháp, bản sơn quyết thanh kết thuật, hôn loạn thành danh vọng 1, tiên lặng vô danh, hôn loạn thành đội chấp pháp độ hảo cả 1, coi như là nhận biết, Phượng Sơ Cảnh đã đến đệ lục tầng, còn nữa 4 tờ kinh nghiệm tạm chính mình liền có thể lên cấp cầm tâm cảnh. Nghĩ như vậy, bọn họ chợt nghe xa xa truyền tới một trận tiếng vó ngựa. Dương mắt nhìn lên Trầm Khinh cưỡi ngựa mang theo vài người đang hướng bên này chạy tới, xem bộ dáng là đã được đến tin tức muốn đi trước hiện trường phát hiện án. Phía sau chả cùng một chiếc xe ngựa nào đó, không biết bên trong là người nào. Mà Trầm Khinh đi theo phía sau vài người trong đó có hai cái chân thắng cũng nhận biết, một là Trương Hằng, còn có một cái đang là trước kia gặp qua đội hai đội trưởng Hầu Hiến. Bọn họ không đều là tu tiên giả ư, chả thế nào cưỡi ngựa đi đường đây. Chân thắng không khỏi cảm thấy yếu kỳ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước tiểu thuyết phục chế một bộ phim truyền hình tiêu làm sao phá thương khung phim truyền hình. Quý Thanh liếc mắt nhìn liền trả lời, đúng như vậy, nội thành không hạn chế phi hành, nhưng là này ngoại thành nhưng là hạn chế phi hành, đây chính là thành chủ ban đầu quyết định quy củ, bởi vì nơi này vốn là sinh hoạt người bình thường là hơn, là không cho bọn hắn mang đến có nhiễu, cho nên ở chỗ này toàn bộ tu tiên giả đều không thể phi, có thể Trầm Khinh coi như ngoại thành đội chấp pháp tổng đội trưởng, địa vị đứng sau ngoại thành thành chủ, chạy lời nói lại quá thấp kém, đi bộ có hay, không ít nhất nhanh, cho nên liền lựa chọn cưỡi ngựa. Nguyên lai là như vậy. Chân thắng bừng tỉnh đại ngộ đạo, không nghĩ tới cái này hỗn loạn thành thành chủ làm người cũng không tệ lắm, hội là người bình thường lo nghĩ. Đang khi nói chuyện, bọn họ cũng đã tới cách Chân Thán không xa địa phương. Trầm Khinh tìm lại cương ngựa ngừng ở Chân Thán trước mặt, hiếu kỳ hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Phan Thiếu Phú là không nhận biết Trình Thám, cho nên chạy trở về hồi báo thời điểm cũng không có nói tới Chân Thán tồn tại. Chân Thán trả lời, mới vừa rồi ta đi tìm quản công tử, lại phát hiện hắn đã chết, nhưng là hiện trường lại không tìm được đầu mối gì, cho nên liền rời đi. Ngươi tìm quản công tử có chuyện gì? Trầm Khinh nghi ngờ đến hỏi. Ban đầu quản công tử đến điều tra quân sơn hội sát thủ chuyện tìm ta hỏi qua tình huống, hôm nay trong lúc rảnh rỗi ta chỉ muốn đi hỏi một chút tinh xảo thế nào. Dù sao ngày đó tại trên mặt thuyền hoa ta cũng ở tại chỗ. Chân Thắng trả lời, trên thực tế hắn thật đúng là vì cái này đến, thầm trong nguyên nhân mới là điều tra đồng tâm khách sạn Thương Công Dương cùng khúc đỏ hồ ly. Trương Hằng lúc này công vụ trong người, cũng không tiện cùng Chân Thắng chào hỏi, chẳng qua là nhìn hắn. Hầu Hiến không sai biệt lắm cũng là như vậy, chỉ bất quá trong mắt nhiều mấy phần suy tư thần sắc. Lúc này đội chấp pháp mấy người phía sau trong xe ngựa bỗng nhiên chuyển ra một cái uy nghiêm mà lại có chút thanh âm trầm thấp, ngươi chính là Chân Thắng. Chân Thắng sau khi nghe hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Trầm Khinh. Trong này làm là quản gia gia chủ, quản hùng quản dịch cùng quản huy cũng là con của hắn. Trầm Khinh giải thích. Chân Thắng nghe một chút cái này còn, người ta tra tất cả đi ra, xem ra chuyện này khẳng định không thể thiện, mới vừa rồi tại cửa khách sạn nghe cái kia đội chấp pháp viên nói đây chính là cả nguyên cảnh đại lao a. Vì vậy Chân Thắng cung kính hồi đáp, vâng, tiểu tử đúng là Chân Thắng, gặp qua quản tiền bối. Nói xong, bên trong xe ngựa bộ thanh âm lần nữa chuyển tới, trên mà nói chuyện đi, ta có một ít chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Vốn là Chân Thắng dự định rút người ra trở ra tại chờ cơ hội bên ngoài đi một vòng tìm đầu mối phá án, kết nếu như đối phương vừa nói như thế, Chân Thắng nhìn một chút bên người Quý Thanh, nhắm mắt lại xe ngựa. Quý Thanh nhưng là quân sơn hội người à, chả mang theo mặt nạ ra người, nếu như bị phát hiện, vậy mình khởi không phải là cái gì cũng xong. Nhưng cũng may lên xe ngựa sau khi đối phương sự chú ý cũng tại trên người mình, Quý Thanh mặt nạ ra người cũng có một chút đặc thù, hơn nữa hai người bọn họ diễn kỳ vô địch, quản hùng ngược lại cũng không nhìn ra. Nhanh chóng quan sát một chút quản hùng. Một món không biết làm bằng vật liệu gì chế thành quần áo, nhìn liền vô cùng bất phàm, tóc tùy ý cột ở sau, hình vuông mặt xúc đến nửa thước dài râu lộ ra vô cùng uy nghiêm. Đây chính là Càn Nguyên cảnh đại lão phong thái a. Chân Thán rõ ràng cảm giác có chút khẩn trương. Tại Chân Thán quan sát đối phương đồng thời, Quản Hùng cũng đang quan sát Chân Thán. Tu vi hắn có chút không thấy rõ, chẳng qua là có thể trùng quanh linh khí nhét vào ba động đến xem, hắn tu vi chỉ có phượng sơ cảnh, cũng chính là một tiểu hoa hoa mà thôi. Ngươi nói Quản Huy trước đi tìm ngươi, sau khi ngươi có thể có tạm biệt qua hắn. Quản Hùng đi thẳng vào vấn đề hỏi, mặc dù ngôn ngữ nghe bình tĩnh, nhưng là Chân Thán biết tại bình tĩnh này bên dưới đè nén một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ núi lửa, không có. Chân Thán thành thật trả lời đạo. Vậy ngươi lần này đi tìm hắn là vì sao? Ta nghĩ ra rồi một ít đầu mối, muốn đi cùng Quản Minh nói một chút, dù sao ban đầu hắn là như vậy đã cho ta 100 linh thạch coi như đền đáp. Chân Thán trả lời. Đầu mối gì? Chương 82, ngoài ý muốn liên lạc Chân Thán ngẫm lại, cái này đầu mối là trước hắn liền muốn tốt, phất tụ hẳn không phải là đơn giản quân sơn hội sát thủ, mỗi lần cũng có thể từ thẩm đội trưởng thủ hạ chạy trốn, không phải là công pháp đặc thủ chính là trong tay có pháp bảo gì phụ triện. Cho nên ta cảm thấy đến thuê sát thủ người nhất định là đoạn thời gian gần nhất hy vọng quản gia loạn điệu người, nếu không căn bản không cần, ám sát quản công tử cũng không cần phất tụ như vậy, tại cầm tâm cảnh là có thể sánh bằng đẳng vân cảnh tu sĩ sát thủ xuất thủ. Hơn nữa hôm nay chả phát sinh như vậy chuyện, liền tình huống bây giờ đến xem, hẳn không phải là chỉ một nhằm vào quản dịch công tử, đối phương nếu có thể đuổi kịp ngoại thành tới đối với quản huy công tử hạ thủ, địch nhân kia thì hẳn là quản gia cửu nhân. Chân Thán phân tích, phía sau bộ phận đều là hắn hiện tại nghĩ ra được. Quản Hùng càng nghe thần sắc trên mặt lại càng khó coi, thật ra thì những thứ này hắn lúc tới sau khi cũng đã nghĩ tới, chỉ bất quá bị Chân Thán lặp lại lần nữa. Hắn đang điên cuồng suy tư rốt cuộc là một nhà kia càng có thể là Hạ Hầu gia, hay lại là Hoàng gia, hay lại là Mạnh gia. Mấy người bọn hắn gia tộc đồng chúc nội thành thương hội, nhưng lại có bất đồng trong trình độ cạnh tranh quan hệ, liên quan tới thương hội tài nguyên, quyền phát biểu, còn có đối ngoại địa vị vấn đề. Bọn họ quản gia thậm chí còn cùng Mạnh gia từng có không xung đột nhỏ. Vốn là hắn muốn đỡ cầm quản huy mượn người chính mình ban chờ đến chính mình lao sau này thừa kế gia sản, sau đó để cho thích vui đùa con thứ hai cả ngày đi theo những công tử ca kia môn ăn ăn uống uống, thuận tiện kết giao một chút những công tử ca kia. Nhưng bây giờ hai đứa con trai đều chết, hoa thời gian 20 năm bồi dưỡng ra con cháu, cứ như vậy bị người không giải thích được toàn bộ giết chết, trước quản dịch còn dễ nói, bọn họ biết hung thủ chính là phất tụ, nhưng là bây giờ quản huy chết là đắp lên một tầng bóng mờ. Quản Hùng đang hỏi qua Chân Thán sau khi cũng chưa có đang nói chuyện, theo trong hiện trường phát hiện án càng ngày càng gần, sắc mặt hắn cũng càng phát ra âm trầm. Làm Chân Thán lần nữa đứng ở đồng tâm cửa khách sạn thời điểm, tâm tình của hắn là hết sức phức tạp. Vào đi thôi. Trầm Khinh trực tiếp ngay tại Phan Thiếu Phú dưới sự hướng dẫn đi tới Thiên Tự Nhất Hào phòng. Mới vừa vào cửa bọn họ liền thấy trên giường thi thể. Vốn là theo lý thuyết khám nghiệm tử thi nghiệm xong sau liền muốn mang về, nhưng là bởi vì Chân Thán sau đó mà nói ra quản hội thân phận, này mới khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, là lấy thi thể vẫn ở chỗ này để. Trầm Khinh đám người là Quản Hùng nhường ra một con đường. Quản Hùng đi thẳng tới chính mình con trai lớn bên cạnh, nhìn không lộ vẻ gì Quản Huy, trên người bỗng nhiên bốc lên một trận băng sương. Trong phòng nhiệt độ đều xuống hàng rất tốt độ, một ít tu vi thiếu chút nữa thậm chí cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Quản gia tổ truyền xuống công pháp gọi là băng hàn bàn tay, chính là đem băng hàn thuộc tính linh khí hội tụ trong lòng bàn tay, lực sát thương 10 phần. Một khi bị bổ trúng, băng hàn kình vào cơ thể, theo thời gian chiến đấu càng dài, thân thể sẽ cảm giác càng phát ra cứng ngắc, đây cũng là trực tiếp tổn thương người phế phụ thủ đoạn. Nhưng bây giờ hắn nhất thời tâm tình kích động bên dưới, khí lạnh từ trong cơ thể tiêu tán đi ra, Chân Thán thiếu chút nữa cũng thụ không. Trầm Khinh thấy vậy quát tay, thúc giục linh khí trong tay nhất thời xuất hiện một đám lửa, dần dần xua tan trong phòng khí lạnh, mọi người lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Nơi này có rất yếu ớt sóng linh khí. Liền trong phòng người không ngừng trà sát trên cánh tay nổi ra gà thời điểm, Quản Hùng đống nhiên nói. Đó không phải là nói có tu tiên giả đi vào giết Quản Huy sau đó sẽ lặng yên không một tiếng động rời đi sao? Có thể làm đến bước này ít nhất cũng phải là cầm tâm cảnh hậu kỳ tu sĩ, chúng ta cần phải biết Quản Hùng bây giờ là cầm tâm cảnh sơ kỳ, cũng chính là giống như Bạch Chiêu tu vi, muốn lặng yên không một tiếng động đến gần hắn trừ phi là đặc biệt giỏi ở phương diện này tu sĩ. Không quá có thể là đẳng vân cảnh, tại ngoại thành toàn bộ đẳng vân cảnh cùng đẳng vân cảnh trở lên tu sĩ hành tung cũng là muốn bị giam quản. Trầm Khinh mang tới mấy cái đội trưởng chính là lần nữa tìm chung quanh khả nghi đầu mối, bọn họ phá án kinh nghiệm nếu so với phổ thông đội viên nhiều hơn, tu vi cũng phổ biến cao hơn, tại lục soát chứng phương diện này tự nhiên cũng so với phổ thông đội viên cường. Nhưng là bọn họ nhìn một vòng giống vậy không có phát hiện đầu mối gì. Trầm Khinh lại lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy chuyện này chính là phất tụ làm, nếu không còn có thể là ai. Mặc dù gây án thủ pháp bất đồng, nhưng là như vậy đột thuật, vẫn chưa tới đẳng vân cảnh tu vi, tại hỗn loạn thành ngoại thành có thể có mấy cái. Chân Thán lúc này lại đang nhìn mấy người đỉnh đầu dấu hỏi tại quân quýt, một người 10 cái linh thạch đầu mối phí, cái này làm cho hắn nhìn rất nhức nhối a, nhưng Quản Hùng bây giờ suy nghĩ đã không phải là phất tụ giết con của hắn, mà là rốt cuộc là ai mời tới sát thủ đối với bọn họ độc thủ. Nếu quả thật là mấy cái đối đầu gia tộc, vậy bọn họ nhưng chính là thật muốn khai chiến. Nội thành giữa gia tộc gặp phải va chạm hoặc là mâu thuẫn, bình thường cũng sẽ do thành chủ phủ phái người tới trước điều giải, nếu như là cái loại này không cách nào điều chỉnh mâu thuẫn, như vậy có thể lựa chọn trên sinh tử lôi. Đem bọn họ tiền đặt cuộc bày ra, sống sót người mang đi toàn bộ tiền đặt cuộc. Muốn thật mà bị chính mình tra được là bọn hắn làm, kia thuyết bất đắc sau khi trở về mọi người liền muốn sắp xếp ngăn lại sinh tử lôi. Sinh tử lôi là do phó thành chủ chủ trì, mà phó thành chủ là đứng ở thành chủ bên này, cho nên có thể giữ tuyệt đối công chính. Thế nào, các ngươi có phát hiện gì không? Quản Hùng trầm thấp mở miệng hỏi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Trầm Kinh suy tư một hồi, nói, từ hiện trường đến xem, quản công tử tại lúc ấy không có dãy rủa, cái này đao đâm vào phương thức rất quái dị, ta không cảm thấy hung thủ là tại những địa phương khác gây án, sau đó sẽ đem thi thể rời tới, ta có thể chắc chắn chỗ đầu tiên chính là chỗ này. Lúc này Chân Thắng cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nơi này chính là chỗ đầu tiên. Quản Hùng nói, đưa tay bay qua quản Huy thân thể, vết thương nhất thời bại lộ ở trước mắt, rất rõ ràng một cái chủy thủ vết đao trực tiếp cắm vào tim bên trong, huyết dịch tất cả đều là từ nơi này chảy ra. Không có phun ra dấu hiệu, chung quanh đệm giường chẳng qua là bị thấm ướt. Đây cũng quá quái. Trương Hằng nghĩ thầm. Nhưng là Chân Thắng lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía giường. Thương trưởng quỹ, cái này giường là lúc nào làm? Chân Thắng bay đầu hỏi. Khách sạn chúng ta mở gần 10 năm, đồ gia dụng đều là khi đó làm, chẳng lẽ cái này giường có vấn đề? Thương Công Dương hỏi, nhưng cùng lúc trên mặt không thể nào thần sắc cũng hiện lộ ra nội tâm của hắn ý tưởng. Có thể Chân Thắng biết hắn là Ô Bảo hội người, trong lòng không khỏi cười lạnh, xem ra bọn họ 10 năm trước ở nơi này bố trí, chẳng lẽ là chính là đoạn thời gian trước tại thành chủ phủ đánh cắp bảo vật. Nếu như chuyện kia hắn cũng có tham dự lời nói, há chẳng phải là cùng mình cái kia một tháng lâu dài nhiệm vụ cũng có quan. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Thương Công Dương ánh mắt cũng biến hóa. Hắn bây giờ thành chủ phủ mất trộm án kiện vẫn còn ở gác lại, nếu như có thể liền triển khai như vậy đó thật đúng là tìm vận may. Lần nữa nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ chính tuyến hiệp trợ đội chấp pháp đem hỗn loạn thành ngoại thành thành chủ phủ mất trộm án kiện toàn bộ phạm nhân tập nã quy án, nhiệm vụ thời hạn 30 ngày, trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng phượng sơ cảnh kinh nghiệm tập 5, áp chế độc tố 30 ngày, cơ sở pháp thuật. Thất bại trừng phạt bị hỗn loạn thành đội chấp pháp đuổi giết. Hơn nữa vụ án này áp chế 7 ngày độc tố cùng 3 tấm kinh nghiệm tạm, hắn nhảy một cái liền có thể trở thành cầm tâm cảnh tu sĩ. Kích động sai ứng phó, Chân Thắng quyết định khắc kim khai tuyên tác. Chương 83, tại đội chấp pháp có thể quét mặt Chân Thắng có một số việc, một khi làm quyết định sẽ không có thể quay đầu, ngươi thật muốn ở trên con đường này mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống sao? Chân Thắng nghe hệ thống tận tình quyết bảo, không khỏi tại trong lòng đối với hắn liếc một cái. Tồn tại tức là hợp lý, đã có chức năng này, chính là cho người dùng, ta bằng bản lĩnh trọng sinh, dựa vào cái gì không để cho ta dùng ngón tay vàng? Chân Thắng không phục hỏi. Ta ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải là muốn cái tiểu tỷ tỷ ký chủ sao? Ngươi chính là nhìn ta không hợp mắt, ta hiện ngày trả sẽ nói cho ngươi biết. Chân Thắng trong đầu từng chữ từng câu nghiêm túc nói. Ta, Chân Thắng, là thực sự muốn cùng ngươi kết bạn. Hệ thống, chờ chút. Này con xoay chuyển có chút cấp bách, ngươi không phải nói là, ta Chân Thắng hôm nay liền đem lời liêu nơi này, ta còn liền không lạ gì ngươi cái hệ thống này, ngươi bây giờ liền cút cho ta. Nếu là Chân Thắng nói như vậy, hệ thống khẳng định không nói hai lời lập tức cút. Nhưng là bây giờ, ký chủ, ta hệ người khác xem thường ngươi. Chân Thắng đắc ý mở ra Thương Công Dương đỉnh đầu dấu hỏi. Nhất định phải tiêu hao chương một nhắc nhở tạp hoặc là 10 cái linh thạch mở ra đầu mối nhắc nhở sao? Chắc chắn, sử dụng linh thạch. Vừa dứt lời, Chân Thắng liền thấy Thương Công Dương đỉnh đầu xuất hiện một cái khung đối thoại. Lý Hạt làm việc vẫn đủ đáng tin, làm được cơ quan ngay cả cả nguyên cảnh cũng không nhìn ra được. Lý Hạt là ai? Chân Thắng ở trong lòng ghi nhớ danh tự này. Bất quá Thương Công Dương thỏa thỏa là Ô Bảo biết, như vậy, cái kia Lý Hạt nhất định cũng là Ô Bảo sẽ trở thành viên, nhìn dáng dấp cũng còn là một con cá lớn. Đồng Tâm khách sạn mở vài chục năm, như vậy nói cách khác bọn họ ở chỗ này ẩn nút vài chục năm, nghe hãy cùng điệp chiến đấu mảnh nhỏ như thế. Ta ở chỗ này 3 năm, 3 năm lại 3 năm, tiền tiền hậu hậu cộng lại chính là 10 năm, bây giờ ta rốt cuộc có thể hành động. Chân Thắng ngẫm lại, nhìn một chút bên trong phòng khổ khổ suy nghĩ vài người, hắn tiến lên khẽ đẩy một chút Trầm Khinh thấp giọng, "Thẩm đội trưởng, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói." Nói là thấp giọng, nhưng là tại chỗ mọi người đều là tu hành giả, tự nhiên không có nghe không tới tình huống. Hiếu Kỳ nhìn hai người, Trầm Khinh nghi ngờ nhìn một chút Trình Thám, cuối cùng vẫn là đi theo Trình Thám đi tới trong hành lang. Chân Thắng âm thầm nhìn một chút không có ai, sau đó nhỏ giọng nói, cái kia Thương Công Dương là Ô Bảo hội người. Trầm Khinh vốn là đi ra thời điểm chả có chút hiếu kỳ Chân Thắng muốn cùng hắn nói cái gì, nhưng là như vậy nghe một chút con mắt không khỏi co rụt lại, người chắc chắn chứ? Thiên chân vạn sát. Chân Thắng nghiêm túc nói, có chứng cứ sao? Trầm Khinh truy hỏi. Chân Thắng, không có. Trầm Khinh, không chứng cứ ta làm sao bắt người? Ngươi chẳng lẽ là trêu chọc ta chơi đùa? Nhưng là hắn đối với Chân Thắng vẫn là có thể hơi chút nhiều một chút kiên nhẫn. Thẩm đội trưởng biết Lý Hạt là ai chăng? Chân Thắng đột nhiên hỏi. Lý Hạt. Trầm Khinh ngẫm lại, thật giống như có chút ấn tượng, đó cũng là Tây Thành tương đối nổi danh thợ mộc, không đúng, phải nói là tốt nhất thợ mộc đi, cùng đệ đệ của hắn Lý Cua đồng thời từ nhỏ lò rèn, trải qua thời gian 10 năm liền làm đến bây giờ kích thước. Cũng là 10 năm. Chân Thắng lẩm bẩm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trầm Khinh hỏi. Ồ hát, là như vậy, ta mới vừa mới tiến vào thời điểm nghe Thương trưởng quỹ thật giống như đích nói thầm một câu Lý Hạt cái gì, bây giờ chợt nhớ tới liền thuận tiện hỏi một chút. Chân Thắng mượn cớ, Thẩm đội trưởng có không có cảm thấy bọn họ thời gian phi thường trùng hợp? Thương trưởng quỹ là 10 năm trước đi tới hỗn loạn thành mở một gian khách sạn, Lý Hạt Lý của hai huynh đệ cũng là 10 năm trước đi tới nơi này, mở thợ một cửa hàng. Trầm Khinh đối với đầu mối cũng nhạy cảm cảm giác, vì vậy một chút liền tóm lấy Chân Thắng trong miệng mấu chốt tin tức, vậy theo ý người, nếu như Thương Công Dương là Ô Bảo hội người, như vậy thợ một hai huynh đệ rất có thể cũng vậy, hơn nữa tại những địa phương khác còn có giống vậy cùng bọn họ không sai biệt lắm đồng bọn. Vâng, nói không chừng bọn họ và trước thành chủ phủ mất trộm án kiện cũng có quan. Chân Thắng nói, Nô Cường là Ô Bảo hội thành viên bên ngoài, nhưng là hắn cũng tham dự chuyện này, mấy người bọn hắn coi như mạnh hơn Ngô Cao hơn thành viên, không có lý do gì không biết. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng xây dựng ở Thương Công Dương thuộc về Ô Bảo hội dưới điều kiện. Trầm Khinh hiển nhiên đang suy tư, bây giờ vụ án tiến triển không có bất kỳ một chút tiến triển, hơn nữa bên trong có quản hùng tại, hắn áp lực cũng rất lớn. Nếu là hắn phá không vụ án, rất có thể nội thành sẽ phái người tới đón, nhưng nếu là nội thành người đến, đây chẳng phải nói rõ hắn năng lực không được. Coi như ngoại thành đội chấp pháp tổng đội trưởng, mặc dù tên trong có một cái nhẹ, nhưng hắn vẫn không muốn bị người khác coi thường. Chân thắng nói nếu như cũng là lời thật, kia hết thảy đều giải quyết dễ dàng, nếu như vô lý, kia nhiều nhất coi như là loại bỏ một cái sai lầm tuyển hạng, nghĩ như thế. Có thể thử một chút chân thắng tưởng tượng. Ta phái Trương Hằng mang người đi theo ngươi nhìn một chút. Trầm Kinh nói. Hắn chuẩn bị thử một lần. 10 phút sau, Trương Hằng, Phan Thiếu Phú còn có chân thắng đứng ở trên đường chính. Ngươi chắc chắn cái kia thợ một cửa hàng cùng vụ án này có quan hệ. Ngươi vẫn chưa tin ta sao? Không phải là, nếu quả thật hữu cơ quan lời nói, cũng không quá có thể là nơi nào đem, dù sao cũng 10 năm. Bọn họ làm sao biết 10 năm sau hôm nay muốn đến như vậy vừa ra? Có lẽ là người khác bày cơ con đây. Chân Thắng cười cười, thực vậy, Đồng Tâm khách sạn nhìn bề ngoài chỉ là một khách sạn, nhưng là muốn ở bên trong nằm vùng cơ quan lời nói, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, có thể làm tới mức này, thương trưởng quý không phải không biết. Đi thôi, đi xem một chút, một phần bạn có thể tìm được đầu mối gì đây. Thật ra thì Chân Thắng trong lòng cũng không có gì đấy, một là bởi vì đối phương nếu làm loại sự tình này, vậy thì chắc chắn sẽ không hạ xuống sơ hở gì, hơn nữa cơ quan loại bậc này, mở ra kia chính là một cái cơ phận. Có thể đây là hắn biện pháp duy nhất, không nghĩ trùng chạy, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Kia có cần hay không ta mang nhiều vài người đi? Trương Hằng hay lại là lựa chọn tin tưởng Chân Thán, dù sao cũng hợp tác qua thật nhiều lần, Chân Thán năng lực hắn vẫn biết một ít. Huống chi hắn còn muốn đem Chân Thán lôi kéo tới. Cũng tốt. Chân Thán nói, nếu như đến lúc đó thật ra chuyện rắc rối gì, nhiều người cũng không trở thành quá thua thiệt. Thiếu phụ, ngươi hội đội chấp pháp, đem ta người cũng kêu đến. Trương Hằng quay đầu nói. Phan Thiếu Phú vốn là ngoại thành Phan gia con cháu, bọn họ thế hệ này chỉ ra hắn một cái như vậy có tư chất tu hành. Dĩ nhiên là bị ký thác kỳ vọng, là lấy bị đưa đi tham gia đội chấp pháp khảo hạch, cuối cùng trả được thành công tuyển dụng. Nhưng hắn bất quả thực không phải là rất thích nơi này sinh hoạt, cho nên thường ngày cũng tương đối cá mặn. Bất quá Phan Thiếu Phú dáng rất béo trắng, hơn nữa tên hắn, tất cả mọi người thích gọi hắn thiếu phụ. Tiến hành một đoạn thời gian không hề có tác dụng kháng nghị sau khi, hắn dứt khoát cũng liền đối với tiếng xưng hô này buông trôi bỏ mặc. Phan Thiếu Phú lĩnh mệnh ngồi đội chấp pháp gọi người, Chân Thắng cùng Trương Hằng cũng hướng Lý Thị Thợ một cửa hàng đi. Chương 84, ngẫu nhiên nhiệm vụ lại xuất hiện. Hai người trước một bước đi tới Lý Thị Thợ một cửa hàng. Chân Thắng mang người cạm bẫy đi ngồi một chút. Lý Thị Thợ một cửa hàng rất lớn, so với trước hắn làm theo yêu cầu giường thợ một cửa hàng ước chừng đánh gấp đôi, nhưng mà này còn là chỉ một từ bên ngoài đến xem. Tại một gã sai vặt dưới sự hướng dẫn, đúng dịp thấy bên trong các học đồ xử lý một cây cây già. Thân cây không sai biệt lắm 50 cm to, đã bị làm thành chừng hai thước một đoạn cái cột gỗ. Một cái ở Chân Thắng tự quát một tiếng, liền đem cái cột gỗ nâng lên thả được vị trí trên, lại giao cho còn lại các học đồ tiến lên cắt. Như thế nào đây? Mà làm khách nhân muốn làm gì muốn đổ ra dụng? Lúc này một người khác vóc dáng cường tráng khôi ngô hán tử đi tới trước mặt bọn họ hỏi. Chẳng qua là hắn đầu mang một cái sáng loáng kim sắt dấu hỏi. Ngươi là? Chân Thắng hỏi. Ta là nơi này ông chủ, gọi là Lý Hạc. Hán tử thoải mái cười sang sảng một tiếng sau đó tự giới thiệu mình, vừa nói vừa chỉ bên kia người hán tử kia, hắn là đệ đệ ta, gọi là Lý Cua. Không sai, nhìn rất có thực lực, bất quá chúng ta hôm nay tới không phải hỏi đồ gia dụng, mà là muốn cùng Lý Lao Bản hỏi thăm một ít chuyện. Chân Thắng vừa nói trực tiếp một chút mở Lý Hạc đỉnh đầu dấu hỏi, đây chính là hắn mục tiêu nhân vật. Xuất hiện ở Thường Công Dương đầu mối trong cái tên đó chủ nhân, nhất định phải tiêu phí một tấm nhắc nhở tạp hoặc là 10 cái linh thạch tới lấy được đầu mối sao? Chắc chắn, tiêu phí 10 cái linh thạch. Chân Thắng lựa chọn đạo. Lúc này, gần chính hắn có thể thấy, dấu hỏi hóa thành đối thoại mặc khí, bên trong đất cho đúng là hắn trong dự liệu đầu mối. Làm xong một phiếu này, giá họa cho quân sân hội, đến lúc đó để cho bọn họ chó cắn chó. Bọn họ lại muốn phải giá họa cho quân sân hội, bất quá cũng quả thật, quân sân hội quả thật có năng lực làm được như vậy, nếu như không phải mình có hệ thống, sợ rằng cũng không nghĩ ra chuyện này cùng bọn họ có liên quan. Thương Công Dương chỉ cần nhất khẩu giảo định liền có thể, bọn họ không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Coi như quản hùng có thể ở bên trong phòng cảm giác được một tia linh khí, kia tối đa cũng là quân sơn hội sát thủ nút trong bóng tối cho quản huy một kích chí mạng. Bất quá Chân Thắng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn lo lắng ở chỗ này không tìm được đầu mối gì, không có chứng cứ, cũng không thể không khẩu nhanh trắng liền nói bọn họ và Đồng Tâm khách sạn quản huy chết có liên quan. Chuyện gì? Lý Hạc có chút hiếu kỳ hỏi, chỉ bất quá nhưng trong lòng nhấc lên một tia cảnh giác. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận dậy đặc tiếng bước chân, Phan Thiếu Phú đầu đầy mồ hôi đi tới. Bên cạnh hắn trả đi theo Lan Nhược cùng Hàn Lợi. Chấp pháp đội năm dốc hết tinh nhuệ. Trương Hằng thay thế Chân Thắng trả lời, ta nghĩ muốn tìm một ít gì đó, xin Lý Lao Bản không muốn ngăn trở, thật tốt phối hợp mới được. Vừa nói kéo ra áo khoác, lộ ra bên trong đội chấp pháp đặc biệt màu đồng ứng ký hiệu. Đội chấp pháp đại nhân. Lý Hà sắc mặt không thay đổi hiếu kỳ nói, nếu là đội chấp pháp những người lớn muốn làm án kiện, ta đây không dám không nghe theo. Vừa nói vỗ tay hấp dẫn tới những thứ kia các học đồ sự chú ý, tất cả mọi người nghe, đội chấp pháp những người lớn đang phá án, các ngươi ngoan ngoãn phối hợp biết không? Mọi người nhất thời dừng lại trong tay công việc. Hiếu Kỳ nhìn đội chấp pháp từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Lý Giải càng là mang của bọn hắn đi một cái có một cái nhà cùng trong khố phòng đi kiểm tra. Chân Thắng cùng Trương Hằng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, uống trà chờ kết quả. Ước chừng sau nửa giờ, Trương Hằng cảm giác có chút tâm thần bất định, hắn nhỏ giọng hỏi ngươi chắc chắn là nơi này sao? Cũng nửa giờ, nên lục soát cũng đều lục soát qua, bây giờ hình như là không có xảy ra chuyện gì khác thường à. Chân Thắng hiện tại tâm tình cũng vô cùng tệ hại, biết hung thủ cùng gây án thủ pháp, nhưng lại không tìm được bất kỳ một tia chứng cứ, Lý Hạt lúc này cũng đi tới, không biết những người lớn tìm tới muốn tìm cái gì sao. Chân Thán nhìn đối phương đỉnh đầu không đối thoại, thấy đến mức dị thường nhíu mắt. Trên thế giới biết bắt nhất sự tình liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hệ thống, ngươi nói ngươi đầu mối mỗi lần đều không thể lại rõ ràng một chút sao? Ta nhưng là khắc kim, làm sao phục vụ không một chút nào chủ đáo? Ký chủ ngươi dài một chút tâm đi, hệ thống có thể nói cho ngươi biết hung thủ là ai cũng đã đủ có thể, nếu không ngươi trả muốn thế nào? Đội chấp pháp mấy người rốt cuộc lục soát xong toàn bộ địa phương, ngay cả nhà cầu cùng phòng bếp cũng không có bỏ qua cho, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Trong bọn họ trừ Lan Ngược, đều là một ít đội viên cũ, ít nhất cũng là tại đội chấp pháp chờ quá 2 năm, cứ như vậy như cũ cái gì cũng không tìm được. Lý Hạt cung kính hỏi lần nữa, không biết những người lớn có thể hay không tìm tới cái gì, hoặc là có thể báo cho ta biết muốn tìm thứ gì, ngày sau nếu như ta tại trong cửa hàng phát hiện, nhất định lập tức báo lên. Đối phương mặc dù cung kính, nhưng là Trương Hằng sắc mặt hay lại là khó coi. Nhìn một chút tiến lặng không nói Trần Thán, vung tay lên liền muốn đánh chuông Tu Minh. Chờ một chút. Trần Thán đông nhiên lên tiếng trận lại nói, các ngươi chắc chắn nơi này cũng tìm khắp sao? Hàn Lợi nghe một chút Trần Thán lời nói, cũng có chút không vui, hắn và Trần Thán cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù không biết thân phận đối phương, nhưng là Trương đội trưởng vẫn còn, thế nào đến phiên một ngoại nhân tới nghi ngờ. Dĩ nhiên lục soát qua, không tin lời nói ngươi có thể tự mình đi gặp nhìn. Trương Hằng không có ngăn lại, mặc dù hắn tin tưởng Trần Thán, nhưng hắn cũng tin tưởng chính mình huynh đệ. Lần này đúng là không công mà về, không oán được các anh em. Nhưng Trần Thán lúc này lại nhíu mày. Xem ra đầu mối là thực sự không tìm được, chẳng lẽ còn muốn lấy được tiếp tục từ Thường Công Dương trên người chèn ép đầu mối. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Trần Thán bỗng nhiên lần nữa thấy một cái quen thuộc đồ vật. Cái này hắn tổng cộng thấy qua lượng tử, bây giờ là lần thứ 3, đó chính là đại biểu hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ dấu chấm than. Dấu chấm than, đại biểu hắn án kiện liên quan, cũng chính là còn lại vụ án, mở ra giá cả so với bình thường đầu mối giá cả cao rất nhiều, lần đầu tiên tại trên mặt thuyền hoa hắn không có tiền mở, lần thứ 2 tại phủ Dung Biên Hầu Hiến nơi đó thấy qua. Nhưng là mới vừa ở thấy Hầu Hiến đối phương lại đã không có này cái nhãn hiệu, vậy đã nói rõ nhiệm vụ này là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, hoặc là đối phương đã làm xong sự kiện kia, chẳng qua là Trần Thán còn không có kích động. Nhưng này lần thứ 3 thấy, hay là ở hắn mục tiêu nhiệm vụ đỉnh đầu. Quyết định thật nhanh, Trần Thán liền hướng đối phương đỉnh đầu điểm tới, lần này không thể lại bỏ qua. Nhất định phải tiêu phí 80 linh thạch mở ra hắn án kiện đầu mối sao? 80? Trần Thán lúc ấy liền sợ, thế nào cao như vậy? Chính mình vừa mới đến 100 còn không có ngộ nhiệt cái này thì muốn tốn ra sao? Hắn lại lâm vào cuộc quyết. Ký chủ, hắn án kiện liên quan đầu mối mở ra là phải hao phí gấp 10 lần so với phổ thông đầu mối giá cả, nhưng hồi báo cũng phải cần so với người bình thường vật cao rất nhiều. Hệ thống giải thích. Đã như vậy, Trần Thán cuốn quýt nhìn cái kia vàng nóng ánh cực kỳ dễ thấy chói mắt than thở, lại nhìn một chút chính mình trong kho hàng tĩnh tĩnh nằm còn lại hơn 100 một chút linh thạch, nếu như hoa lời nói, chính mình liền lại còn lại hơn 20 mai. Nhưng là, mở. Trần Thán cắn răng điểm xuống xác nhận. Chương 85, coi như bị hoài nghi cũng không có biện pháp ký chủ mời quy phạm chỉ thị. Chờ nhìn đầu mối Trần Thán thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra. Vì vậy lần nữa cắn răng ở trong lòng nói, chắc chắn. Dấu chấm than, chuyển hóa quá trình ác hoạch dấu hỏi không sai biệt lắm. Chỉ thấy kim sắc dấu hỏi tại Trần Thán chắc chắn trong nháy mắt đó bắt đầu hòa tan sau đó gây dựng lại, trên không trung tạo thành hai hàng vàng nóng ánh chữ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn bắn ra một cái nhiệm vụ bảng. Nội dung nhiệm vụ hỗn loạn ngoại thành dân số mất tích án kiện chủ mưu đang ở trước mắt, vạch trần bọn họ. Nhiệm vụ miêu tả Ô Bảo hội 12 cầm thú là Ô Bảo lão tổ luyện công từ đó gom công việc người trái tim, trước mắt đã có hơn 20 người ngộ hại, mời đi Lý thị thợ một cửa hàng Tây phòng kho tìm tới Lê một bên trong ngăn tủ cơ quan mở ra cửa ngầm, hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng. Trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng áp chế ký chủ thể nội độc tố 15 ngày, phân thân thuật, hỗn loạn thành ngoại thành chấp pháp đối với hảo cả 10, thất bại trừng phạt không Trần Thán nhìn một cái con mắt liền phát sáng, lại là phân thân thuật, đây chính là chạy trốn thần tích a. Dùng phân thân tới mê hoặc địch nhân, để cho đối phương khó phân biệt giả. Chính mình sức chiến đấu vốn là không cao, đang cần một cái như vậy pháp thuật. Trương Hằng đã dẫn đội đi tới cửa, Trần Thán liền vội vàng hô to, "Trương đội trưởng, chờ một chút." "Thế nào?" Trương Hằng dừng bước lại hỏi, hắn thật sự là muốn rời đi nơi này, không giải thích được đi tới nơi này, kết quả cái gì cũng không tìm được. Hàn Lợi trên mặt cũng là mặt đầy khó chịu, mặc dù không nói gì, nhưng là hắn vẻ mặt cũng đã biểu đạt ra chính mình đối với Trần Thán bất mãn. Trương đội trưởng có thể hay không lại lưu một chút? Ở chỗ này hẳn còn có một chỗ chưa từng đi. Trần Thán giải thích. Nhưng lý giải cũng đi tới, vị đại nhân này cũng chớ nói lung tung, mới vừa rồi ta nhưng là mang theo kỳ đại nhân hắn đi khắp sân mỗi một xó xỉnh. Hàn Lợi cũng mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi so với người ở đây còn quen thuộc sân? Còn là nói ngươi so với đội chấp pháp chả càng sẽ làm án kiện. Nhưng là Lan Ngược sau khi nghe một câu không khỏi lẩm bẩm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy so với hắn Trương đội trưởng thông minh hơn đây. Hàn Lợi không khỏi mắt tối sầm lại, thầm nghĩ, ngươi đây là hướng ai nói chuyện đây? Sau lưng còn lại đội chấp pháp viên cũng có một chút bất mãn, chỉ có Phan Tiếu Phu ở một bên xem cuộc vui dáng vẻ, hắn vốn cũng không phải là đội năm, bị phái quá tới đương nhiên là để cho làm gì thì làm chứ sao. Nhưng là Trương Hằng lại nghiêm túc nhìn Trần Thán, ngươi chắc chắn sao? Ngươi nếu có thể theo ta 100 bảo đảm, ta sẽ thấy tin ngươi một lần. Trần Thán chỉnh trọng gật đầu một cái, ta bảo đảm. Được, ta tin tưởng ngươi. Không giống trước phá án chung là vì phá án mà phá án. Lần này, hắn cảm giác giống như là đến lần đầu tiên đi cứu Tiểu Nguyệt thời điểm. Lần này là suốt hơn 20 mạng người, ngay cả đội chấp pháp biết cũng chỉ có nổi lên 4 phía mà thôi, trời mới biết bọn họ là từ chỗ nào lấy được những người này. Hỗn loạn thành mặc dù kêu hỗn loạn, nhưng không một chút nào hỗn loạn, ngược lại nếu so với những địa phương khác phải tuân thủ tự nhiều. Cho nên rất nhiều người mới có thể đi tới nơi này, ở chỗ này bọn họ có thể từ bỏ lúc trước thân phận bắt đầu lại, nhân chi sơ tính bổn thiện, mỗi người đều không phải là trời sinh nguyện ý giết người làm ác, cố nhiên có một ít là tội đáng chết vạn lần, nhưng vẫn là có những thứ kia bị bất đắc dĩ, hôn loạn thành tương đương với lần nữa cho bọn hắn một cơ hội. Trần Thắng đi tuốt ở đằng trước, bên cạnh chính là Lý Hạn, ở phía sau chính là Trương Hằng, Lan Nhược Hàn Lợi cùng với các đội viên. Bọn họ hướng Tây Thương Khố đi tới, nhưng là ở tại bọn hắn không có chú ý tới là Lý Giải không có theo tới. Đi tới cửa kho hàng miệng, Lan Nhược nhìn đại môn nói, nơi này chúng ta mới vừa rồi đã tới, này phòng kho chính là ta lục soát. Trần Thắng lắc lắc đầu nói, không, nơi này hẳn còn có một cái các ngươi không có lục soát tới chỗ. Đại nhân, này trong khố phòng thả ra một ít thành phẩm, có hay không giấu đồ một đúng? Lý Hạn cũng lên tới cười giải thích. Trần Thắng rêu cợt liếc hắn một cái, một phần bạn, còn gì nữa không? Vừa nói chả mang theo ăn no ngầm thâm ý nhìn đối phương. Vị này ánh mắt nhìn chằm chằm tâm lý càng ngày càng hoảng. Đại nhân nói cười. Lý Hạt trên trán không khỏi rỉ ra một ít mồ hôi hột, ở chỗ này ở núp lâu như vậy chẳng lẽ liền muốn không giải thích được gãy tại người hậu sinh này trong tay. Nhưng hắn bây giờ cái gì cũng không có thể nói, nơi này là có bí mật, nhưng là rất bí mật, chính là không biết đối phương là gạt chính mình hay là thật biết. Một lần nữa mở ra kho cửa phòng quá lớn. Trần Thắng đi tới trong phòng kho, vừa vào cửa liền nghe đến một cổ mùi gỗ đạo. Tại Cửu Châu đại lục không có sơn, đều là gỗ thô nguyên tài làm, cho nên không như trong tưởng tượng sạch bị. Hơn nữa coi như cất giữ thành phẩm đồ gia dụng phòng kho, tại lúc kiến tạo sau khi cũng đã cân nhắc kỹ ưa tối, thông gió, phòng trùng các phương diện. Bên trong bàn bàn ghế tủ cũng phân khu đứng thăm, nhìn không chút nào lộ ra hỗn loạn, cái này cũng thuận lợi hắn lục soát. Hệ thống nói cơ quan liền tại cái phòng kho này hoàng hoa lê trong ngăn kéo, như vậy nói rõ cách khác, chỉ cần đi tủ bên kia tìm liền có thể. Ngươi biết cái gì là hoàng hoa lê sao? Hệ thống đông nhiên lên tiếng hỏi. Ta làm sao biết, ngược lại nhiều như vậy quý tử, đợi tìm liền có thể. Trần Thắng chuyện đương nhiên nói. Hệ thống thở dài một hơi, ai, một mình ngươi trinh thám làm sao có thể không biết những thứ này? Căn bản không yêu cầu. Trần Thắng trực tiếp cự tuyệt nói. Sau đó Trần Thắng quay đầu nhìn về phía Trương Hằng, thấp giọng nói, Trương đội trưởng, ta biết mới vừa rồi nơi này bị lục soát qua một lần, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, cho nên ta hoài nghi bọn họ nhất định là đang ẩn nút đến thứ gì. Về phần tại sao là phòng kho đó là bởi vì nơi này một là không gian tương đối lớn, nếu như bọn họ muốn tạo một ít cơ quan lời nói có lẽ lại ở chỗ này. Hơn nữa trực tiếp đem xe đặt ở cửa này miệng hướng ra chuyển vận hoặc là chứa đựng đồ vật cũng tương đối hợp lý. Trần Thắng nói. Trương Hằng hắn là phải nói, ít nhất phải để cho Trương Hằng biết là chuyện gì xảy ra mới được. Trương Hằng nghe xong mặc dù nghi ngờ, nhưng giờ phút này không phải hỏi thời điểm hỏi lại hắn cũng tới gà, tỉ như Trần Thắng tại sao biết Thương Công Dương là ô bà biết, Trần Thắng tại sao biết cái này có thợ một cửa hàng cũng có mờ ám, còn có tại sao mật thất tại cái phòng kho này bên trong. Chỉ dựa vào Trần Thắng trực tiếp giải thích, không đủ. Không đủ để làm cho người tin phục. Bất quá hắn vẫn trước tiên đem Trần Thắng nói phân phó. Mọi người lần nữa bắt đầu lục soát, chỉ bất quá lần này mục tiêu đặt ở một ít hư hư thực thực cơ quan sự vật phía trên, cũng chính là những thứ kia đổ ra dụng. Thật nói không tốt nói thẳng hoàng hoa lê gỗ hai quỷ tử, bởi vì như vậy liền quá cụ thể, dễ dàng đưa tới hoài nghi. Nhưng hắn không biết là, liền hắn chối này cách nói, đã để cho Trương Hằng bắt đầu sinh ra hoài nghi. Cũng không chỉ là Trương Hằng, Trầm Kinh thật ra thì vẫn luôn không có buông xuống đối với hắn hoài nghi, gần đây phát sinh vụ án đều có thể nhìn đến chân thán bóng người, nếu là thật nói không nghi ngờ đó mới là không bình thường. Tại mọi người lần nữa lục soát thời điểm, chân thán cũng động. Hắn trực tiếp liền hướng tủ bên kia đi. Chương 86, bất diệt bá thể trước mặt tủ ước chừng để mười mấy, màu đỏ thẩm đến cạn gỗ sắc không đồng nhất. Trần Thắng mở ra thứ nhất tủ, bên trong cấu tạo không phải là rất phức tạp, tấm ngăn, ngăn kéo, dựng ý sáng ngang. Theo thứ tự sờ qua đi, vô đánh một chút, năng động địa phương Trần Thắng cũng động, nhưng là lại không có bất kỳ dị thường. Sau đó là cái thứ nhì, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm, liên tiếp nhìn năm cái, Trần Thắng cũng không có phát hiện dị thường. Nhưng là ngay tại hắn thấy thứ sáu thời điểm, tay hắn sờ tới sáng ngang phía trên vòng vo một chút. Sáng ngang lại động. Hơn nữa từ hai bên chỗ nối tiếp chuyển tới một trận cùn cụt thanh âm. Có gì đó quái lạ. Trần Thắng nhất thời tới tinh thần, sau đó bắt đầu chuyển động sáng ngang. Cùn cụt âm thanh không ngừng vang lên, nhưng là trừ lần đó ra cũng tại không có thanh âm nào khác. Chẳng lẽ là có mật mã? Tiền tam sau 3. 9 vị trí đầu sau 1. Hệ thống, ngươi có thể giải mật mã không? Giá tổng cộng 2 cái linh thạch. Hệ thống nói. Ha ha. Trần Thắng cười lạnh một tiếng, mở khóa đều phải tốn tiền, chính mình từ trong kho hàng trừ. Trần Thắng nói, bây giờ không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. Bạo lực phá hư thì không được, một phần bạn bên trong có cái gì tự hủy trang bị, đây chẳng phải là chuyện xấu. Hai cái linh thạch đã khấu trừ, mở khóa phương pháp là thuận cây kim chỉ chuyển động 3 vòng, nghịch kim chỉ giờ nửa vòng sau đó sẽ thuận kim chỉ giờ 3 vòng. Hệ thống thanh âm chuyển tới, cơ quan này thiết trí rất gà kẻ gian a, lại còn có nửa vòng. Trần Thắng thầm nghĩ bất quá coi như ngươi lại phức tạp nhiều bừng, cũng không ngăn được có phần mềm hoặc chân mẫu người. Rất nhanh, Trần Thắng liền theo đến hệ thống nói thao tác. Làm xong động tác sau khi, Trần Thắng lần nữa nghe được cụm cụm một tiếng, nơi lòng bàn tay cảm giác được một chút nhỏ nhẹ chấn động, trong tủ chén vách tường bắt đầu hướng hai bên di động, một đạo đen nhánh lỗ từ từ hiện ra. Là nơi này. Trần Thắng liền vội vàng hô to. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình sau cổ đột nhiên quát tới một trận rất nhỏ một chiếc gió, theo bản năng đem nghiêng đầu một cái, vài cọng tóc cái mền một đạo ngân quang cắt đứt. Lý Hạt, ngươi muốn làm gì? bị Trần Thán mới vừa rồi hô to hấp dẫn tới, Trương Hằng theo bản năng uống được, thân hình nhất động thì đi tiếp viện Trần Thán. Nhưng Trương Hằng còn cách một đoạn, Trần Thán mình sinh tử cũng đã đến vội vàng ở trước mắt mức độ, chỉ thấy Lý Hạt trong tay nắm lấy một thanh khoảng 7 tấc truy thủ, thấy đệ nhất kích rơi vào khoảng không, Lý Hạt hơi chút điều chỉnh một chút, chiêu thứ hai giơ tay lên liền công tới. So với đệ nhất kích tốc độ nhanh hơn càng bén nhọn, trong khoảnh khắc liền đến Trần Thán trước mặt. Đây tuyệt đối là cầm tâm cảnh tu vi. Trần Thán kinh hãi, không nghĩ tới một cái thợ mộc lại ẩn núp sâu như vậy. Bất quá coi như là có tu vi cũng đã nói đi, từ bên ngoài tới hỗn loạn thành kiếm sống phần lớn đều có tu vi bản thân. Nguy cơ bên dưới, Trần Thán hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát động bản sơn thuật, đi nơi nào ngăn trở chủy thủ quỹ tích vận hành, cùng lúc đó hắn trực tiếp về phía sau hướng trong cơ quan bộ bỏ chạy, trước khi đi trả một trường cắt đứt cái kia sả ngang, đem phá hư mất. Lý Hạt liếc mắt nhìn hướng chính mình xông lại đội chấp pháp, cắn răng một cái, cũng đi theo vào. Hắn huynh đệ Lý Giải mới vừa rồi cũng đã tại tụ họp người, tại vào trước khi tới hắn làm qua suy đoán, nếu như bọn họ phát hiện không mật đạo, như vậy hết thể trở về tự nhiên, nhưng là nếu như sự tích bại lộ, vậy cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Một đường đi qua lối đi, thân ở dưới đất, Trần Thán cảm giác được phía dưới âm phong trận trận, hai bên trên vách tường hiện lên điểm màu xanh nhạt huy quang. Phía sau Lý Hạt Trà đang đuổi theo đến, Trần Thán không cách nào quay đầu, chỉ có thể cứ như vậy một mực về phía trước. Càng đi về trước, cũng cảm giác bầu không khí càng phát ra quái dị. Khi hắn rốt cuộc đi tới cuối lối đi, đi tới một cái tương tự hang động đá vôi địa phương, hắn đồng tử thoáng chốc co rụt lại, vô tận dùng mình xâm nhập hắn lỗ chân lông. Bởi vì hắn thấy trước mặt bày từng tờ một giường, người bề trên không được mảnh vải, nữ có nam có, nhưng là Trần Thán một chút tâm tư khác cũng không có. Tại hắn ánh mắt quét qua trong phạm vi, không có một người trả cất giữ hoàn chỉnh thân thể con người là thủ, hoặc là tứ chi không cánh mà bay, hoặc là ngâm có ở đây không minh trong chất lỏng, còn có một cái không hề chết hết, tại trong chất lỏng không ngừng dãy rủa, hiển nhiên là mới tiến vào không lâu. Tại cách đó không xa còn có một cái giá, phía trên cũng có từng bước lon, bên trong ngâm đúng là tim. Này chính là muốn cho Ô Bảo lão tổ. Hắn nghĩ tới hệ thống tại trong nhiệm vụ nói. Ngay tại Trần Thán ngẩn ra một sát na, Lý Hạc đã truy vào tới. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn Trần Thán. Tự mình ở nơi này ẩn nút lâu như vậy, từ gần đây mới bắt đầu nhận được Ô Bảo lão tổ mệnh lệnh điện thoại di động tìm, nhưng là chả cũng không lâu lắm lại liền bị người phát hiện. Có thể tưởng tượng được lão tổ lại biết sau khi sẽ tức giận bao nhiêu. Mà lão tổ giận một cái hạ xuống trừng phạt, như vậy tình cảnh là từng cái Ô Bảo hội người cũng không muốn chịu đựng. Sự tình tiến cử đến như vậy mức độ, trong lòng bọn họ lo lắng nhất hay lại là lão tổ trừng phạt, mà không phải sắp đối mặt khốn cảnh. Người đi chết đi. Lý Hạt giận quát một tiếng, liền hướng Trần Thán nào tới, không có nói còn lại nói nhảm. Lý Hạt Lý Giải huynh đệ tu luyện là thể thuật, tại lúc chiến đấu bọn họ thân hình thậm chí có thể bành trướng gấp đôi, coi như Ô Bảo hội 12 cầm thú trung khá cao hai vị, sức chiến đấu tự nhiên không thể coi thường. Coi như cầm tâm cảnh trung kỳ tu sĩ, toàn lực thi triển bên dưới thậm chí có thể sánh bằng cầm tâm cảnh hậu kỳ. Chỉ thấy Lý Hạt tại đánh về phía Trinh Thám đồng nghiệp, đột nhiên đem chủy thủ trong tay ném một cái, ngay sau đó ô quang nhất điểm, tiểu ra hiện tại một cây dài một thước lang nha đồng. Ngoa tạo, mạnh như vậy sao? Trần Thán bất chấp những thứ kia quay đầu liền bắt đầu vòng quanh giường bắt đầu chạy. Nhưng là Lý Hạt bây giờ nhất định chính là một cái sáu cái thịt trang xe tăng, bị động hay lại là lực lượng kẻ gian cao cái loại này, thấy Trần Thán vòng quanh chạy, cười lạnh một tiếng trực tiếp đem dọc đường giường sắt bay, xài bước hướng Trần Thán đi. Tệ hại a, bọn họ làm sao còn chưa tới? Trần Thán trong lòng nóng nảy và phẫn. Nhưng trên thực tế bọn họ đi tới nơi này thời gian cũng liền ngắn ngủi mấy giây, từ truy vào mật thất, rồi đến bắt đầu chiến đấu đều là nước chảy mây trôi giữa phát sinh. Ngay tại Lý Hạt cách Trần Thán càng ngày càng gần thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một trận rồn rập thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ sắp bị người bạo nổ truy, hệ thống cưỡng chế là ký chủ nạp 5000 linh thạch hối đoái cấp độ nhập môn bất diệt bá thể thể chất. Không kịp kiểm tra bất diệt bá thể thể chất đặc tính, Lý Hạt liền đã tới Trần Thán trước mặt. Giơ lên thật cao lang nha bổng hướng Trần Thán đập xuống giữa đầu. Né tránh, không địa phương đi. Trọi cứng, đầu muốn nở hoa. Trương Hằng Trà ở trong đường hầm cũng cảm giác được bên trong truyền tới sóng linh khí. Dừng tay. Trương Hằng lập tức toàn lực thi triển, đi tới ám thất liếc mắt liền thấy trong góc Trần Thán, giống như một cái bao táp xuống cỏ nhỏ, con voi phía trước con kiến. Nhưng là đã tới không kịp. Lang nha bổng gào thét mang theo kình phong đã rơi vào Trần Thán trên người. Chương 87, cứu binh khó cầu mạng ta hưu hí. Đây là Trần Thán ý thức di lưu chi tế người cuối cùng ý nghĩ. Ngay tại lang nha bổng sắp rơi vào Trần Thán trên người thời điểm, hắn hơi chút chuyển thân thể một chút, cuối cùng lang nha bổng hung hãn rơi ở trên người hắn. Một nguồn sức mạnh chuyển tới, Trần Thán chỉ cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí, bị đập trung bộ vị xương cũng nát bấy, búng máu tươi lớn oa một tiếng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, mà hắn thân thể của mình bay thẳng đi ra ngoài, trực tiếp khảm tại trong tường. Trương Hằng thấy như vậy một màn con mắt đều đỏ, quát to một tiếng rút ra bên hông hoành đao gắng sức hất một cái. Hoành đao thẳng bay về phía Lý Hạt lưng, nhưng Lý Hạt bây giờ giống như một cái máy giết người như thế, độ bén nhạy cũng là lạ thường cao. Nhanh chóng xoay người đem lang nha bổng hành ở trước ngực, hoành đao đụng vào lang nha bổng trên, lại ép Lý Hạt cũng lui về phía sau nửa bước, nhưng là chỉ là như thế, đen nhánh hoành đao đang ma sát ra một trận tia lửa sau khi vô lực rớt xuống đất, phát ra thanh thúy thanh thanh âm. Trương Hằng Thạch không chỉ có đi tới Lý Hạt bên người, trong tay từ bên hông lần nữa rút ra một cây truy thủ, liền cùng Lý Hạt run rẩy trùng một chỗ. Lý Hạt lực lượng cực lớn, mà Trương Hằng trong tay không hoành đao, chỉ đành phải bằng vào thân pháp tránh chuyển xê dịch. Hán tu vi bây giờ còn kém Lý Hạt một đường, chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt khổ chống đỡ. Đây là những đội viên khác cũng đều đi tới trong phòng tối, nhìn Lý Hạt sắp tới cao 2 mét khôi ngô thân thể không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lý Hạt bây giờ ở trần, lộ ra da thịt ngăm đen giống như kiên thiết, Trương Hằng truy thủ thích ở trên người hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm chảy ra lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết ấn. Lan Nhược thấy đội trưởng dần dần rơi vào hạ phòng, lập tức chạy tới tiếp viện. Hung kẻ gian, chịu chết đi. Lan Nhược tiểu quát một tiếng, một kiếm đâm về phía Lý Hạt. Nhiều không nhiều, nhưng là rất phiền, huống chi hắn thấy Lan Nhược tu vi còn không bằng cái này đội chấp pháp trưởng. Một nữ nhân cũng tới tham gia náo nhiệt. Lý Hạt không nhịn được một gậy liền huy ra đi. Chỉ thấy Lan Nhược kiếm chiêu biến đổi, tránh phong mang chuyển thích là lao tốc độ cực nhanh tại trên người đối phương lưu lại một đạo vết máu. Lan Nhược lúc trước thuộc về kiếm tu thế gia, hay lại là cái loại này tương đối nổi danh, chẳng qua là sau đó đắc tội một cái càng đại môn phái, đối phương yêu cầu đem Lan Nhược gả tới là có thể xóa bỏ, nhưng là bọn họ ra chủ thả gậy không còn, cuối cùng chịu khổ diệt môn, chỉ có Lan Nhược một người trốn ra được đi tới Hỗn Loạn Thành, mà nhà bọn họ chúa không đồng ý, nguyên nhân chủ yếu chính là Lan Nhược đúng là đương đại gia chủ con gái, đồng thời còn là bọn họ thế hệ này tại kiếm chí nhất. Đạo trên cực kỳ có thiên phú đệ tử. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến không nhiều, nhưng là tại kiếm chiêu vận dụng lên nhưng là tự học. Không nghĩ tới ngươi con mụ này còn rất khó giải quyết. Lý Hạt Kiệt cười, không thèm để ý chút nào trên người mình vết thương. Chút thương nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản không có gì to tát. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có thương hương tiếc ngọc tinh thần, quát lên một tiếng lớn, xen lẫn tinh thần tầng diện thế công, xâm nhập hướng mấy người, sau đó sẽ đối phương chậm lụt bên dưới, một gậy liền đem Trương Hằng đập bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Lan Nhược nhất thời áp lực đại tăng, mặc dù thân pháp cùng kiếm chiêu huyền bí, nhưng là trên lệnh cảnh giới bày ở nơi đó. Lang Nha đồng nện ở thân kiếm chấn nàng miệng hùn nhất thời máu tươi như trụ, từng đạo huyết tuyến chạy qua trôi kiếm nhỏ giọt xuống đất. Những người khác căn bản không xen tay vào được, theo vào tới đội chấp pháp viên hầu như đều là phượng sơ cảnh, cầm tâm cảnh đồng liêu trả ở bên ngoài ngăn địch. Đây là Hàn Lợi cũng lại giết lại chân kim tới nơi này, nhìn một cái đội trưởng té xuống đất che cánh tay phải, Lang Nhược tràn ngập nguy cơ. Hắn vừa muốn tiến lên hỗ trợ, đột nhiên trước mặt đưa ra một cái tay. Người đánh ra thông báo thẩm đội trưởng, nơi này chúng ta tới chỉ bảo. Trương Hằng hô, cho ta một cây đao. Giờ phút này Trương Hằng cánh tay phải giặt dẻo xuôi ở bên người, trên mặt có nhiều chút dữ tợn, chả thỉnh thoảng lo lắng nhìn một chút Lan Nhược nơi đó. Nhất thốn trường nhất thốn cường, cho nên Lan Nhược cũng không có nhanh như vậy liền tháo chạy, tránh chuyển xê dịch không gian cũng so với mới vừa rồi Trương Hằng lớn hơn, cho nên vẫn còn đang kiên trì. Nàng phải hết sức chăm chú, nếu không thì tính bị lao đi một chút biến hóa cũng là nàng không chịu nổi. Hàn Lợi khẽ cắn răng, từ bên hông mình cởi xuống hoành đao, ném cho Trương Hằng sau đó hung hăng nói, "Trương Hằng, con mẹ nó ngươi cho ta sống khỏe mạnh, nếu là ngươi chết đừng trách ta trở lại đoạt ngươi đội trưởng chỗ ngồi." Trương Hằng cười ha ha hai tiếng. Sau đó từ trong miệng phun ra một búng máu nước miếng, ngươi nằm mơ đi. Bất kể lúc nào, lão tử đều phải vững vàng đè ở trên đầu ngươi. Dứt lời, quay đầu liền xách đao xông về vòng chiến. Trương Hằng gia nhập đội chấp pháp cũng liền thời gian 3 năm, hắn là ngoại thành một cái tiểu thế gia tộc nhân hệ thứ, nhưng là tại bị phát hiện có tu tiên tư chất sau khi, trực tiếp bị gia tộc dốc hết tài nguyên để cho hắn vào phượng sơ, sau đó từ nay liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, một đường tu hành đến hậu kỳ. Sau đó thông qua đội chấp pháp khảo hạch trở thành một thành viên trong đó. Tiểu gia tộc đi ra người càng biết rõ mình hẳn quý trọng cái gì, cho nên mỗi lần có nhiệm vụ hắn đều là trọng tài phía trước nhất, hơn nữa đi xuống sau khi hắn làm người cởi mở, rất nhanh thì lấy được rất nhiều người công nhận, trong đó liền bao gồm Trầm Kinh. Trầm Kinh tại lần lượt nhiệm vụ trọng cũng chú ý tới tiểu tử này, mà Trương Hằng cũng vô cùng không chịu thua kém lần nữa đột phá đến cầm tâm cảnh. Lúc đó vừa vặn đội 5 đội trưởng lần nữa đột phá đến đẳng vấn cảnh, mà hắn là như vậy nội thành thế gia đệ tử, cho nên sắp bị điều hồi nội thành đội chấp pháp, tại đồng liêu một mực sùng bái cùng Trầm Kinh cất nhắc bên dưới, Trương Hằng cứ như vậy ngồi lên chấp pháp đội 5 đội trưởng chỗ ngồi. Coi như ngồi ở vị trí này, hắn lúc trước hình chuyện tác phong cũng không có biến hóa, vẫn là mỗi lần có nhiệm vụ cũng xông lên phía trước nhất, trở lại cùng các đội viên đả thí tu luyện, không chút nào đội trưởng cái giá. Cho nên, lần này Trương Hằng lần nữa xông lên. Hàn Lợi chịu được làm cho mình cưỡng ép quay đầu đi, rút chủy thủ ra mắt đỏ liền hướng ra phía ngoài phòng tới. Hiện tại hắn có nhiệm vụ mới, đi báo cáo thẩm đội trưởng, mang viện quân trở lại. Thẩm đội trưởng là đằng vấn cảnh, kia 4 cái đội trưởng cũng là cầm tâm cảnh, hơn nữa nơi đó còn có một cái càn nguyên cảnh đại lão. Những thứ kia phổ thông lâu là căn bản không phải Hàn Lập đối thủ, coi như nội thành con em gia tộc, hắn tương lai thăng chức phương thức cùng đội 5 trước đội trưởng không sai biệt lắm, nhưng hắn ở chỗ này vẫn vô cùng tôn kính Trương Hằng. Trái sông lại trùng chi xuống, Hàn Lợi rốt cuộc lần nữa đi ra mật đạo, trong tay cũng lần nữa nhặt một cái đã chết đồng liêu hình đao. Phách, chém, châm, chém. Cơ bản nhất đao pháp vận dụng tại Hàn Lợi trong tay hổ hổ sinh phong, trong lúc nhất thời lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Mắt thấy liền muốn xông ra thương khố, nhưng là đột nhiên bên ngoài ô ương tới một đám người, đúng là Lý Giải cầm đầu Ô Bảo sẽ trở thành viên. Nguyên lai trải qua lâu như vậy tiếp tục, bọn họ cũng ở chung quanh phát triển ra không ít thành viên vào ngoài, phần lớn đều là giống như ban đầu nô cường như vậy, còn có một ít là lúc trước làm nhiều việc ác, đi tới hỗn loạn thành bị Ô Bảo hội để mắt tới, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ muốn bọn họ gia nhập. Hàn Lợi nhìn đến đây, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong tay nắm hoành đao cũng càng ngày càng gấp.